Chương 970, trái tim bên trong truyền đến tiếng cười. Một giọt cũng không có. Chương 970, trái tim bên trong truyền đến tiếng cười. Một giọt cũng không có. Đông đông đông, đông đông đông, trầm mặc tiếng tim đập vẫn còn tiếp tục, chậm chạp mà hữu lực, mỗi một lần nhảy lên, tựa như muộn đập tại hoàng sắt trên thân. Hoàng sắt trong lòng khổ ai trên đời này vật rủi, đều bị ta một người hút sao? Trốn vào Ai Lao Sơn, vốn là bất đắc dĩ lựa chọn, lên núi thời điểm, hắn liền có chuẩn bị tâm lý, biết trong núi nhiều kỳ hiểm. Có thể, không ai nói với mình, như thế hiểm a. Cái này mẹ nó là cái quái gì? Hoàng Sắt nhìn xem cái kia đống to lớn vô cùng trái tim, kém chút khóc ra thành tiếng. Bị hút đã mấy ngày, lại tiếp tục như thế, tự mình sớm muộn muốn bị hút khô, chỉ sợ muốn biến thành một trương da trồn, hoang khô ở đây. Ta không thể chết a, ta còn chưa có báo thù đâu. Hoàng Sắt kêu rên một tiếng, hắn nhớ tới cùng vợ con cùng một chỗ ấm áp hình tượng. Khi đó, nhiều vui vẻ a, hắn liền nghĩ tới tại Quỷ Môn thời gian, đi theo tại ngưỡng ẩn. Bạch Si bên người đại nhân, bao vui vẻ a, như hết thảy đều không có thay đổi, thật là tốt biết bao. Hoàng Sắt hai mắt đẫm lệ mông lung, khóc khóc chít chít nói, đại ca, ngươi đừng hút ta. Ta thật, một giọt cũng không có. Hoàng Sát kêu rên vài tiếng, lại gục đầu xuống, tính tính đợi chờ mình tử vong đến. Ai có thể nghĩ tới, ta Hoàng Sát sẽ bị một trái tim hút chết đâu. Những lời này, mấy ngày trước đây mình đã nói đủ nhiều, vô luận tự mình cầu khẩn thế nào, làm sao chửi mắng. Viên kia tản ra cường hàn yêu khí to lớn trái tim, vẫn như cũ chậm chạp mà hữu lực nhảy lên. Căn bản không để ý tới mình. Thôi, Hoàng Sát nhắm mắt lại, trực tiếp nằm thẳng mặc cho trái tim hút vào thân thể của mình. Chết như vậy, cũng rất tốt. Hoàng Sát tự lẩm bẩm, trên mặt dần dần dơ lên tiếu dung. Mệt mỏi, ta mệt mỏi thật sự. Rời đi du thành về sau, tự mình một đường buôn ba, trơ mắt nhìn xem hai vị đại ca bị người chém chết, quá thống khổ. Hoàng Sát không muốn báo thù, hắn chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, đầu truyền đến một trận mê muội. Hoàng Sát tựa hồ nhìn thấy, lão bà mang theo một đoàn con non, chính hướng phía tự mình mỉm cười ngoắc, muốn cùng các nàng đoàn tụ a. Hoàng Sát mí mắt càng lúc càng nặng, thân thể như là xì hơi khí cầu, một chút xíu khô gắt. Chợt, một tiếng ngột ngạt tiếng tim đập ở bên tai vang lên, như tiếng sấm đồng dạng, trong nháy mắt đem Hoàng Sát ý thức từ trong bóng tối kéo lại. Ta chết đi sao? Không đúng, ta không chết, vừa mới cái kia âm thanh nhịp tim. Hoàng Sát giáng chống đỡ lấy mọi mệt mở to mắt, nhìn về phía viên kia to lớn trái tim. Ong ong ong, thời khắc này trái tim, nhịp tim trở nên chậm chạp rất nhiều, nằm dạp ở phía trên thô to mạch máu, cũng tại cấp tốc co vào, vận động. Một cỗ kinh khủng yêu khí, tại sơn động bốn phía lan tràn. Cái, tình huống như thế nào? Hoàng Sát có chút kinh hãi, như hắn có thể động, sợ là đã sớm đứng lên trốn. Đông, tản ra kinh khủng yêu khí trái tim sao? Vừa hung ác hơi nhúc nhích một chút, bốn phía yêu khí trong nháy mắt nổ tung. Phanh, trên trái tim một đầu mạch máu đột nhiên nổ tung, một đạo nồng đậm huyết quang từ bên trong biểu ra. Song cay, Hoàng Sát mặt đều tái rồi, cái kia đạo huyết quang là hướng về phía tự mình tới. Hắn hiện tại không thể động đậy, ngay cả xoay người đều làm không được, làm sao đảm tránh né đâu? Đành phải trơ mắt nhìn xem huyết quang rơi vào đỉnh đầu của mình. Xoẹt một tiếng, huyết quang tản ra, hóa thành nồng đậm tanh hôi huyết dịch, rót Hoàng Sát một thân. Ừm, đây là Hoàng Sát vốn đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, có thể chợt phát hiện những cái tia tanh hôi huyết dịch như là kiến hôi, thuận tự mình ra lông hướng trong thân thể kim cương. Thời gian mấy hơi thở, Hoàng Sát nguyên bản khô quắt thân thể trong nháy mắt trở nên tràn đầy, ngay cả một bộ da lông đều trở nên bóng loáng không dính nước, một cỗ ẩn ẩn khí tức từ trên người hắn phát ra. Cái này, Hoàng Sát kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của mình so với vừa mới lên núi thời điểm mạnh lên rất nhiều. Trong thân thể giống như là có dùng không hết nhu kình, tất cả huyết dịch tiến vào thân thể về sau, Hoàng Sát chỉ cảm thấy thân thể run rẩy một chút, liền khôi phục quyền khống chế. Hắn trở mình một cái đứng lên, vô ý thức liền muốn ra bên ngoài chạy, còn không ngừng chân, lại dừng lại. Hắn không dám chạy. Thân thể của mình biến hóa, nhất định cùng trái tim kia có quan hệ, nó đột nhiên cho mình nôn như thế một vũng lớn ngụm nước. Chẳng lẽ là bởi vì hai ngày trước ép tự mình quá nhiều, không có ý tứ, cho nên trả lại một chút. Vẫn là muốn, sợ tự mình chết rồi, dự định bố béo sẽ chậm chậm hút. Hoàng Sát không dám xác định. Cái đồ chơi này, quá quỷ dị. Như thế lớn trái tim, tản ra mãnh liệt như thế yêu khí, sợ không phải một vị nào đó yêu vương trái tim. Không, không đúng. Cho dù là yêu vương, cũng không có khả năng mạnh như vậy, chỉ là một viên không biết sống chết trái tim, liền đem tự mình giam cầm. Hoàng Sát cố nén trong lòng khủng hoảng, hướng phía trái tim kia thật sâu cúi đầu. Đà tạ tha mạng. Kia cái gì? Nếu như không có sự tình gì, ta đi trước a, bye bye. Lời nói rơi xuống, Hoàng Sát lập tức quay người, dự định đi đường. Có thể, dị biến nảy sinh. Nguyên bản an tĩnh chỉ có tiếng tim đập sân động, đột nhiên toát ra một trận tiếng cười. Chương 971, Hoàng Sát cơ duyên. Đại ca ngài không phải là yêu vương a? Chương 971, Hoàng Sát cơ duyên. Đại ca ngài không phải là yêu vương a? Ha ha, tiểu hoàng yêu, gấp gáp như vậy liền muốn đi sao? Bản tọa cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi sợ cái gì? Thanh âm này rất trẻ trung, mang theo mỏi mệt, mang theo yêu dã, lại ẩn ẩn tản ra khí tức nguy hiểm. Hoàng Sát bước chân dừng lại, sắc mặt đại biến. Có người? Không đúng, có yêu. Hoàng Sát dọa đến kém chút run chân, mẹ nó, trái tim bên trong sẽ không chàng cái người đi. Ngươi, là ngươi đang nói chuyện? Hoàng Sát run rẩy quay người, nhìn xem viên kia to lớn trái tim, sợ xanh mặt lại. A, tuổi trẻ thanh âm giống như là duỗi một cái to lớn lưng mỏi, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, tiến vào hoàng sát lỗ thai. Tiểu hoàng yêu, lần này bản tọa thức tỉnh, ngược lại là phải nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi ngẫu nhiên đến đây, trên người yêu khí tỉnh lại bản tọa ý thức, bản tọa còn không biết phải ngủ bao lâu. Mấy ngày trước đây bản tọa ý thức thực sự quá yếu, nhu cầu cấp bách bổ sung, cho nên hút ngươi ước điểm điểm lực lượng, ngươi sẽ không để tâm chứ? Hoàng sát khỏe miệng giật một cái, trong lòng sắc khóc, ta mẹ nó nào dám để ý a? Không có bị ngươi hút chết, ta đã tính nhặt về một cái mạng. Lớn lớn lớn. Đại ca, đây đều là chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng. Hoàng sát điên cuồng lắc đầu. Ừm. Mấy ngày nay, ngươi ngược lại là kêu bản tọa rất nhiều tiếng đại ca, bản tọa đã thức tỉnh, liền sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Cầm đi. Trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút, một đoàn huyết quang bay ra ngoài, rơi vào hoàng sát trước mặt. Ung ung cục, huyết quang xoay tròn, dần dần tại hoàng sát trước mặt ngưng tụ thành một đầu nho nhỏ cái đuôi bộ dáng, lông xù, hiện ra màu đen. Đây là cái gì? Hoàng sát vô ý thức hỏi. Thanh âm kia đáp, bản tọa một tia tâm đầu huyết, ngươi nuốt vào đi. Cái này cũng không dám. Ừm. Được rồi. Hoàng sát cắn răng một cái này mẹ nó ta cũng không được tuyển a. Dứt khoát há miệng ra, nhắm mắt lại. Thử trượt. Đầu kia nho nhỏ màu đen cái đuôi, như bún gạo đồng dạng bị hắn hút vào miệng bên trong, thuận huyết hầu liền trượt vào bụng. Không có gì vị. Hoàng sát chép miệng một cái, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt một trống, kêu thê lương thảm thiết. Đại ca, ngươi cho ta hạ độc gì? Cầu ngươi, nhanh cho ta giải dược. Hoàng sát lăn lộn trên mặt đất, đau đến tê tâm liệt phế, hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình đều sắp bị xé mở, da trên người tràn ra, huyết châu bắn ra. Độc dược. Cái thanh âm kia lại vang lên, mang theo trêu chọc, mang theo giễu cợt, bản tọa tâm huyết là nhiều ít yêu tộc tha thiết ước mơ đồ vật, ngươi lại nói nó là độc dược. Thật sự là lợn rừng ăn không được mảnh khang. Hoàng sát trong lòng chửi ầm lên, ai mẹ nó muốn ăn ngươi mảnh khang, lão tử đều nhanh đau chết. Hắn cảm giác được có một đạo quái dị khí lưu tại trong thân thể mình tán loạn, thô bạo lại cuồng dã xé mở huyết nhục của mình xương cốt. Những yêu tộc kia là ngu xuẩn sao? Tha thiết ước mơ thống khổ như vậy, ta Hoàng sát cũng không muốn. Có thể sau một khắc, Hoàng sát liền ngạc nhiên phát hiện, trong thân thể mình đau đớn tại giảm bớt, những cái kia bị xé nứt huyết nhục xương cốt cũng đang nhanh chóng khôi phục, trở nên cứng cáp hơn. Vâng. Hoàng sát đang đánh lăn thân thể, đột nhiên biểu ra một cỗ khí tức, chấn lên một mảng lớn cho bụi. Ta đột phá. Hoàng sát đình chỉ lăn lộn, sững sờ nằm dạp trên mặt đất, cơ hồ không thể tin được. Ta trở thành cấp 9 yêu vật. Hoàng sát sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cuồng hỉ, trong lòng biết mình đây là đụng vào đại vận. Trước mắt viên này quỷ dị trái tim, tất nhiên là một đầu so bạch si càng thô đuổi. Đa tạ đại ca. Hoàng sát trở mình một cái đập, sau đó hướng phía trái tim quỳ gối, trong lòng kích động. Mẹ nó, khó trách những cái kia nhân loại đều nói họa chi phúc chỗ theo. Vốn cho rằng là tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới là ta Hoàng sát cơ duyên ở tại. Ha ha. Tuổi trẻ thanh âm lại vang lên, không phải muốn giải dược sao? Hoàng sát ngượng ngùng nói, đại ca, vừa mới cái kia động tĩnh thực sự quá dọa người, cho nên ta. Hắn lời nói vừa mới rơi xuống, chợt thấy thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa, khí tức cuộn cuộn, ngắn ngủi mấy hơi thở, không ngờ đột phá một cái đại cảnh giới. Cái này, Hoàng sát đều mở bước, ta mạnh như vậy sao? A. Tuổi trẻ thanh âm có chút kinh ngạc, trầm mặc một trận về sau, mở miệng cười, tiểu hoàng yêu, không nghĩ tới ngươi ta càng như thế phù hợp. Bản tọa cái kia kia trong lòng tinh huyết bị ngươi hút sạch sẽ, ngược lại là giúp ngươi ngay cả đạp hai cái đại cảnh giới. Thật đáng mừng. Hoàng sát luôn miệng nói, đại ca, là của ngài máu quá mạnh, ta đều dọa sợ. Hắn lại cẩn thận nói, đại ca, ngài không phải là yêu vương a? Hoàng sát biết hắn không phải yêu vương, lại biết rõ còn cố hỏi, cũng tốt trong lòng có cái ngọn nguồn. Yêu vương? Ha ha ha. Tuổi trẻ thanh âm cười ha hả, giống như là nghe được chuyện gì buồn cười. Tiểu hoàng yêu, trí tưởng tượng của ngươi quá thiếu thốn, không khỏi cũng quá xem thường bản tọa, chỉ là yêu vương, bản tọa một cái ngón tay liền có thể nghiền chết một món lớn. Thế, như bức như vậy. Hoàng sát nghe hắn nói như vậy, liền biết mình không thể hỏi lại đi xuống. Tốt. Cái thanh âm kia chuyển hướng chủ đề, nói ra, tiểu hoàng yêu, ngươi đã gọi bản tọa một tiếng đại ca, vậy ngươi chính là bản tọa khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Chương 972, tùy thân mang giấy vàng, ngươi ta huynh đệ, cả một đời. Chương 972, tùy thân mang giấy vàng, ngươi ta huynh đệ, cả một đời. Hoàng sát trong lòng lắc một cái. Ngươi xác định, làm ta đại ca, tựa hồ không có cái gì kết cục tốt ta, nếu không tính toán. Có thể hắn lại không dám cự tuyệt, gượng cười nói, đại ca nói đúng, ta Hoàng sát từ hôm nay trở đi chính là ngài thân đệ đệ. Hoàng sát thuần thục từ trong ngực lấy ra giấy vàng, ngón tay duỗi ra, đem giấy vàng nhóm lửa, ném xuống đất, phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Thanh âm kia trầm mặc một trận, thở dài, ngươi ta quả nhiên hữu duyên, không nghĩ tới trên người ngươi còn mang theo giấy vàng. Hoàng sát có chút xấu hổ, thầm nói, lần trước dùng còn lại. Ngươi nói cái gì? Không có gì, đại ca, chúng ta kết bái đi. Hoàng tiên ở trên, ta nguyện cùng. Đại ca, ngài gọi cái gì? Không trọng yếu. A, ta nguyện cùng đại ca kết làm huynh đệ. Ừm. Cái thanh âm kia rất hài lòng, tiểu hoàng. Đại hoàng. Làm sao nghe được như thế khó chịu đâu. Hoàng sát. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là huynh đệ, có một số việc, bản tọa cũng tốt dạy ngươi biết. Hoàng thư bình hai. Tuổi trẻ thanh âm dừng một chút, lúc này mới lên tiếng, ngươi có biết, bản tọa vừa mới vì sao có thể thức tỉnh, còn có thể đem yêu khí trả lại của ngươi. Hoàng sát lắc đầu. Ta biết cái quỷ. Tuổi trẻ thanh âm nói, bởi vì. Vâng. To lớn trái tim về sau, dựng thẳng lên một đầu to lớn. Tản ra quần quần yêu khí màu đen cái đuôi, nhìn xóa tung lại giữ ấm. Vĩ hồ. Giờ khắc này, Hoàng Sát thấy rõ ràng, đầu kia tản ra yêu dị khí tức hắc đuôi, rõ ràng là đầu to lớn đuôi cáo. Nhìn tới, đại ca bản thể là một đầu hắc hổ. Tuổi trẻ thanh âm lại vang lên, mang theo hưng phấn, mang theo cười quái dị, bản tọa ở nhân gian phong ấn, phá một đạo. Đại ca, ngài phong ấn hết thể có mấy đạo?
7 đạo.
T, Hoàng Sát giật mình, run rẩy nói, đại ca, ngài là thất vĩ hổ a? Loại sinh vật này, thật là có a. Hoàng Sát đều kinh ngạc. Làm nhiều năm như vậy yêu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trong truyền thuyết yêu vật. Trong truyền thuyết, có thể đem cái đuôi tu luyện đến 9 đầu hộ yêu, đều có thông thiên triệt địa lớn uy năng, di sơn đảo hải, có thể so với yêu tiên, kinh khủng đến cực điểm. Đại ca có 7 đầu cái đuôi, sát thực rất ngưỡng bức, khó trách hắn đối yêu vương khịt mũi coi thường. Ha ha. Tuổi trẻ thanh âm cười cười, nói ra, bản tọa bản thể, nhiều năm trước ở nhân gian bị người chém, 7 đầu cái đuôi bị phân tán phong ấn tại các nơi. Bản tọa thi triển bí pháp, tránh thoát trùng điệp vây giết, mới miễn cưỡng bảo trụ quả tim này. Lần này nếu không phải ngươi đã đến, sớm tỉnh lại ý thức của ta, cho dù phong ấn bài trừ một đạo, bản tọa cũng vô lực hồi thiên. Hoàng Sát, ngươi thực sự là bản tọa phúc tính a. Hoàng Sát nuốt một ngụm nước bọt, liên tục khoát tay, ngươi ta huynh đệ, đời huynh đệ. Đại ca, không nói những thứ này. Nói đi, cần ta làm cái gì? Hoàng Sát cũng coi là người tình, biết có nhiều thứ không phải lấy không, tất cả quà tặng đều có giá cả. Ta thích cùng người thông minh. Thông minh yêu liên hệ. Thanh âm kia nở nụ cười. Ta muốn ngươi giải khai còn lại lục đạo phong ấn, đợi bản tọa thất vĩ quý nhất, liền có thể ngưng huyết chủ sinh. Hoàng Sát có chút đắng buồn bực, đại ca, ngài còn lại 6 đầu cái đuôi, đang ở đâu? Ta cũng không biết. Tuổi trẻ thanh âm nói. Hoàng Sát, không phải, ngươi cũng không biết, để cho ta đi giải. Ta cầm đầu đi giải a. Tùy tiện tìm một chỗ đào sao? Yên tâm. Tuổi trẻ thanh âm cười nói, bản tọa tự có biện pháp, để ngươi có thể cảm ứng được còn thừa 6 đầu cái đuôi khí tức. Thế nhưng là, Hoàng Sát lại nói, đại ca, ngài biết ta tại sao tới Ai Lao Sơn sao? Ta ở bên ngoài chọc cửu ra, là cái gọi quỷ cửa bản phái, nghe nói bọn chúng đến từ quỷ giới, rất lợi hại, ta không dám đi ra ngoài à. Còn có người gọi quỷ gặp sầu, là cái nhân loại tu luyện giả, gọi là một cái kinh khủng, giết quỷ không nháy mắt, giết yêu cũng không nháy mắt. Ta như bị bọn hắn gặp được, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Quỷ môn, quỷ giới. Tuổi trẻ thanh âm không biết nghĩ tới điều gì, thấp giọng nở nụ cười, cười một lúc lâu, mới dần dần thu âm thanh. Hoàng Sát, ngươi đã nói đến đây, ngoại trừ phong ấn một chuyện, bản tọa còn có một chuyện giao cho ngươi.
Cái gì?
Hoàng Sát sửng sốt một chút. Không phải, ta vừa mới nói nhiều như vậy, chính là vì đẩy điểm đánh, yếu điểm chỗ tốt. Ngươi thế nào trả lại cho ta thêm cờ tờ ý đâu? Tuổi trẻ thanh âm nói, từ ngày hôm nay, ngươi chính là yêu giới thiên yêu sứ giả, bản tọa muốn ngươi thu nạp nhân gian yêu vật, vì ta yêu giới sử dụng.
A,
ta, thiên yêu sứ giả. Hoàng Sát ngậm bức nửa ngày, đột nhiên kịp phản ứng, đại ca, ngươi đến từ yêu.
Không tệ.
Tuổi trẻ thanh âm nặng nề cười một tiếng, ủy giới đám người kia, động tác ngược lại là rất nhanh.
Cũng thế.
Âm thần ngủ say, thiên địa rung chuyển, đây là bọn chúng cơ hội cuối cùng.
Phù phù.
Hoàng Sát hai chân mềm nhũn, té quỵ dưới đất, khóc thút thít nói, đại ca, ngài đây là muốn tiểu đệ đi chịu chết à? Nhân loại tu luyện giả nhìn chằm chằm, 749 cục cao thủ nhiều như mây, ta liền một tạp lạp mẹ tiểu yêu, nào có cái gì tư cách làm thiên yêu sứ giả à? Nào có bản sự thu nạp nhân gian yêu vật à?
Chương 973, bảy đại chùa phong ấn chi địa.
Lột cái này thân ra, hóa hình đi.
Chương 973, bảy đại chùa phong ấn chi địa.
Lột cái này thân ra, hóa hình đi.
Thử.
Nhát như chuột. Tuổi trẻ thanh âm có chút bất mãn, trong sơn động yêu khí tùy ý, điên cuồng gào thét không thôi. Hoàng Sát không còn gì để nói.
Hoàng Tử Lang cũng mang chuột, nhát như chuột không có tâm bệnh.
Mấu chốt là Hoàng Sát là thật sợ á, tự mình nếu là rời đi Ai Lao Sơn, có thể hay không tránh thoát quỷ môn truy tung, vẫn là chuyện. Còn nói gì thu nạp nhân gian yêu vật, cái này mẹ nó không phải liền là cùng quỷ môn đối nghịch, cùng 749 cục đối nghịch sao? Quỷ kiến sầu không được đuổi theo tự mình chặt ta.
Ta không chết ai chết?
Đại ca, quá khó khăn.
Hoàng Sát nói.
Ta biết ngươi lo lắng cái gì.
Tuổi trẻ thanh âm vang lên, một cỗ nhu hòa yêu khí đem Hoàng Sát kéo lên.
Hoàng Sát, nói cho ta, ngươi là nghĩ tham sống sợ chết còn sống, vẫn là nghĩ oanh oanh liệt liệt còn sống?
Lớn tiếng nói cho ta.
Hoàng Sát khỏe miệng giật một cái.
Đại ca, ngài cái này tẩy não thủ đoạn cũng quá nguyên thủy, bên ngoài lừa gạt lao thái thái lưu bổng lừa đảo đều không cần.
Ta nghĩ oanh oanh liệt liệt còn sống.
Hoàng Sát bất đắc dĩ mở miệng.
Ta cũng chỉ có thể tuyển cái này a được.
Tuổi trẻ thanh âm cười to vài tiếng, nói ra, không hổ là huynh đệ của ta, bản tọa không có nhìn lầm ngươi.
Ngươi cứ yên tâm, bản tọa tự có biện pháp che giấu trên người ngươi khí tức.
Vâng.
Một đạo cuồng bạo yêu khí đem Hoàng Sát cuốn lại, treo giữa không trung.
Đông đông đông, tiếng tim đập vang lên.
Viên kia chậm chạp khiêu động to lớn trái tim, giờ phút này trở nên kịch liệt, dồn đập lên.
Ba ba bá, trên trái tim mạch máu đột nhiên nứt đoạn mấy cây, đột nhiên kéo dài, giống như rắn độc chui vào Hoàng Sát trước mặt.
Đại ca.
Hoàng Sát kinh hô một tiếng, mấy cây mạch máu đã vào thân thể của hắn, cục cục thanh âm vang lên.
Hoàng Sát thân thể nhanh chóng khô quắt xuống dưới, đã có chút chết rồi.
Hoàng Sát, bản tọa hôm nay thay ngươi hoán huyết, từ nay về sau ngươi chính là thiên yêu huyết mạch, là thế gian tôn quý nhất yêu.
Thanh âm rơi xuống,
trái tim kia đột nhiên tăng lớn, một cỗ máu tươi giống như là thủy triều tuôn ra qua đi.
Hoàng Sát thân thể nhanh chóng bành trướng,
phanh phanh phanh, mấy cái hô hấp về sau, mạch máu đứt đoạn, lại nhanh chóng lùi về trên trái tim, có vẻ hơi dữ tợn. ta. Hoàng Sát rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy trên người mình tràn đầy lực lượng, đó là một loại lạ lẫm lại cảm giác quen thuộc. Hắn có thể cảm giác được, trên người mình một điểm hoàng thử lang mùi vị cũng không có. Lột cái này thân ra, hóa hình đi. Tuổi trẻ thanh âm vang lên, mang theo mọi bệnh, mang theo bối rối. A. Hoàng Sát đưa tay ở trên mặt một chảo, lúc này mới phát hiện, tự mình lại lấy xuống một tay lông, còn mang theo dinh dính làn da. Lại sờ một cái mũi, con mắt, lỗ tai. Nhìn lại tay, sắc nhọn móng vuốt đã rút đi, hóa thành năm ngón tay, hóa thành cánh tay. Đây là. Hoàng Sát kích động đến toàn thân run rẩy, hắn nằm ngộng cũng nhớ rút đi cái này một thân yêu ra. Chỉ là, thân là hoàng thử lang, muốn làm người chỉ có lấy người sống một điểm nhân khí mà, mới có thể hóa hình. Tự mình cái kia bản đường, chính là vì làm người mới bị người giết, chết được thê thảm vô cùng. Hắn bạn không nghĩ tới, tự mình tha thiết ước mơ đồ vật, giờ phút này đột nhiên liền xuất hiện, Hoàng Sát trong lòng lại có một tia hoảng hốt, còn có một tia mờ mịt. Hắn đứng ở nơi đó mặc cho trên người da lông trong da. Trong mấy mắt, hoàng thử lang bộ dáng Hoàng Sát biến thành một cái toàn thân xích quả, dáng người hơi có vẻ thấp bé, có chút xấu xí nam tử. Lang hồ cốc, Thẩm Tư Viện đi vào phong ấn chỗ, nhặt lên cây kia đứt gãy đinh sắt, cau mày. Thẩm giáo sư, thế nào? Tô Mặc đi theo phía sau hắn, mở miệng hỏi thăm. Thẩm Tư Viện lắc đầu, nói ra, cái này cùng đinh sắt là một đạo năng lực phong ấn cực mạnh pháp khí, vô cùng phức tạp. Đinh sắt vừa đứt, phong ấn tức nát. Tô Mặc có chút im lặng, nói ra, vừa mới ta ở chỗ này, ngoại trừ lúc trước cái kia cố nồng đậm yêu khí, cũng không thấy được có đồ vật gì chạy đến a. Phong ấn cái tịch mịch. Thẩm Tư Viễn nhìn hắn một cái, nói khẽ, phong ấn chi pháp, thiên biến vạn hóa, không nhất định là vật thật, có lẽ là một đạo ý thức, có lẽ là một sợi khí tức. Như thế mơ hồ. Tô Mặc bĩu môi, lôi minh chuột tại lang hồ cốc trong mấy trăm năm, kết quả là phong ấn mở ra, chim đều không có. Có thể động dụng mãnh liệt như vậy phong ấn pháp khí, bị phong ấn chi vật, chỉ sợ cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Thẩm Tư Viễn lại nói, Tô Mặc con mắt có chút tỏa sáng, Thẩm giáo sư, ngươi nói có hay không một loại khả năng, loại này phong ấn không chỉ một chỗ. Tất cả phong ấn mở ra về sau, đầu kia tuyệt thế yêu ma mới có thể triệt để xuất thế. Tựa như chơi game như thế. Tô Mặc khoa tay. Thẩm Tư Viễn cười khổ một tiếng, nói ra, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, ngoại trừ Lôi Minh chùa bên ngoài, Tĩnh Huyền tự cũng chấn thủ lấy một chỗ phong ấn chi địa. Như thế nói đến, Tô Mặc ngẩng đầu, con mắt tỏa sáng, bảy đại chùa. Không đúng, lục đại chùa đều nắm giữ lấy một chỗ phong ấn chi địa. Chương 974, đi lên. Tĩnh Huyền tự đi dạo một chuyến. Chương 974, đi lên. Tĩnh Huyền tự đi dạo một chuyến. Tô Mặc con mắt đang tỏa sáng. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Thứ gì, cần chia bảy phần, tách ra chân áp. Khẳng định là đại hóa A Lôi Minh chùa có phong ấn, Tĩnh Huyền tự cũng có phong ấn. Dựa theo bình thường nước tiểu tính, cái khác năm tòa đại tự, khẳng định cũng có a không có chạy. Nếu như đem tất cả phong ấn đều đánh vỡ, đầu kia nút trong bóng tối đại hóa tất nhiên có thể thoát khốn. Tự mình đem hắn giết chết, tuyệt đối có thể kiếm lớn một đợt. Duy nhất phải xác định là, cái kia đại hóa thực lực, đến tột cùng như thế nào, tự mình có thể hay không đem nó làm chết. Nghĩ tới đây, Tô Mặc trong lòng lại có nho nhỏ đội vàng, nhất định phải tăng thực lực lên a bằng không thì. Thật giống Ách Tâm nói, phong ấn bài trừ về sau, toát ra một đầu tự mình không giải quyết được tuyệt thế yêu ma. Vậy liền gờ gờ. Tô Mặc nhìn thoáng qua còn thừa công đức, 11 thước 3500 vạn. Trong lòng ấm áp, có 11 cái nhỏ mục tiêu bản thân, lực chiến đấu của mình tất nhiên lại có thể tăng lên một đợt. Tô Mặc trong lòng suy nghĩ, ngưng tụ ra quả thứ 6 khí huyết thái dương, cần 50 ước công đức. Còn phải cố gắng, không thể lười biếng a đây. Thẩm Tư Viễn kỳ quái nhìn Tô Mặc một mắt, nói ra, tiểu tử ngươi, không phải là muốn lấy đi cái khác 6 chùa, đem những cái kia phong ấn toàn đảo ra a? Đúng vậy a. Tô Mặc thoải mái, nói ra, chôn lấy, thủy chung là cái ám lôi, không bằng đem nó móc ra, giải quyết hết. Thẩm Tư Viễn vốn định phản bác một chút, có thể vừa nghĩ tới Tô Mặc thực lực, liền không nói gì. Gia hỏa này, thế nhưng là không nớt hiện cũng dám cướp người, không thể dùng bình thường tu luyện giả tư duy đi cân nhắc hắn, huống chi sau lưng của hắn còn có một cái kinh khủng lại mạnh mẽ tông môn. Chuyện này đi, nghe lên không dễ dàng, trên thực tế tuyệt không đơn giản. Tần Vân Huy ở một bên xem bảo, nói thế nào? Tô Mặc nhìn về phía hắn, Tần Vân Huy nói, Tĩnh Huyền tự phong ấn, truyền thừa mấy trăm năm, thuyết phục bọn hắn chủ động phá vỡ phong ấn, chỉ sợ rất khó. Tô Mặc vừa định nói chuyện, Tần Vân Huy nói lại ngoặt một cái mà, bất quá, Tĩnh Huyền tự cùng 749 cục giao hảo, thứ thời, hiểu quy củ, lại thêm ngươi quỷ kiến sầu mặt mũi, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không thái quá khó xử. Kỳ thật, Tần Vân Huy muốn nói là, ngươi quỷ kiến sầu hung danh bên ngoài, lần này lại đại lực xuất kỳ tích, đem Lôi Minh chùa cho sốc. Tĩnh Huyền tự chỉ cần không đốc, liền hẳn phải biết làm sao tuyển. Tô Mặc, Tần Vân Huy lại nói, Hồng Diệp chùa cùng Kim Cương tự, lần này tham dự Lôi Minh chùa sự kiện, đã tính ra thế, để bọn hắn mở ra phong ấn cũng không khó, nhưng mặt khác ba tòa chùa miếu. Tần Vân Huy lời nói chậm xuống dưới, cười khổ nói, Thanh Sơn chùa, Vô Vi chùa, Thiên Quốc chùa, đã nhiều năm chưa trên thế gian hiện thân, chúng ta người cũng không có tìm được chỗ ở của bọn hắn. Cái này ba tòa chùa miếu, phải chăng còn có truyền thừa tại thế, đều là hai chuyện. Nếu có truyền thừa tại thế, ngược lại tốt nói, như ba chùa truyền thừa đã đoạn tuyệt, chỉ sợ. Nghe nói như thế, Tô Mặc mày nhăn lại. Nói như vậy, ngược lại là phiền phức sự tình, còn phải tự mình đi tìm. Tô Mặc có chút buồn bực, trời đất bao la, phong ấn lại vô hình không chất, Ách Tâm không có giải khai thời điểm, chính mình cũng không có cách nào cảm ứng. Đi nơi nào tìm? Tô Mặc nghĩ thầm, hảo hảo một khối lớn thịt mỡ tại trước mặt, chính là ăn không được. Cao Tâm A Tô cố vấn. Tần Vân Huy đưa ra một cái khác nghi vấn, Lôi Minh chùa tòa này phong ấn quỷ dị vô cùng, như đúng như chúng ta đoán như thế, bảy đại chùa đều có phong ấn. Chúng ta ngày sau nếu có thể đem tất cả phong ấn tìm tới, phá vỡ về sau, sẽ thả ra cái gì yêu ma cũng chưa biết, ngươi chơi được sao? Cần bảy đại chùa cộng đồng phong ấn đồ vật, sẽ đơn giản sao? Hiển nhiên không phải. Có lẽ, phong ấn phía dưới đầu kia tuyệt thế yêu ma, thực lực siêu việt Trích Tinh chi cảnh, cũng có nói. Đứng tại vị trí của hắn, cố nhiên đối Tô Mặc thực lực phi thường tín nhiệm, thế nhưng đến vì cả tòa Long Quốc an nguy phụ trách. Loại chuyện này, hơi không cẩn thận, Long Quốc liền sẽ gặp tai họa ngập đầu, vạn kiếp bất phục. Có thể, Tần Vân Huy cũng biết, như hôm nay địa lại biến, nhưng cái kia phong ấn, sớm muộn sẽ phá. Đầu kia yêu ma, nói không chừng lúc nào liền sẽ xuất hiện, Tô Cố Vân nếu có thể đem cái kia nguy hiểm không biết xóa đi, cũng là cái lựa chọn tốt. Tô Mặc nhếch miệng cười một tiếng, có một số việc, làm mới biết được nha, Tần lão, lo lắng sự tình, ta đều hiểu. Ta cũng sẽ không để toàn bộ Long Quốc lâm vào an nguy, dù sao, ta cũng là Long Quốc người nhà. Tần Vân Huy nghe nói như thế, trong lòng yên ổn không ít, trên mặt triển khai tiểu dung. Có Tô Cố Vân câu nói này, ta an tâm. Trong lòng của hắn nói thầm, Tô Cố Vân tự tin như vậy, lực lượng chỉ sợ là đến từ sau lưng của hắn thần bí tông môn. Dù sao, Tô Mặc thực lực tăng lên tốc độ, thực sự quá biến thái, nói không chừng qua ít ngày nữa, Tô Cố Vân thực lực lại sẽ lên một bậc thang. Tần Vân Huy cũng không biết ý nghĩ này như thế nào xuất hiện, nhưng trong lòng chính là có như thế một cái cảm giác. Đi. Tô Mặc gật gật đầu, cười tủm tỉm nói, hiện tại đi tìm mình không, ta đi Tĩnh Huyền tự đi một chuyến. Chương 975, lão nhân này nhìn xem nho nhã, không nghĩ tới rất ấm a. Chương 975, lão nhân này nhìn xem nho nhã, không nghĩ tới rất ấm a. Vừa mới tại Lang Hồ Cốc, đạo phong ấn kia Tô Mặc cũng không thấy rõ. Đi một chuyến Tĩnh Huyền tự, vừa vặn cẩn thận nghiên cứu một chút, cũng có thể đối phong ấn có cái đại khái được giải. Vội vã như vậy, Tần Vân Huy sững sờ, mắt nhìn Tô Mặc nét mặt hưng phấn, trong lòng im lặng. Quỷ kiến sầu, thật đúng là danh bất hư truyền a đi. Tần Vân Huy nghĩ nghĩ, nói ra, ta đi an bài, bất quá, Hồng Diệp chùa cùng Kim Cương tự bên kia, còn cần lại đợi thêm một chút thời gian. Chờ không được một điểm. Thẩm Tư Viễn vung tay lên, khẽ nói, cái này hai tòa chùa miếu, tham dự Lôi Minh chùa sự tình, Hách Tâm lại cùng Quỷ Môn cấu kết. Chúng ta trực tiếp cho bọn hắn cài lên một cái cấu kết Quỷ Môn mũ. Đi trong chùa điều tra thêm, dù sao cũng nên là bình thường quá trình a. Tô Mặc ngạc nhiên nhìn Thẩm Tư Viễn một mắt, lão nhân này ngày bình thường nhìn nho nhã lại dáng vẻ thư sinh, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vẫn rất âm a cái này. Tần Vân Huy có chút khó khăn, nói ra, làm như thế có thể hay không gây nên hai chùa bắn ngược. Lão Tần, Thẩm Tư Viễn rất không cao hứng, ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Hồng Diệp chùa cùng Kim Cương tự trộn rộn Lôi Minh chùa sự tình, rõ ràng chính là muốn cho ta 749 cục nói xấu nước. Mặc dù bị Tô Cố Vân đoạn, khu khu cụ giáo huấn một trận, có thể chuyện này như cứ tính như vậy, bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy chúng ta 749 cục thủ đoạn quá mức mềm yếu. Nói không phục, đánh phục là biện pháp tốt nhất. Một bên nói, Thẩm Tư Viễn một bên cho Tần Vân Huy nháy mắt mà, ý kia rất rõ ràng, mang lên quỷ kiến sầu. Chuyện này vô cùng đơn giản. Tốt a. Tần Vân Huy nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói cũng là có lý, chuyện này cứ làm như thế. Tần Vân Huy nhìn lướt qua cách đó không xa, chậm rãi mở miệng, Lang Hổ Cốc phát sinh sự tình, không thể tiết lộ được chứ. Hiểu chưa? Hắn lời này, nói là cho cách đó không xa hai tên quan chiến 749 cục thành viên nghe. Minh bạch. Hai tên thành viên lập tức gật đầu, trong lòng có chút ít phiền muộn. Còn tưởng rằng có thể trở về chém gió đâu. Lần này tốt rồi, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Về. Tô Mặc vỗ tay phát ra tiếng, Xuyên Nhi liền lôi kéo xe ngựa tới, vững vàng dừng lại. Tần lão, Thẩm giáo sư cùng một chỗ trở về. Hai người liếc nhau, lắc đầu, tính là chúng ta bộ xương già này có thể chịu không được biểu xe. Người tài xế này, kéo xe tốc độ cũng không chậm. Thẩm đội trưởng, ngươi cùng Tô Cố Vân đi trước, chúng ta sau đó liền đến. Thẩm Liên có chút xấu hổ. Nàng đương nhiên minh bạch, Tần lão cùng Thẩm giáo sư lời nói có ý riêng, hàm ẩn thâm ý vâng. Thẩm Liên gật gật đầu. Rất nhanh, Xuyên Nhi nắm lấy Vương Mập Mạp, lôi kéo xe ngựa gào thét mà đi, lưu lại hai cái lao đầu riêng phần mình thở dài. Tô Cố Vân thực lực, thực sự khó có thể tưởng tượng a. Đúng vậy a. Thẩm Tư Viễn cười khổ một tiếng, nói ra, ai có thể nghĩ tới, như thế một người trẻ tuổi, tiềm lực khủng bố như thế. Hai người nhìn thoáng qua đã vỡ vụn Lang Hồ Cốc, nói ra, lập tức phái người thanh lý Lang Hồ Cốc, mật thiết chú ý động tĩnh bên trong, một khi có dị thường, lập tức báo cáo. Rõ. Kinh đô bên ngoài, cách đó không xa, một đoàn quỷ vụ đột nhiên giữa rừng núi xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo vũ trụ ma kỳ, bao vây lấy một người mặc một mạc trung niên nữ nhân từ vũ trụ ma kỳ bên trong đi ra. Nếu là đưa nàng tùy tiện đặt ở một cái thành trấn, ai cũng nhìn không ra nàng cùng phổ thông phụ nữ khác nhau ở chỗ nào. Đầu này quỷ vật chính là Uno. Từ nhỏ sơn thôn rời đi về sau, Uno gắng sức đuổi theo, một đường cũng không dám trì hoãn. Rời kinh đều tới gần, tốc độ của nàng ngược lại là chậm một chút. Lần này Lôi Minh chùa lại biến, kinh đô cao nhân vây quanh, tự mình còn phải cẩn thận một chút, miễn cho lộ chân tướng. Ừm. Đồng nhiên, Uno dừng bước lại, quỷ vụ tiêu tán, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhanh như vậy. Tại cảm giác của nàng bên trong, con kia trùng tại vô tướng lao tổ trong thân thể thai trùng, khí tức kịch liệt gia tăng, trở nên so trước đó càng cường đại hơn. Vô tướng lao tổ bước vào Trích Tinh. Uno trong lòng có chút sợ hãi, làm sao lại nhanh như vậy? Hắn đến cùng đang vang dền chùa, đạt được cơ duyên gì? Ta phải đi xem một chút. Uno thân hình lại cử động, đi một khoảng cách lại dừng lại, trên mặt vô cùng hãi nhiên. Thai trùng, thức tỉnh. Cái này, thai trùng thức tỉnh, đại biểu cho vô tướng lao tổ gặp tử vong cấp bậc nguy cơ. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải vừa mới bước vào Trích Tinh sao? Nhanh như vậy, liền bị người theo dõi. Uno còn không có nghĩ quá nhiều, cũng cảm giác được thai trùng khí tức cấp tốc bị bại, sau đó tiêu tán. Phúc. Uno toàn thân chấn động, há mồm phun ra một đoàn nhúc nhích hắc thủy, trên thân xuất hiện từng đạo vết rách. Trong nội tâm nàng hãi nhiên, lực lượng thật mạnh, ta cùng thai trùng bất quá chỉ có một tia khí tức liên hệ, liền bị khủng bố như thế phản vệ. Vô tướng, chết rồi. Uno có chút choáng váng. Chủ nhân thật vất vả đi ra một viên lá cờ, mắt thấy đã vượt qua sở hà hàn giới, binh biến xe. Chỉ chớp mắt, liền bị người ăn. Không được, việc này trọng đại, ta không thể đi kinh đô, đến chạy trở về đem việc này cáo chi chủ nhân. Uno không chút do dự, xoay người chạy, trong lúc đội vàng ra một đạo vũ du ma kỳ, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chương 976, Lôi đạo trưởng, hôm nay sức lực như thế lớn, thêm lượng không thêm giá. Chương 976, Lôi đạo trưởng, hôm nay sức lực như thế lớn, thêm lượng không thêm giá. Tân thị. Lôi đạo trưởng xỉa răng, thảnh thơi đi trên đường, bụng no mây mẩy, thân thể nõn nõn. Lão bản nương người tốt ta vừa nghĩ tới hai phần nhân vật chính, Lôi đạo trưởng trong lòng liền đắc ý, còn có chuyện gì so ăn no bụng quan trọng hơn đâu. Ai? Lôi đạo trưởng ngẩng đầu, nhìn về phía kinh đô phương hướng, người bình thường không thấy được thiên khung phía trên, ô vân dần dần tan đi, tiếng sấm dần dần ẩn. Nhanh như vậy? Lôi đạo trưởng sửng sốt một chút, lẩm bẩm, độ thiên kỳ người, ngược lại là mầm mống tốt. Ai ai? Lôi đạo trưởng lời nói vừa mới rơi xuống, lại ngây ngẩn cả người, tại sao lại tới? T. Đạo này thiết hiển, so với vừa mới, càng thêm hung manh a. Độ thiên kỳ người, đến tột cùng là làm cái gì nghiệt, có thể để thiên khiển hai lần giáng lâm. Đi nhìn một cái. Lôi đạo trưởng có chút tâm động, vừa mới chuẩn bị hướng kinh đô phương hướng đi, chợt dừng bước, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Tại sao lại không có? Lôi đạo trưởng có chút ngạc bức. Cái này hai đạo Trích Tinh thiên khiển, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Đặc biệt là đạo thứ hai thiên khiển, biến mất tốc độ gọi là một cái tấn mãnh, giống như là sợ bị người đoạt giống như. Quái. Lôi đạo trưởng âm thầm cô, tạm thời từ bỏ đi kinh đô ý nghĩ. Thiên tượng quái gì? Tất có yêu nghiệt. Ta liền không đi sở cái này rủi ro. Hắn chắp tay sau lưng, đi về phía trước một khoảng cách, trong lòng suy nghĩ, một hồi tìm vị kia cư sĩ bán mấy trường phụ chú. Chợt, tiếng sấm vang lên. Ầm ầm, cái này tiếng sấm to lớn, giống như là mang theo vô cực lửa giận, tân thị trên không, ô vân dày đặc, trong nháy mắt liền tối xuống dưới. Em ạ, thiên thế nào đen đâu? Giới là làm gì nha, nhanh, về nhà thu quần áo đi. Muốn hạ mưa to lặc. Đám người vội vàng, rất nhanh liền né, chỉ để lại Lôi đạo trưởng một mặt im lặng đứng ở nơi đó. Không phải, hôm qua không phải vừa đập tới sao? Hôm nay lại tới. Dầm dầm, tân thị trên không, rơi ra mưa to. Lôi đạo trưởng lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, ngửa đầu nhìn lấy thiết cung, nhìn xem mây đen cuộn cuộn, im lặng ngưng nghẹn. Vô lượng tiên tôn. Lôi đạo trưởng thầm mắng một tiếng, nhanh chóng rời đi tại chỗ, rất nhanh liền tìm cái địa phương không người. Ầm ầm, một đạo vô cùng thô to hồ quang điện từ thiên cung rơi xuống, trực lăng lăng bổ vào trên người hắn. Ngã. Lôi đạo trưởng trực tiếp nhảy dựng lên, tóc xù lông, trên thân đen sì, há miệng phun một cái, chính là trận trận khói đen. Hôm nay ăn thuốc nổ rồi. Như thế lớn sức lực. Lôi đạo trưởng nghe răng niết miệng, nhịn không được trà sát mặt, bàn tay một mảnh đen xám. Ầm ầm, lại một đường lôi rơi xuống. Lôi đạo trưởng ôi một tiếng, chỉ cảm thấy hôm nay xét đánh phá lệ càng hăng, gọi là một cái chua thoải mái. Còn có một đạo. Lôi đạo trưởng thử lấy răng. Oeng, đạo thứ ba lôi xuống tới, nổi lên một làn khói xanh mà, Lôi đạo trưởng từ trong xương khói đi ra, tạo hình gọi là một cái kỳ lạ, giống như là mới vừa từ trong lò lửa đi ra gà nướng. Cái nào chỗ nào đều đang bốc khói. Xong việc, Lôi đạo trưởng thử lấy răng, hôm nay cái này lôi thực sự quá càng hăng. Một đạo càng so lục đạo mạnh. Ầm ầm, tiếng sấm lại lên. Lôi đạo trưởng không kèm được, chỉ vào thiên khung mắng to, "Không phải, tình huống như thế nào? Làm sao còn thêm lượng đâu?" Ầm ầm, liên tiếp ba đạo tiếng sấm rơi xuống, ô vân mới dần dần tan đi, nguyên bản dày đặc ô vân bầu trời nhanh chóng sáng sủa, gió ngừng mưa nghỉ. Dựa vào, Lôi đạo trưởng âm thầm giơ ngón giữa, lung tung lau mặt một cái, từ trong ngực lấy ra phả ra khói xanh mà quyển nhật ký cùng bút lông, liếm liếm ở phía trên viết xuống một chuỗi số lượng. Giải quyết. Lôi đạo trưởng hài lòng thưởng thức phía trên số lượng, không hổ là ta. Viết chữ mà đều xinh đẹp như vậy. Hắn vừa đem quyển nhật ký nhét về trong ngực, nhìn lại, liền thấy mấy tên xuẩn manh sinh viên, chính một mặt hoảng sợ nhìn xem chính mình. Bọn này sinh viên, trong tay dẫn theo bị nướng, trong tay còn cầm mấy sâu không ăn xong thịt dê nướng. Đoan trưởng, là tới nơi này làm dã ngoại đồ nướng, đột nhiên đụng phải mưa to, vừa bận ra, liền thấy Lôi đạo trưởng bị sét đánh một màn. Ê! Lôi đạo trưởng vô đạo bảo bên trên cho bụi, thu cái kiếm chỉ, vô lượng tiên tôn, bần đạo. Má ơi, yêu quái a, chạy mau à! Mấy tên sinh viên tan tác như chim ong, liên thủ bên trong thịt dê nướng cùng vị nướng cũng không cần. Lôi đạo trưởng, bần đạo thế nào lại là yêu quái đâu? Các ngươi hiểu lầm. Hắn căn bản không có thời gian giải thích, mấy tên sinh viên đã chạy không còn hình bóng. Lôi đạo trưởng tiến lên, từ nước mưa bên trong nhặt lên thịt dê nướng mà, tại đạo bảo bên trên xoa xoa. Sao có thể lãng phí lương thực đâu? Rơi trên mặt đất 3 giây đồng hồ. Ách, 3 phút, không coi là bẩn. No, đây là bọn hắn không muốn. Con cừu nhỏ a con cừu nhỏ, vào bần đạo bụng, các ngươi cũng coi như công đức viên mãn rồi. Lôi đạo trưởng vui vẻ giơ thịt dê nướng, chậm rãi từng bước rời đi, vui vẻ đến như cái hài tử. Đất tụ, tòa nào đó sâu trong núi lớn, một mảnh rào rạt phong đỏ, trải đầy cả đỉnh núi. Gió núi thổi, khắp núi hồng diệp lưu loát, như đỏ gợn sóng vươn, đẹp không sao tả xiết. Nơi đây chính là hồng diệp chùa nơi ở ông. Một đạo hồng ảnh tránh rơi, một mặt thất hồn lạc phách hồng tức hòa thượng rơi vào phong diệp ở giữa. Bàn tay vỗ, phong diệp cuộn lên, nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo hai người cao môn hộ. Hồng tước hòa thượng một bước bước vào, phong diệp bay ra, rơi xuống một chỗ. Cánh cửa kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 977, hồng diệp chùa. Sư tôn, cái kia quỷ kiến sầu thật hung tàn a. Chương 977, hồng diệp chùa. Sư tôn, cái kia quỷ kiến sầu thật hung tàn a. Ông, hồng tước hòa thượng đang xuất hiện lúc đã đến một ngọn núi dưới chân. Hắn ngửa đầu nhìn lại, ngọn núi kia bên trên tọa lạc lấy một tòa lẻ loi trơ trọi chùa miếu, toàn thân huyết hồng như phong. Hồng diệp chùa ba chữ to, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ lóa mắt, phá lệ có thần vận. Hồng tước sư minh, ngài trở về à nha? Một tên đồng dạng mặc phong diệp tăng bảo hòa thượng xuất hiện, nhìn thấy hồng tước hòa thượng, vừa mừng vừa sợ. A, sư minh, ngài pháp khí đâu? Làm sao? Ngươi thế nào? Tên kia hòa thượng nhạy cảm phát giác được hồng tước cảm xúc, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Hồng tước hòa thượng lắc đầu, mỏi mệt nói, sư tôn đâu? Ta muốn gặp hắn. Rất nhanh, hồng tước đã đến chùa miếu phía sau núi, đẩy ra một gian thiền phòng. Trong thiền phòng, một lưng gù lão hòa thượng đưa lưng về phía hắn, nhẹ nhàng gõ lên trước mắt mõ. Đông đông đông, vô cùng có tiết tấu mọi âm thanh, như là từng đợt dòng nước ấm vẩy qua hồng tước hòa thượng trái tim. Trong lòng của hắn vẻ lo lắng tán đi một chút. Hồng tước trở về rồi. Thanh âm giàn mua vang lên, lão hòa thượng trong tay mõ không ngừng. Sư tôn. Hồng tước hòa thượng há to miệng, trong lòng ủy khuất trong nháy mắt bộc phát, lệ thủy khỏa đầy mắt bánh mắt, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Đồ nhi vô năng, lần này ai? Lão hòa thượng trong tay mõ ngừng một chút, thở thật dài, không thuận lợi. Hồng diệp thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, sư tôn, Lôi Minh chủ đám người kia âm hiểm xảo trá, mượn huyết đan tu luyện, hại người vô số, lại đem chúng ta cho cuốn vào, thực sự ghê tởm. Lão hòa thượng nhẹ nhàng gõ mõ, hỏi, Lôi Minh chủ như thế nào? Hủy. Hồng tước hòa thượng thanh âm trầm thấp. Lão hòa thượng buông xuống mõ, đứng người lên đi về phía trước một bước, nhóm lửa trong tay một nén nhang, nhẹ nhàng cắm ở trước mắt lư hương bên trong. Trận trận đàn hương, quen quần gian phòng. 749 cụ. Lão hòa thượng không quay đầu lại, nhẹ nhàng mở miệng. Phải, cũng không phải. Hồng tước hòa thượng thanh âm mang theo thất lạc, hủy Lôi Minh chủ là một tên gọi quỷ gặp buồn cường giả. Quỷ kiến sầu. Lão hòa thượng thanh âm mang theo nghi hoặc, ách tâm mặc dù huyết nhục khô cạn, thế nhưng tính bước vào trích tinh, mượn Lôi Minh chùa nội tình, sợ có trích tinh nhị trọng chi lực, ách tâm cũng tại trên tay hắn. Vâng. Hồng tước hòa thượng thanh âm xa xút, cái kia quỷ kiến sầu hết sức trẻ tuổi, khí huyết kinh khủng. Đỗ Nhi tận mắt nhìn thấy, ách tâm mượn Lôi Minh chùa chi lực, thực lực cơ hồ đạt tới trích tinh cảnh tam trọng. Nhưng Hồng tước hòa thượng há to miệng, tiếp tục nói, nhưng bất quá mấy hơi thở ở giữa, ách tâm tính cả hắn pháp tướng, liền bị quỷ kiến sầu chém mất. Sư tôn, cái kia quỷ kiến sầu đơn giản mạnh đến mức không tưởng nổi, càng là bạo ngược hung tàn, Đỗ Nhi bất quá nói một câu nói, liền bị hắn một cước đá vào trên mặt, lưu lại thật lớn một cái dấu chân. Liền ngay cả Hồng tước sắc khóc, liền ngay cả sư tôn ban thượng pháp khí cũng bị hắn cùng nhau cướp đi, đóng gói bán cho 749 cục. Bạo ngược, hung tàn. Lão hòa thượng cười cười, nói ra, Đỗ Nhi, như cái kia quỷ kiến sầu thật sự là như thế, ngươi còn mạng trở lại. Hồng tước hòa thượng sửng sốt một chút. 749 cục có thể để ngươi mang theo lời gì? Lão hòa thượng lại hỏi. Có. Hồng tước hòa thượng nói, Tần lão nói, chúng ta đã tham dự Lôi Minh chùa sự tình, liền tránh không thoát. Hắn để ngài trong vòng 3 ngày đi một chuyến kinh đô. Một thời gian thật dài trầm mặc, lão hòa thượng thở dài một tiếng, ta đã biết. Sư tôn. Hồng tước hòa thượng hỏi, ngài thật muốn đi sao? Vì sao không đi? Lão hòa thượng hỏi lại. Hồng tước hòa thượng nói, ta Hồng Diệp chùa từ trước đến nay không tham dự thế sự. Lão hòa thượng ngắt lời hắn, ngươi có biết ta vì sao để ngươi rời núi? Hồng tước hòa thượng đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt hoảng hốt. Sư tôn, chẳng lẽ ngài sớm biết? Lão hòa thượng đưa lưng về phía hắn, ngẩng đầu nhìn trước mắt tôn này không cao Phật tượng, nhẹ nhàng dùng tay phủi đi phía trên không tồn tại cho bụi. Hồng tước, ngươi thiên phú cao, có nội tính, có Phật căn, là ta Hồng Diệp chùa nhiều năm trước tới nay có khả năng nhất chứng được Phật đà chính quả tu luyện giả. Có thể, thâm sơn chùa cổ như vô hình ma chướng, che khuất mắt của ngươi, phong bế thai của ngươi, để ngươi nhìn không thấy, cũng nghe không đến, như không nhìn thấy thế gian khó khăn, nghe không được nhân gian tiếng buồn bã, lại như thế nào trở thành Phật đà? Ngươi chuẩn bị một chút, sau 3 ngày, theo ta cùng nhau vào kinh thành đi. Hồng tước hòa thượng sắc mặt hoảng hốt, sư tôn, ngài để cho ta gia nhập 749 cụ. Lão hòa thượng không có trả lời hắn, tay háo nhẹ nhàng bung lên, Hồng tước hòa thượng liền bị một cô vô hình lực lượng đẩy ra thiền phòng. Phanh, thiền phòng đại môn tự động đóng. Lão hòa thượng ngẩng đầu, nhìn trước mắt tôn này không cao Phật tượng, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng mở miệng. Mất phương hướng mấy trăm năm, ta Hồng Diệp chùa cũng nên đánh vỡ trước mắt bình chướng, đi vào hồng trần, tìm về thuộc về chính chúng ta đường. Chương 978, Minh Không Sư Minh Thực Nữ Bức có thể cùng vị kiến sầu nói nói cười cười đâu. Chương 978, Minh Không Sư Minh Thực Nữ Bức có thể cùng vị kiến sầu nói nói cười cười đâu. Bên này thu thập sạch sẽ, còn có nơi này, đừng có bỏ sót ta. Lôi Minh chùa, Minh Không hòa thượng chỉ huy một đám sư huynh đệ giúp đỡ 749 cục thành viên thu thập tàn cuộc. gọi là một cái ra sức. Lâm Vô Địch đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, hơi kinh ngạc, Minh Không Giá Hỏa này quỷ nhập vào người à nha. Hôm nay lại như thế chủ động. Giá Hỏa này ngày bình thường không đều là ỷ vào Tĩnh Huyền tự bối cảnh, có lô mũi nhìn người sao? Nghĩ lại, Lâm Vô Địch liền minh bạch trong đó mấu chốt, Giá Hỏa này đoán chừng là vừa mới kiến thức Tô Cố Vấn thực lực, cũng đôi là người. Ân, như thế xem xét, Minh Không ngược lại là so trước kia thuận mắt. Minh Không đại sư, vất vả. Lâm Vô Địch mở miệng cười. Ai? Minh Không Hòa Thượng vội vàng khoát tay, nói ra, đây đều là ta nên làm nha. Kia cái gì? Minh Không Hòa Thượng có chút xấu hổ, thấp giọng nói, Lâm đội trưởng, lúc trước là ta không hiểu chuyện, ngươi chớ để ở trong lòng. Đại sư nói gì vậy? Lâm Vô Địch cười tủm tỉm, trong lòng tự đủ ác nhân còn cần ác nhân ma a lúc trước trở ngại Tĩnh Huyền tự cùng 749 cục quan hệ, gia hỏa này mặc dù ngang ngược càng rỡ, làm việc ngược lại sẽ không vượt qua quý củ. Một số thời khắc sẽ chỉ chịu đựng. Hiện tại tốt, Tô Cố vẫn thể hiện ra lực lượng của mình, 2-3 lần đập bẹp lôi Minh chùa, một chút đem hắn phách lối bệnh chữa lành. Tô Cố vẫn thần ý a Lâm Vô Địch quay đầu, nhìn về phía Lang Hồ Cốc phương hướng, cũng không biết bên kia tình huống thế nào. Chợt, một đạo hắc ảnh kích xạ mà tới. Lâm Vô Địch suy nghĩ xem xét, nhãn tình sáng lên, là Tô Cố vẫn xe ngựa. Bên kia giải quyết. Lâm Vô Địch vô ý thức nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 1 giờ. Tô Cố vẫn nhanh như vậy. Tô tiên sinh trở về rồi. Minh Không Hòa Thượng cũng nhìn thấy xe ngựa, đội vàng chạy chậm đến tới, xoa xoa tay chờ đợi. Bá. Xuyên Nhi hai chân đạp một cái, tại kiên cố trên mặt đất lưu lại hai đạo thật dài vết tích, chân sát sát ngừng. Xe ngựa vững vàng dừng lại. Lão bản, đến. Xuyên Nhi đem vượng vượng hồ hồ vương mập mạp ném sang một bên, lanh khốc mở miệng. Ừm. Tô Mặc từ trong xe ngựa đi xuống, ngẩng đầu một mắt, trong lòng tự nhủ 749 cục làm việc ngược lại là rất có năng suất. Liền trong chốc lát này, vết tích đều dọn dẹp không sai biệt lắm, chỉ còn một tòa tre kín vết rách núi, còn có trên núi chùa miếu hài cốt. Tô Cố vấn. Lâm Vô Địch đội vàng đi lên, Minh Không Hòa Thượng lặng lẽ meo meo theo sau lưng, nghị soát cái quần mặt. Bên kia tình huống thế nào? Lâm Vô Địch hỏi. Giải quyết. Tô Mặc cười tủm tỉm, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Minh Không Hòa Thượng trên thân, ý cười càng đậm. Hắn đang cười. Minh Không Hòa Thượng nụ cười trên mặt lại cứng đờ. Tô tiên sinh cái này cười, thật đáng sợ a. Minh Không Hòa Thượng lo sợ bất an, điên cuồng hồi tưởng, tự mình vừa mới có phải hay không làm cái gì chuyện sai. Không có a, hôm nay ta biểu hiện rất tốt. Tô tiên sinh. Minh Không Hòa Thượng nuốt một ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy mở miệng. Minh Không đại sư. Tô Mặc tiểu dung hòa ái, nói ra, từ lần trước thành đô từ biệt, đại sư tu vi lại tất cả tình tiến a. Minh Không càng sợ hơn. Tình huống như thế nào a? Tô tiên sinh làm sao đột nhiên đối ta cảm thấy hứng thú như vậy, không phải là muốn chặt ta đi? Đa tạ Tô tiên sinh khích lệ, ta tiểu tiến bước, không đáng giá nhắc tới. Minh Không Hòa Thượng cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Nơi xa, một đám Tĩnh Huyền tự hòa thượng lặng lẽ meo meo nhìn xem bên này, gặp nhà mình sư minh cùng Quỷ Kiến Sầu trò chuyện vui vẻ, trong lòng cứ gọi là một cái bội phục. Minh Không sư minh thật là lợi hại a, hắn thật nhận biết Quỷ Kiến Sầu. Xuyệt, nhỏ giọng chút, nghe nói rõ Không sư minh từng đón lấy Quỷ Kiến Sầu một chiều, bọn hắn là không đánh nhau thì không có biết. T, Minh Không sư minh càng như thế kinh khủng. Kia là tự nhiên. Minh Không Hòa Thượng đang nghĩ ngợi ứng phó như thế nào Quỷ Kiến Sầu, chợt thấy Thẩm Tư Viễn cùng Tần Vân Huy cũng tới, nhãn tình sáng lên, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Thẩm giáo sư, Tần lão. Minh Không Hòa Thượng vất tay chào hỏi. Minh Không đại sư. Tần Vân Huy tiến lên mấy bước, hòa ái nói, Lôi Minh chùa sự tình, vất vả các ngươi. Tần lão nói đến khách khí. Là như vậy. Tần Vân Huy háng giọng một cái, lại nói, chúng ta cùng Tô Cố Vấn dự định đi Tĩnh Huyền tự một chuyến. Không biết có thể thuận tiện. A. Minh Không Hòa Thượng trong lòng lạnh một nửa, nhịn không được nhìn Tô Mặc một mắt. Hắn sẽ không muốn đem Tĩnh Huyền tự phá hủy a. Không nên a, ta Tĩnh Huyền tự từ trước đến nay cùng 749 cục giao hảo, ngày bình thường chạm yêu trừ ma, cũng coi như tận tâm tận lực. Chẳng lẽ là bởi vì tại Lang Hồ Cốc bên ngoài, bọn hắn phát hiện đầu mối gì, cùng ta Tĩnh Huyền tự có quan hệ? Tần lão, không biết. Minh Không Hòa Thượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Nha. Tần Vân Huy có chút bất đắc dĩ, Tô Cố vẫn hung danh quá sâu, thuyết pháp như vậy, sợ là hù dọa hắn. Phải nói rõ ràng một chút. Minh Không đại sư chớ nên hiểu lầm, chúng ta đi Tĩnh Huyền tự, chỉ là có việc muốn nhờ, cũng không phải là cái khác. Dạng này a. Minh Không Hòa Thượng tâm, một chút liền trở xuống bụng, nụ cười trên mặt nở rộ. Vậy dĩ nhiên là có thể. Ta cái này liền để sư đệ về trước đi, thông chi sư phụ một tiếng, cũng tốt. Không cần. Tô Mặc cười nói, làm phiền Minh Không đại sư dẫn đường, ta thời gian đang gấp. Chương 979, ký văn giải thích thế nào? Quý khách Lâm Môn. Chương 979, ký văn giải thích thế nào? Quý khách Lâm Môn. Đội vã như vậy. Minh Không Hòa Thượng có chút không hiểu, thế nhưng không dám nói thêm cái gì, đội vàng nói. Tô tiên sinh, cho ta dặn dò các sư minh đệ một tiếng. Nói xong, liền hướng phía Lôi Minh chùa phế tích đi đến. Quỷ ca, gia hỏa này làm sao như thế sợ hãi Tô tiên sinh a? Vương Mập Mạp cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắc hắc. Xuyên Nhi cười lạnh một tiếng, ngươi không sợ? Vương Mập Mạp hoàn toàn không còn gì để nói, ta mẹ nó đương nhiên sợ, lúc ấy kém chút liền bị Tô tiên sinh cho báo tiêu. Hiện tại xem xét, tự mình có thể còn sống, hoàn toàn chính là mộ tổ bước lên thanh niên mà, lão tổ tông phù hộ. Vân vân. Vương Mập Mạp đống nhiên kịp phản ứng, hắn cũng chịu qua đánh. Xuyên Nhi thấp giọng nói, ngươi là chưa thấy qua gia hỏa này dáng vẻ lúc trước, gọi là một cái phách lối. Lão bản một bàn tay xuống dưới, trung thực. Ách, ta còn là thích hắn kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ a. Quả nhiên là dạng này. Vương Mập Mạp nhìn về phía Minh Không Hòa Thượng bóng lưng, cũng có chút đồng bệnh tương liên, cùng chung chí hướng cảm giác. Các ngươi ở đây hiệp trợ 749 cục, ta cùng Tô Tiên Sinh trở về chùa một chuyến. Minh Không Hòa Thượng nhanh chân đi đến Lôi Minh chùa phế tích bên ngoài, đem một đám sư huynh đệ triệu tới. Cái gì? Quỷ Kiến Sầu muốn đi Tĩnh Huyền tự? Sư Minh, cái gì vậy a? Một đám hòa thượng hiếu kỳ mở miệng. Minh Không Hòa Thượng lắc đầu, cười nói, cụ thể vì sao, ta cũng không biết. Rất nhanh, Minh Không liền vòng trở lại, Tô Tiên Sinh, ta đã bàn giao thỏa đáng, có thể xuất phát. Tô Mặc gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, Thẩm Liên ở một bên nói, Tô Tiên Sinh, Tĩnh Huyền tự ta thì không đi được, bên này sự tình thật nhiều. Thẩm Liên nghĩ rất rõ ràng, tự mình đi theo Tô Mặc Tĩnh Huyền tự, ngoại trừ xung làm một cái vướng chân vướng tay bình hoa tựa hồ cũng không có gì tác dụng quá lớn. Chàng băng đợi tại kinh đô, xử lý Lôi Minh chùa sự tình. Mình bây giờ cùng Tô Mặc chênh lệch quá xa, trời vực ở giữa, mặc dù có mấy phần tình cảm, cũng không nên vì thế lười biếng công tác, lười biếng tu luyện. Nha đầu này, Thẩm Tư Viễn cùng Tần Vân Huy liếc nhau, minh bạch nàng ý nghĩ, Tần Vân Huy mở miệng. Cũng tốt. Thẩm đội trưởng, ngươi liền lưu tại kinh đô, hiệp trợ Lâm đội trưởng bọn hắn. Chớ có đã quấy rầy người bình thường. Minh bạch. Thẩm Liên gật đầu. Xuất phát. Tô Mặc cười nhìn Thẩm Liên một mắt, liền quay đầu leo lên xe ngựa. Tô Mặc. Thẩm Liên hô một câu. Tô Mặc dừng chân, quay đầu nhìn về phía nàng, Thẩm Liên nói, hết thảy cẩn thận. Tô Mặc trên mặt tách ra một cái to lớn tiểu dung, ngươi cũng thế. Chụt. Tô Mặc trong ngực, linh dao âm dương quái khí mà sữa kêu một tiếng, nho nhỏ đầu bên ra, liếc mắt nhìn Thẩm Liên, lại nhanh chóng rụt trở về. Thái dương bên trên đóa hoa vàng, như cái đuôi mèo đồng dạng trên dưới đông đưa, mùi thơm chật chật. Quỷ ca, bên này. Minh Không Hòa Thượng đi ở phía trước, mang theo Tô Mặc một đoàn người, nhanh chóng rời đi Lôi Minh chùa phế tích, hướng phía Tĩnh Huyền tự phương hướng mà đi. Thanh thị, xanh lam như tẩy, không nhìn thấy quê bên hồ, là một mảnh nhìn không thấy bờ lục thực. Kỳ hoa dị thảo, theo gió chập trùng, như cỏ bọt nước biển, phong cảnh nghi nhân, để cho lòng người kỳ hảo. Người ở đây một ít dấu tích đến, lại tọa lạc lấy một mảnh miếu thờ, cao thấp xen vào nhau, rộng rãi trang nghiêm. Miếu thờ trước đó là một tòa cao ba trượng quái thạch, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phía trên có sơn hồng biết Tĩnh Huyền tự ba chữ to, đầu bút lông tròn trịa. Nơi đây chính là Minh Không Hòa Thượng sư môn Tĩnh Huyền tự ở tại. Tĩnh Huyền tự cùng cái khác chùa khác biệt, cũng không giống Lôi Minh chùa như vậy triệt để nhập thế, thưởng thụ người bình thường hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, cũng không giống Hồng Diệp chùa như vậy ngăn cách thế ngoại, không hỏi hồng trần. Bọn hắn cùng thế gian như gần như xa, từ đầu đến cuối cùng 749 cục duy trì quan hệ tốt đẹp, thường xuyên phái ra đệ tử, hàng yêu trừ ma. Giờ phút này, Tĩnh Huyền tự đại điện, một tên tướng mạo hòa ái, dáng người mập mạp hòa thượng, ngay tại tụng niệm kinh văn. Hắn chính là Tĩnh Huyền tự đương đại trụ trì, Tĩnh Biên đại sư. Pháp hiệu, ngược lại là cùng thân hình của hắn rất xứng. Chợt, Tĩnh Biên đại sư lòng có cảm giác, đình chỉ tụng kinh, mở mắt. Minh Đức, Tĩnh Biên hòa thượng vì mở miệng. Sư phụ, một tên hòa thượng đi đến, lấy ống thẻ tới. Vâng. Rất nhanh, Minh Đức hòa thượng liền lấy một cái ống thẻ, đưa cho Tĩnh Biên hòa thượng, trong mắt có chút hiếu kỳ. Sư phụ ngày bình thường rất ít đoán sâm, hôm nay sao lại tới đây hào hứng? Dầm dầm, ống thẻ vang xào xạc, Tĩnh Biên hòa thượng trong miệng mặc niệm lấy cái gì, một cây thăm trúc từ ống thẻ bên trong bay thấp, lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất. Tĩnh Biên hòa thượng đem ống thẻ đưa ra ngoài, nhẹ nhàng nhặt lên thăm trúc, ngưng thần xem xét, biểu lộ vi kinh. Liên hoa chiếu ngày mở, già lăng từ Tây Lai, không phải là thế gian khách, nhân duyên độ kiếp này. Minh Đức hòa thượng điểm lấy mũi chân liếc mắt nhìn, hỏi: "Sư phụ, ký văn giải thích thế nào?" Tĩnh Biên hòa thượng đứng người lên, nói ra: "Quý khách Lâm môn a." Minh Đức nhanh chóng quét dọn chùa miếu, nên đón quý khách. "Quý khách?" Minh Đức hòa thượng giật mình, sư phụ trong miệng quý khách tất nhiên là khó lường nhân vật. "Sẽ là người nào? Còn không mau đi." "Rõ." Hán đội vàng chạy chậm ra ngoài, phân phó một đám sư minh đệ quét sạch chùa miếu, Tĩnh Biên hòa thượng thì mang theo mấy người, tự mình đến chùa miếu nơi cửa. Tĩnh Tĩnh chờ đợi. Chương 980, ngươi thế nhưng là âm thi đạo nhân, có thể nào như thế nhân tử? Chương 980, ngươi thế nhưng là âm thi đạo nhân, có thể nào như thế nhân tử? Tiểu Sơn thôn. Trong viện, Nữu Nữu ưu quá thay thành thơi nằm tại trên ghế nằm, tay trái mức quả, tay phải lật điều. Ăn đến quên cả trời đất. Nô lão đầu tay nghề ngược lại là rất tốt, cái này ghế nằm nằm dễ chịu, không hưởng phí bản tọa vất vả. Huyết La Sát cái kia đệ đệ, chú nghệ không tệ, nói chuyện cũng có hứng thú, là cái sẽ thảo nhân niềm vui quỷ. Phanh. Đại môn bị đẩy ra. Nữu Nữu quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Uno vội vã tiến đến, sắc mặt có chút khó coi. Chủ nhân. Uno phất tay đóng lại viện tử đại môn, phu phu một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Chuyện gì? Níu níu có chút bất mãn. Vô tướng. Chết rồi. Uno thấp giọng mở miệng. Chết rồi. Níu níu nhướng mày, từ trên ghế nằm ngồi dậy, hai cây bím tóc sừng dê mà nhoáng một cái nhoáng một cái. Chết bởi thiên khiển. Không phải. Uno vội vàng mở miệng, đem chuyện trên đường nói một lần, lại bổ sung một câu. Vô tướng chết quá nhanh, ta sợ kinh đô bên kia có cao nhân, không dám tới gần. Níu níu nghĩ nghĩ, lông mày lại giãn ra. Kinh đô tàng long ngoại hổ, vô tướng dung hợp thai trùng, sợ là độ thiên khiển thời điểm bận dụng thai trùng lực lượng, bị người cảm ứng được. Ngu xuẩn một viên, chết liền chết rồi. Uno, đến ngay đây. Ngươi nhanh đi kinh đô một chuyến, cẩn thận che giấu tung tích, hỏi thăm một chút lang hổ cốc tình huống. Vâng. Uno không còn gì để nói, ta một đường trở về, hiện tại lại trở về, chân đều nhanh đoạn mất. Uno sau khi đi, Nữu Nữu trong sân đi qua đi lại, tự lẩm bẩm. Vô tướng vừa chết, Lôi Minh chùa liền không người nào, đạo phong lớn kia nên phá trừ a. Ha, cũng là không tính chuyện xấu. Bên ngoài viện vang lên Ngô lão đầu thanh âm, "Nữu Nữu, có ở nhà không?" Nữu Nữu trên mặt biểu lộ cấp tốc giảm đi, lại trở thành hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài, chạy chậm đến tiến lên, một thanh kéo ra viện tử đại môn. "Ngô bà bá." Nữu Nữu bổ nhào vào trong ngực của hắn. "Ai?" Ngô lão đầu cẩn thận dùng tay bảo vệ một chút đầu của nàng, trên mặt đều nhanh cười ra nếp may. "Cẩn thận chút, đừng đụng." Hắn nhìn một chút viện tử, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Mẹ ngươi đâu?" "Rời đi hộ đi nha." Nữu Nữu nói. "Nhà ngươi thân thích ngược lại là nhiều." Ngô lão đầu nói thầm một câu, trong lòng tự nhủ cái kia cọp cái không ở nhà vừa vặn, ta vừa vặn rất tốt sinh giáo dục Nữu Nữu một phen. "Nữu Nữu." Ngô lão đầu đem Nữu Nữu kéo vào viện tử, đóng cửa lại sau nghiêm túc hỏi, "Ta dạy cho ngươi biện pháp, có thể học sẽ." "Học được nha." Nữu Nữu chớp ngây thơ con mắt, khoa tay mấy cái động tác, "Ta mỗi lúc trời tối đều chiếu vào Ngô bá bá biện pháp đi ngủ đâu, ngủ được có thể thơm." "Cái gì?" Ngô lão đầu biến sắc, vội vàng nói, "Làm cho Ngô bá bá nhìn xem." Nữu Nữu theo lời ngồi xuống, tay làm kiếm chỉ dọc tại trước ngực, nhắm mắt ngưng thần. Tương đạo mắt trần có thể thấy bạch khí từ Nữu Nữu thể nội quần quần ra, như tiểu xà đồng dạng vờn quanh quanh thân. "Cái này?" Ngô lão đầu sợ ngây người, toàn thân đều đang phát run. "Nữu Nữu, quả nhiên là tu luyện thiên tài, thời gian ngắn như vậy, không ngờ luyện hóa khí tức, vận chuyển tự nhiên." Hắn nhìn chằm chằm Nữu Nữu một mắt. "Như thế thiên phú, lại so với mình tưởng tượng, càng khủng bố hơn. Như tiếp qua chút thời gian, đem nó luyện vì thi loại, tự mình có lẽ có thể lại hướng phía trước bước ra một bước." Nghĩ đến đây, Ngô lão đầu nhịn không được méo méo bàn tay, trong mắt có hung quang bộc phát, mắt không chớp nhìn chằm chằm Nữu Nữu. Nữu Nữu hồn nhiên không hay, nhắm mắt lại vận chuyển khí tức, như một khối thơm ngọt thịt ba chỉ, gắt gao hấp dẫn lấy Ngô lão đầu. "Không." Ngô lão đầu nhìn xem Nữu Nữu mặt, nội tâm thống khổ dãy rủa, "Ta không thể làm như thế. Nàng là Nữu Nữu." Nữu Nữu mở to mắt, "Ngô bà bá, ngươi thế nào?" Nữu Nữu hỏi. "Không có. Không có việc gì." Ngô lão đầu đối đầu Nữu Nữu ánh mắt, lại có một tia xấu hổ cùng xấu hổ, đội vàng quay đầu chỗ khác. "Nữu Nữu, ngươi trước luyện, ngàn vạn không thể lười biếng." "Ngô bà bá, đi trên đường mua cho ngươi mức quả." Ngô lão đầu chạy trối chết, tựa ở viện tử trên cửa chính hung hăng thở, trong mắt giữ tận lại xoắn xuýt. "Ba." Ngô lão đầu cho mình một bàn tay, tự lẩm bẩm, "Ngươi thế nhưng là âm thi đạo nhân, là đại danh đỉnh đỉnh tà tu. Bất quá là một tên cùng ngươi vô thân vô cố tiểu nữ hải, luyện lại như thế nào? Thế gian tình cảm, cùng tu luyện của ngươi đại nghiệp so ra, lại coi là cái gì?" Nghĩ đến đây, Ngô lão đầu ánh mắt càng thêm kiên định, càng thêm dữ tợn. Hắn đi về phía trước mấy bước, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm viện tử nhìn trọn vẹn một phút đồng hồ. Lúc này mới rời đi. Trong viện, Nữu Nữu duỗi lưng một cái, trên mặt tách ra quái dị tiểu dung, lúc này mới thú vị nha. Long quốc biên thủy, mênh mông vô bờ trên mặt biển, tọa lạc lấy một hòn đảo nhỏ, đảo này bộ dáng có chút quái dị, ở trên đảo núi đá quái đứng thẳng. Xa xa nhìn lại, như một tôn kim cương ngồi xếp bằng, tay nâng kim sử, phụ cận ngư dân đều gọi chi vì kim cương đảo. Tục truyền, nơi đây quỷ dị, thuyền đánh cá phạm là đi qua nơi này, liền sẽ bị cuốn vào vô hình vòng xoáy, long trời lở đất, lại bình tĩnh lại tới thời điểm, đã rời xa hòn đảo bên ngoài mấy chục dặm. Nơi đây chính là kim cương tự tông môn ở tại. Trên mặt biển, hai đạo nhân ảnh lướt sóng mà đi. Hai người này dáng người khôi ngô, hai tay không không, chính là từ kinh đô trở về Pháp Nan, Pháp Đoạn sư minh đệ. Chương 981, sư phụ, ủy kiến sầu quá tàn bạo. Lôi Minh chùa trên dưới không một người sống a. Chương 981, sư phụ, ủy kiến sầu quá tàn bạo. Lôi Minh chùa trên dưới không một người sống a. Sư Minh, chúng ta coi là thật muốn nuốt xuống khẩu khí này sao? Pháp Đoạn hòa thượng nhịn một đường, gặp đã đến tông môn phạm vi, cuối cùng là nhịn không được. Cái kia ủy kiến sầu thực sự quá phận, chúng ta bất quá là thụ yêu nhân mê hoặc, tin nhầm Lôi Minh chùa. Hắn dựa vào cái gì đoạt chúng ta pháp khí? Nói đến đây, Pháp Đoạn hòa thượng thanh âm thấp xuống, nhanh chóng khoảng trừng đảo mắt, sợ quỷ kiến sầu đống nhiên từ trong nước xuất hiện. Vàng không thì đâu? Pháp Nan hòa thượng sắc mặt xấu khổ, nói ra, quỷ kiến sầu thực lực ngươi cũng nhìn thấy, đánh thắng được sao? Thế nhưng là, Pháp Đoạn hòa thượng đang muốn nói chuyện liền bị Pháp Nan hòa thượng đánh gãy, hết thảy trở về chùa về sau lại nói, sư phụ tự có định đoạt. Hai người bay một trận, xa xa liền nhìn thấy một chiếc thuyền đánh cá hướng phía bên này tới. Hừ, đám này phàm nhân thật sự là thảo nhân con rồi. Pháp Đoạn hòa thượng đang có khí mà không có chỗ chút giận, tâm tình bực bội, bàn tay vung lên, liền có tầng tầng dâng lên quét sạch, hướng phía thuyền đánh cá mà đi. Sư đệ, không thể. Pháp Nan hòa thượng sắc mặt biến hóa, đưa tay ngăn trở một chút, cũng đã chậm, đành phải trơ mắt nhìn cái kia chiếc thuyền đánh cá bị sóng biển nuốt hết. Ai? Pháp Nan hòa thượng thở dài, cười khổ nói, sư đệ, bọn hắn bất quá là phàm nhân, ngươi cần gì phải như thế? Nếu là bị sư phụ biết, ngươi lại nên bị mắng. Hắn mặc dù nói như vậy, có thể trơ mắt nhìn có người ở trong nước biển dãy rủa, lại là thờ ơ sư huynh dạy rất đúng. Sư đệ về sau chú ý chút. Pháp Đoạn hòa thượng giờ phút này tâm tình tốt rất nhiều, rồi mới lên tiếng, sư minh, đừng xem. Các phàm nhân không phải thường nói, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Hôm nay bọn hắn lại tới đây, gặp ta, chính là kiếp nạn của bọn hắn số, chính là mạng của bọn hắn. Chúng ta còn phải mau mau trở về, đem Lôi Minh chùa sự tình, cáo chi sư phụ. Được. Hai người không tiếp tục để ý cái kia chiếc bị sóng biển nuốt hết thuyền đánh cá, đi nhanh mà đi. Bá. Hai người thân hình lóe lên, liền bước vào kim cương đảo phạm vi, ở trên đảo lại không một tòa kiến trúc. chỉ có một tôn cao đẳng, gần đẳng, hơn 10 trượng kim sơn khắc giống, tọa lạc tại hòn đảo ở giữa. Kim sơn khắc giống trợn mắt trừng trừng, ba đầu sáu tay, tay cầm đao dịu, như kim cương lâm thế. Kim cương tự phương thức tu luyện, lấy rèn luyện huyết nhục làm chủ đánh một cái màn trời chiếu đất, thiên địa luyện thân. Pháp nan, pháp đoạn, các ngươi trở về rồi. Một thanh âm vang lên. Sư phụ. Hai người liền đội vàng không người, trước mắt liền xuất hiện cả người cao túc chân hơn 2 mét, hình thể vô cùng có cảm giác gáp bách đại hắc hòa thượng. Người này chính là kim cương tự đương đại trụ trì. Làm sao làm thành dạng này? Đại hắc hòa thượng ánh mắt tại trên thân hai người dạo qua một vòng, lông mày hung hăng bật lấy, giống hai cây sâu gióm nhét chung một chỗ, có vẻ hơi dữ tợn. Sư phụ. Pháp đoạn hòa thượng nghe hắn hỏi lên như vậy, lập tức ủy khuất đến khóc lên. Sư phụ, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta à? Chúng ta bị người đoạt. Cái gì? Đại hắc hòa thượng trong nháy mắt nổi giận, lớn tiếng nói, ai dám lớn mật như thế, cướp ta kim cương tự? Không muốn sống nữa sao? Các ngươi không phải đi lôi minh chùa sao? Bên kia tình huống như thế nào? Ách tâm đâu? Pháp đoạn nói, lôi minh chùa diệt, ách tâm đại sư cũng đã chết. Chết rồi. Đại hắc hòa thượng sắc mặt mạnh biến, ách tâm đã là trích tinh cảnh, lôi minh chùa có đại trận hộ pháp, lại có kim tháp xá lợi, hắn làm sao lại chết? Sư phụ. Pháp nan vừa định nói chuyện, bị pháp đoạn lặng lẽ kéo quần áo một chút. Pháp đoạn lớn tiếng nói, sư phụ, đây đều là ta cùng sư minh tận mắt nhìn thấy, không dám làm bộ. Ách tâm đại sư bị người đập thành bánh thịt, lôi minh chùa kém chút ngay cả núi đều bị phá hủy. Cái này. Đại hắc hòa thượng sửng sốt một chút, người nào xuất thủ? Nói chuyện đến nơi đây, pháp đoạn lại bị quất, sư phụ ngài có chỗ không biết, 749 cục tìm gọi quỷ gặp buồn ra hỏa, chính là hắn diệt lôi minh chùa, giết ách tâm đại sư. Chúng ta cùng sư minh pháp khí, cũng là bị tên kia cho đoạn, hồng diệp chùa hồng tức hòa thượng, cũng bị hắn đá thật lớn một ước, mặt đều lõm vào. Đại hắc hòa thượng giận tím mặt, tốt tắc tử, càng như thế càng rỡ. Nghĩ lại ở giữa, lại bình tĩnh xuống tới. Cái kia gọi quỷ gặp buồn ra hỏa, đã có thể diệt có lôi minh chùa đại trận bảo hộ ách tâm, thực lực tất nhiên không phải bình thường, không thể khinh thường. Gặp đại hắc hòa thượng mặt có do dự, pháp đoạn vừa khóc khóc không ra tiếng, ủy kiến sầu tên kia tàn bạo vô độ, thủ đoạn tàn nhẫn, một lời không hợp liền mở chặt, có thể so với tà ma a. Chúng ta rời đi thời điểm, lôi minh chùa chỉ có vô tướng sư minh một người sống sót. Lấy quỷ kiến sầu tính tình, vô tướng sư minh sợ cũng khó thoát vận rủi. Lôi minh chùa trên dưới, sợ là không có một cái nào người sống. Sư phụ, 749 cục người còn nói, để ngài 3 ngày sau tiến về kinh đô. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. 749 cục đây rõ ràng là mượn quỷ kiến sầu tay, cầm lôi minh chùa khai đao, bước bách chúng ta đi vào khuôn khổ a. Chương 982, hắn là quỷ kiến sầu, sư phụ ta vẫn là hắc kim cương đầu. Chương 982, hắn là quỷ kiến sầu, sư phụ ta vẫn là hắc kim cương đầu. Pháp đoạn khóc khóc chít chít. Hắc đại hòa thượng sắc mặt càng thêm không dễ nhìn, cổ đều lớn một vòng. Tốt ngươi cái 749 cục, đây là muốn giết gà dọa khỉ sao? Đáng tiếc, ta kim cương tự cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi hầu tử. Hắc đại hòa thượng thanh âm nổi giận, một cỗ khí tức cuồng bạo ở trên người hắn xoay tròn, đem pháp đoạn pháp nan hai người đều bước lui ra ngoài thật xa. Cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy. Chủ trì tức giận, xuyệt, nhỏ giọng chút, miễn cho bị đánh. Ai là gan như thế lớn, dám trêu chọc chủ trì? Ta giống như nhìn thấy pháp nan sư minh bọn hắn trở về, chẳng lẽ là bọn hắn? Cái rắm, người nào không biết, pháp nan, pháp đoạn sư minh là chủ trì thân truyền đệ tử, bảo bối cực kỳ, khẳng định không phải bọn hắn. Kim cương tự trên dưới đều bởi vì hắc đại hòa thượng tức giận, câm như hến, lời cũng không dám lớn tiếng nói. Sư đệ, pháp nan nhìn thoáng qua đại hắc hòa thượng, thấp giọng nói, có thể hay không quá mức? Sư đệ như vậy ngắt đầu bỏ đuôi, lời nói dối bên trong kẹp lấy nói thật, hiển nhiên là muốn dẫn ra sư phụ lửa giận. Chỉ là hắn vừa nghĩ tới quỷ kiến sầu kinh khủng, trong lòng liền một trận phạm sợ hãi, làm như thế thật không có vấn đề sao? Cái gì quá mức? Pháp đoạn hòa thượng lên kim cương đảo, quét qua lúc trước đang vang rền chùa trước không đúng, phách lối lại kiệt nạo. Sắc mặt hắn có chút âm trầm, thấp giọng nói, sư minh, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Quỷ kiến sầu tên kia khinh người quá đáng, một điểm mặt mũi cũng không cho, ngay trước mặt của nhiều người như vậy đoạt chúng ta. Chúng ta về sau được sủng ái đặt ở nơi nào? Lại nói, pháp đoạn hòa thượng dừng một chút, tiếp tục nói, 749 cục đám người kia có chủ ý gì, ngươi không biết? Sư minh, chúng ta tại hòn đảo nhỏ này bên trên nhiều tiêu dao, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thật đi kinh đô, gia nhập 749 cục, còn có chúng ta phải tự do. Ta có thể chịu không nổi đám người kia chỉ huy. Hừ, thật sự cho rằng một cái quỷ kiến sầu liền có thể hù dọa chúng ta? Hắn là quỷ kiến sầu, ta sư phụ vẫn là hắc kim cương đâu. Pháp nan hòa thượng há to miệng, cười khổ nói, trong cái này chân tướng nếu là bị sư phụ biết, chỉ sợ. Sư minh, pháp đoạn hòa thượng tiến lên tiếp cận một bước, thấp giọng nói, ta sư phụ tính tình ngươi còn không biết, ta nói chính là không phải thật sự. Quỷ kiến sầu có phải hay không diệt lôi minh chùa, giết ách tâm? Hôm đó ách tâm đến ở trên đảo, ngươi cũng nhìn thấy, sư phụ cùng hắn quan hệ có chút thân cận. Cho dù ta không nói những thứ này, sư phụ biết được ách tâm bỏ mình, cũng nhất định sẽ không bỏ qua. Chúng ta lần này đi kinh đô, vốn là muốn mượn lôi minh chùa sự tình, hướng 749 cục tạo áp lực. Ai có thể nghĩ biến thành bộ dáng này? Ta có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Pháp nan hòa thượng nhìn xem hắn, mặt có vẻ u sầu, im mắng cười khổ. Tự mình người sư đệ này, quả nhiên là bị làm hư. Sư đệ, sư minh chỉ là lo lắng. Ai nha, sư minh ngươi cũng đừng quản. Hồng tước hòa thượng bị tên kia đá một cước, có thể nuốt được đi. Không chỉ là chúng ta, Hồng Diệp chùa đoán chừng cũng phải sai lầm. cái kia quỷ kiến sầu lợi hại hơn nữa, còn có thể lên kim cương đảo, đem chúng ta giết hay sao? Nhìn ta biểu diễn, Phát Đoạn Hòa Thượng có chút xem thường. Sư Minh chính là quá nhát gan. Đang vang rền chùa, hắn kém chút bị quỷ kiến sầu sợ mất mật, trở về trong chùa, còn như vậy không quả quyết. Ta liền đồng dạng. Lôi Minh chùa trước, ta gọi là chịu đủ, trứng gà không cùng thạch đầu đụng. Trở về trong chùa, ta còn như vậy nhu nhược, không nghĩ biện pháp lấy lại danh dự, cái kia chùa miếu không bạch trở về. Cái này gọi trí tuệ. Sư phụ chớ có tức giận, tức điên lên thân thể, Đồ Nhi vừa ý đau. Phát Đoạn Hòa Thượng một mặt kinh hoàng, gạt ra Đại Hắc Hòa Thượng khí tức tiến lên. Đại Hắc Hòa Thượng nhìn hắn một cái, sắc mặt trở nên nhu hòa, không ngại, ta không sao. Các ngươi thụ thương không có. Phát Đoạn Hòa Thượng lắc đầu, nói ra, 749 cục tóm lại là kiêng kỵ sư phụ, nào dám thật làm chúng ta bị tổn thất. Sư phụ. Phát Đoạn Hòa Thượng do dự dự, muốn nói lại thôi. Có dám cứ thả. Đại Hắc Hòa Thượng trừng mắt liếc hắn một cái. Vâng. Phát Đoạn Hòa Thượng thấp giọng nói, cái kia quỷ kiến sầu thực lực cường hãn cực kỳ, Hách Tâm đại sư đều nhanh trích tinh tám trọng, đều bị hắn giết. Rất khó đối phó a. Đỗ Nhi điểm ấy bị quất, tính không được cái gì, ngài đừng nóng giận. 749 cục làm như thế, không phải liền là nghị chúng ta đi kinh đô, vì bọn họ hiểu được sao? Ta đến liền là đánh rắm. Đại Hắc giận tím mặt, thanh âm như lôi đình đồng dạng truyền khắp bốn phía. Ta Kim Cương tự là cao quý bảy đại chùa một trong, truyền thừa đã lâu, 749 cục tính là thứ gì? Cũng dám đánh chủ ý của chúng ta. Hừ, ta như đi, tránh không được tính huyền tự như vậy chân chó con lựa chọn. Về phân quỷ kiến sầu. Đại Hắc Hòa Thượng suy nghĩ một trận, cười lạnh nói, tại Kim Cương tự địa giới mà, ta cũng không sợ hắn. Hắn có thể giết được Ách Tâm, chưa hẳn là đối thủ của ta. Đỗ Nhi, ngươi cứ yên tâm, hắn cướp đi những pháp khí kia, nhất định phải một phần không dư thừa phun ra, còn phải cả gốc lẫn lãi trả lại. Chúng ta ngay tại ở trên đảo chờ lấy, ta ngược lại muốn xem 749 cục có thể đem ta Kim Cương tự thế nào. Phát Đoạn trong lòng vui mừng, luôn miệng nói, sư phụ uy vũ, sư phụ bá khí. Còn có một cái chuyện nhỏ. Nói, lâm lúc trở lại, ta nhìn thấy những cái này chán ghét phàm nhân, lại tại ta Kim Cương tự phụ cận đánh bắt Phật cá. Đỗ Nhi tức không nhịn nổi, đánh cái sóng, không cẩn thận lật ra thuyền. Đại Hắc Hòa Thượng sắc mặt đều không thay đổi, nói ra, đại hải rộng lớn, lật mấy chiếc thuyền, chết mấy người, không thể bình thường hơn được. Chương 983, từ trước đến nay chỉ có quỷ nằm sấp người, hôm nay tới người nằm sấp quỷ. Chương 983, từ trước đến nay chỉ có quỷ nằm sấp người, hôm nay tới người nằm sấp quỷ. Cùng Kim Cương tự khác biệt. Lúc này Tĩnh Huyền tự có thể nói là đem cấp bậc lễ nghĩa làm được cực hạn, cả tòa chùa miếu tại một đám tăng nhân cố gắng dưới, rực rỡ hẳn lên. Tĩnh Huyền tự chủ trì Tĩnh Viên đại sư, mang theo một đám đệ tử, sớm liền chờ tại chùa miếu cổng. Sư Minh, chúng ta đây là tại các loại ai vậy? Tình cảnh lớn như vậy, không biết ta còn tại làm bài tập đâu, liền bị sư phụ kêu lên quét dọn vệ sinh. Khẳng định là không tầm thường đại nhân vật. Còn cần ngươi nói, không thấy được sư phụ đều tự mình ra rồi. Đã nhiều năm như vậy, sư phụ khi nào như vậy long trọng qua? Chớ lên tiếng. Tĩnh Viên đại sư bên cạnh hòa thượng, trở lại quát lớn một tiếng, nhao nhao hai tiếng nghị luận lập tức nhỏ. Tĩnh Viên đại sư cầm trong tay niệm châu, một thân mới tinh kim tuyến tăng bảo, béo lùn chắc địch thân thể sự ở nơi đó, ngưng thần nhìn xem phương xa. Siêu, một đạo quỷ khí từ đằng xa dâng lên, hướng phía Tĩnh Huyền tự phương hướng mà tới. Tốc độ cực nhanh. Quỷ vật. Một đám tăng nhân trong lòng giật mình, đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn. Sư phụ như vậy long trọng, để chúng ta đứng xếp hàng chờ ở cổng, chính là vì nên đón một đầu quỷ vật. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy rõ. Nơi xa trong biển hoa, một cỗ đen nhánh xe ngựa chạy nhanh đến. Xe ngựa cao lớn vừa thần bí, phía trên một lá cờ phấp phới. Nhìn kỹ, viết một cái chữ mực. Úng tùm quỷ khí từ trên xe ngựa chuyển đến. Rất hiển nhiên, đây là một cỗ quỷ mã xe. Có thể, nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là kéo xe ngựa, đúng là một đầu mặc câu phục, mang theo kính râm, ăn mặc so bảo tiêu còn bảo tiêu cao lớn ác quỷ. Ác quỷ trên lưng còn nằm sấp một cái mặt trắng mập mạp. Đám người ngạc nhiên, từ trước đến nay chỉ có quỷ nằm sấp người, hôm nay ngược lại là kỳ. Người nằm sấp quỷ, mau nhìn, là Minh Không sư Minh. Có mắt người nhọn thấy được phía sau xe ngựa đi theo Minh Không Hòa Thượng, còn có hai người. T, ta nhận ra hắn, là 749 cục Tần lão. Khó trách sư phụ long trọng như vậy. Không đúng. Người kia nhìn mấy lần, nghi ngờ nói, Minh Không sư Minh thì cũng thôi đi, làm sao? Làm sao 749 cục Tần lão, tựa hồ cũng cố ý rơi ở phía sau quỷ mã xe một bước. Trong xe ngựa rốt cuộc là ai? Trong lòng mọi người gọi là một người hiếu kỳ, ngược lại là đối quỷ mã xe đến không hoảng hốt. Dù sao, quỷ mã xe là theo chân Minh Không sư Minh trở về, đằng sau còn đi theo 749 của người. Rất rõ ràng, chiếc xe ngựa này bên trong ngồi là người một nhà. Sư phụ. Tĩnh Biên đại sư bên cạnh, một tên hòa thượng cẩn thận mở miệng. A Di Đà Phật. Tĩnh Biên đại sư chắp tay trước ngực, mặt mỉm cười, nguyên lai là hắn. Ngài nhận biết người trong xe ngựa? Hòa thượng kia ngạc nhiên. Tĩnh Biên đại sư lắc đầu, nói ra, không biết, bất quá ta nghe Minh Không nói qua. Hắn là ai? Hòa thượng kia hỏi lại. Tĩnh Biên hòa thượng nhưng không có để ý tới hắn, một mình đi về phía trước mấy bước, nên đón tiếp lấy. Vâng. Xe ngựa vững vàng giữa không trung dừng lại, xuyên nhi thôi động bị khí, rất trang bước tới cái không trung lơ lửng, tại chỗ hạ xuống. A Di Đà Phật. Quý khách lâm môn, không có từ xa tiếp đón. Tĩnh Viên đại sư chắp tay trước ngực, hướng phía Minh Không khẽ gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên xe ngựa. Bá. Rèm xe mở ra. Tô Mặc đi xuống xe, Hiếu Kỳ đánh giá bốn phía, đây là Tĩnh Huyền tự á chim hót hoa nở, cỏ xanh nhân nhân. Quả nhiên là nơi tốt. Tô tiên sinh, vị này là sư phụ ta, Tĩnh Huyền tự chủ trì, Tĩnh Viên đại sư. Minh không đội vàng giới thiệu. Tĩnh Viên đại sư, kính đã lâu. Tô Mặc khách khí một chút, trên thực tế hắn chưa từng nghe qua. Hắn nhìn kỹ vài lần, trước mắt vị này Tĩnh Viên đại sư, nhìn trắng trắng mập mập, viên cuộn cuộn, ngược lại là so Lôi Minh chuẩn những tên kia thuận mắt rất nhiều. Tô thí chủ khách khí, đại danh của ngươi, lão nạp mới là kính đã lâu a. Tĩnh Viên đại sư mỉm cười mở miệng. Hắn cũng đang đánh giá Tô Mặc, trong lòng kinh tại Tô Mặc tuổi trẻ, cũng kinh tại 749 cục thái độ. Minh không trở về. Vậy đã nói rõ, Lôi Minh chùa sự tình đã giải quyết, mà lại, đại khái suất là trước mắt vị này danh xưng quỷ kiến sầu người trẻ tuổi giải quyết. Như thế nói đến, vị này quỷ kiến sầu thực lực mạnh đến mức đáng sợ á hả? Hắn nhận biết ta hả? Tĩnh Viên đại sư cười nói, trước đó vài ngày sự tình, ta nghiệt đồ này đều nói cho ta biết, còn phải cảm tạ Tô thí chủ thủ hạ lưu tình, tha ta nghiệt đồ này một mạng. Minh không hòa thượng một trận đỏ mặt. Sư phụ, lúc này nói những thứ này làm gì? Không phải tại sư huynh đệ trước mặt hủy đi mặt của ta sao? Mẹ, một cái thanh âm đột ngột đánh gây nói chuyện của mọi người. Vương Mập Mạp nhịn hồi lâu, rốt cục không kèm được, phi nước đại đến một bên, vịn trong tay đồ vật, liền bắt đầu hóa hoa đại thổ. Quỷ ca kéo xe tốc độ quá nhanh, thỉnh thoảng địa trả lại cái đột nhiên thay đổi, căn bản chịu không được. Tĩnh Huyền tự một đám hòa thượng, mặt mày đều đang nhảy nhót, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Mập Mạp. Con mắt đều đang bốc hỏa. Vương Mập Mạp cảm giác được, tựa hồ có nghìn vạn đạo mũi tên bắn tại trên người mình. Hắn toàn thân lạnh lẽo, vô ý thức ngẩng đầu, mặt đều tái rồi. Tự mình đỡ đồ vật, là khối cao lớn bia đá, phía trên khắc lấy Tĩnh Huyền tự ba chữ to. Chương 984, ngôn ngữ nghệ thuật, là thật bị ngươi chơi minh bạch. Chương 984, ngôn ngữ nghệ thuật, là thật bị ngươi chơi minh bạch. Ta mẹ nó. Vương Mập Mạp sắc khóc, hận không thể cho mình cánh tay hai bàn tay. Từ thủ, ngươi làm sao như thế sẽ tìm? Lần này không chết chắc. Tĩnh Huyền tự là cao quý Long Quốc bảy đại chùa một trong, địa vị tự nhiên không cần phải nói. Tự mình như vậy hành động, chẳng phải là điếm ố Phật môn thánh địa. Vương Mập Mạp khóc chít chít, xin giúp đỡ nhìn xem Tô Mặc. Tô tiên sinh, cứu ta. Đồ vô dụng. Tô Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, quát lớn, còn chưa có tới, cho đại sư xin lỗi. Nhìn một cái ngươi cái kia tiền đồ. Tĩnh Viên đại sư, không có ý tứ, ta bằng hữu này. Hán. Ân, say xe. Vương Mập Mạp như được đại xá. Tô tiên sinh lên tiếng, vậy liền biểu lộ thái độ. Hán vội vàng chạy chậm qua đi, làm một lễ thật sâu, chư vị đại sư, thực sự không có ý tứ, ta không phải cố ý làm bẩn nơi đây. Xin thứ lỗi. Tĩnh Viên đại sư cười cười, chỉ vào bia đá kia nói ra, thí chủ nói đùa. Nếu như thế, liền coi như làm bẩn. Ta Tĩnh Huyền tự không khỏi cũng quá nhỏ tức giận chút. Không dối gạt thí chủ nói, tấm bia đá này cũng là gần nhất mới thay đổi, ngươi như thích, phía sau núi có một đống lớn cũ, có thể khiêng một khối trở về xây tường. Tĩnh Viên đại sư một phen hài hước lời nói, nghe được Vương Mập Mạp bội phục không thôi, làm một lễ thật sâu. Tô Mặc trong lòng thầm đủ, cái này mập hòa thượng, ngược lại là có mấy phần đại sư bộ dáng, giống như nhất giới đại sư đang yêu, đủ thoải mái, đủ tùy tính. Bất quá, Tĩnh Viên đại sư lời nói xoay chuyển, lại đem Vương Mập Mạp tâm nhấc lên. Vệ sinh vẫn là phải giảng, thí chủ có thể nguyện quét sạch sạch sẽ. Ta chùa có thể miễn phí cung cấp công cụ bảo vệ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm nha. Vương Mập Mạp nhẹ nhàng thở ra, đội văn nói, đại sư yên tâm, ta nhất định hảo hảo quét sạch. Tĩnh Viên đại sư nói qua lời nói này, mới đem ánh mắt rơi vào Tần Vân Huy cùng Thẩm giáo sư trên thân. Tần thí chủ, Thẩm thí chủ, đã lâu không gặp. Tần Vân Huy cùng Thẩm giáo sư liếc nhau, đều thấy được riêng phần mình trong mắt ý cười. Tĩnh Viên đại sư, lần này chúng ta đến đây là có chuyện thương lượng, có thể hay không tạo thuận lợi? Tần Vân Huy mở miệng. Tự nhiên. Tĩnh Viên hòa thượng vung tay lên, đứng tại phía sau hắn tăng nhân liền tách ra một con đường. Các ngươi tại bên ngoài chùa chờ ta. Tô Mặc nhìn lướt qua Xuyên Nhi. Gia hỏa này dù sao cũng là quỷ vật, Tĩnh Huyền tự nói thế nào, cũng là Long Quốc bảy đại chùa, lại cùng 749 cục quan hệ muốn tốt, vẫn là đến nể tình. Minh Bạch. Xuyên Nhi lanh khốc mở miệng, giống cây lao đứng tại xe ngựa trước mặt, gọi là một cái uy phong lẫm liệt. Rất nhanh, Tô Mặc mấy người liền theo Tĩnh Biên đại sư tiến vào chùa miếu. Soạn. Một đám tăng nhân chờ bọn hắn sau khi đi vào, lập tức liền đem Minh Không hòa thượng vây lại. Sư Minh, hắn là ai a? Nhìn xem rất trẻ, vì cái gì sư phụ đối với hắn khách khí như vậy? Còn có 749 cục tần lão. Đúng vậy a. Hắn còn ngồi quỷ mã xe, thật là dọa người. Minh Không hòa thượng mỉm cười chờ bốn phía thanh âm nhỏ dần chút, lúc này mới lên tiếng. Người này là? Đám người vẫn hay. Minh Không hòa thượng thanh âm bỗng nhiên nhỏ xuống, hướng phía một đám sư minh đệ vẫy tay. Đám người vây lại. Quỷ kiến sầu. Minh Không hòa thượng miệng bên trong phun ra ba chữ. A, là hắn. Hắn chính là quỷ kiến sầu. Một đám hòa thượng xoẹt một tiếng tản ra, xa xa nhìn lại, như một đóa nổ tung hoa cúc. Ta vừa mới nhìn quỷ kiến sầu vài lần. Hắn sẽ không để mắt tới ta đi. Sư Minh, ta cũng thế. Nghe nói quỷ kiến sầu tàn bạo huyết tinh, trong tay một thanh dài 3 trượng đao, cách 800 mét xa, đều có thể đem người chặt thành 83 đoạn, hắn đến chúng ta chùa làm cái gì? Sư đệ ngươi mau nói a. Trong lòng mọi người khẩn trương. Bọn hắn mặc dù không giống Lôi Minh chùa như vậy thân ở hồng trần, nhưng cũng có người thường xuyên rời núi, đi theo 749 cục trảm yêu trừ ma. Quỷ kiến sầu bạo tên, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã được nghe nói, cái gì ba đầu sáu tay, bạo lông mày và mắt, thân cao 8 thước. Hôm nay nhìn lên, ngược lại là rất không giống. Nếu như không phải sư phụ khách khí như vậy, nếu như không phải Minh Không sư huynh đi theo, bọn hắn còn tưởng rằng là vị kia khách hành hương sông Lầm Sơn môn đâu. Minh Không hòa thượng một mặt cao thâm mặt chắc, nói ra, chư vị sư huynh đệ, chớ có kinh hoàng. Tô tiên sinh, rất hòa ái, có thể nhớ kỹ sư phụ vừa mới. Kia là ta cùng Tô tiên sinh giao thủ, ngạnh kháng một chiêu. Ta cùng Tô tiên sinh, không đánh nhau thì không quen biết, đều là bằng hữu. Tô tiên sinh lần này đến đây, là vì chuyện quan trọng, ta không tiện nhiều lời. Đám người thấp giọng hô, một mặt sùng bái nhìn xem Minh Không, sư huynh, nguyên lai ngươi trước đó vài ngày cùng ta giảng vị kia đại lão, là quỷ kiến sầu a. Ngươi quá lợi hại. Sư huynh, không hổ là ngươi. Đám người một phen tán dương, Minh Không hỏa thượng mây trôi nước chảy, mặt mỉm cười. Mẹ nó, châu đều bị ngươi thổi chết. Đứng tại cách đó không xa Xuyên Nhi, đem Minh Không hòa thượng nói nghe được nhất thanh nhị sở, kém chút cười ra tiếng. Ngươi gọi là trọi cứng một chiêu, rõ ràng là bị lão bản một bàn tay đập nằm xuống, đập trung thực, đập thanh tỉnh. Luôn ngữ nghệ thuật, là thật bị ngươi chơi minh bạch. Chương 985, chúng ta tới. Chính là vì mời ngươi mở ra phong ấn. Chương 985, chúng ta tới. Chính là vì mời ngươi mở ra phong ấn. Các vị thí chủ, mời dùng trà. Tĩnh Huyền tự trong thiệt phòng, Tĩnh Viên hòa thượng chào hỏi đệ tử vì Tô Mặc mấy người trong trà. Tiểu hòa thượng kia xuống dưới về sau, Tần Vân Huy nâng chung trà lên uống một ngụm, cười nói: "Được a, Tĩnh Viên, làm chủ trì chính là không giống, nói chuyện đều vẻ nho nhã, đem ta cùng Thẩm giáo sư nổi bật lên giống đồ nhà quê." "Đồng ý." Thẩm Tư Viễn gật đầu. Tĩnh Viên đại sư biến sắc, quay đầu nhìn thoáng qua đóng ký cửa phòng, lúc này mới đặt mông ngồi tại bộ đoàn bên trên. "Ôi, mệt chết ta. Lão Tần, ta liền nói cái này trụ trì ta làm không đến đây đi, ngươi xem một chút, một ngày kìm nén đến hoảng." Tĩnh Viên đại sư vô cùng lo lắng nâng chung trà lên, hung hăng uống một ngụm, chỗ nào còn có vừa mới cao nhân phong phạm. Tô Mặc nhìn trận tròn mắt. "Không phải, hợp lấy ngươi chẳng a? Thiệt thòi ta vừa mới còn bội phục ngươi tới." "Tô thí chủ, không có ý tứ." Tĩnh Viên đại sư quay đầu nhìn xem Tô Mặc, nói ra, ngay trước một đám đệ tử mặt mà, dù sao cũng phải bảo trì điểm uy nghiêm. Tô Mặc mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, "Đại sư tốt diễn kỹ, bội phục bội phục." Tĩnh Viên đại sư trước đây ít năm, tại 749 cục nhập chức, cùng ta là bạn tốt nhiều năm." Thần Vân Huy nói. Tô Mặc gật gật đầu. Nhìn ra được, không có quen như vậy, Tĩnh Viên đại sư cũng sẽ không như vậy bản tính bại lộ. "Lão Tần, trụ trì công việc này ta là thật không làm được, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a. Ta còn là thích ở bên ngoài giết yêu quái, giết ác quỷ. Một quên một cái, sảng khoái hơn nhanh." Tĩnh Viên đại sư sầu khổ nghiêm mặt. "Năm đó, sư phụ viết tịch, Tĩnh Huyền tự rắn mất đầu, chính mình mới bị 749 cũng bất đắc dĩ. Làm cái này Tĩnh Huyền tự trụ trì, nói khó nghe chút. Hiện tại Tĩnh Huyền tự, miệng cọp gan thỏ, cho nên mới sẽ cùng 749 cục bảo trì như thế chặt chẽ quan hệ, không ngừng phái ra đệ tử gia nhập 749 cục, chẳng yêu trừ ma, cũng coi là một loại khác khóa lại." Tần Vân Huy khoát khoát tay, cười nói, "Cả tòa Tĩnh Huyền tự, trừ ngươi bên ngoài, không có người thích hợp hơn. Minh Không tiểu tử kia cũng không tệ, chính là thực lực còn không đạt tiêu chuẩn." "Tĩnh Viên, nhìn thêm, hảo hảo bồi dưỡng môn hạ đệ tử, ngươi rất nhanh liền có thể về hưu." "Tốt, không nói trước cái này." Tần Vân Huy lời nói xoay chuyển, "Lần này đến đây, 749 cục cùng Tô cố vấn, có việc muốn nhờ." Tĩnh Viên đại sư nghiêm sắc mặt. Tần Vân Huy nói 749 cục cái kia đại biểu liền không phải cá nhân hắn. "Mời nói." Tĩnh Viên đại sư nói. Tần Vân Huy ánh mắt nhìn về phía Tô Mặc. Tô Mặc gọn gàng dứt khoát, hỏi, "Tĩnh Viên đại sư, ngươi trong chùa thế nhưng là nắm giữ một đạo truyền thừa phong ấn." Tĩnh Viên đại sư trong lòng giật mình, ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía Tô Mặc, lại nhìn một chút Tần Vân Huy. Cái sau gật gật đầu. Tĩnh Viên đại sư lúc này mới lên tiếng, "Tô thí chủ nói không sai, sư phụ trước đây đã xem đạo phong ấn kia bí pháp, truyền thụ cho ta." Trong lòng của hắn có chút bất an. Sư phụ viên tịch trước đó từng cố ý dặn dò qua tự mình, Tĩnh Huyền tự một mực bảo vệ cẩn thận đạo phong ấn kia, tuyệt đối không nên hiếu kỳ. Giờ phút này, 749 cục cùng quỷ kiến sầu đống nhiên đến đây, hỏi thăm về đạo phong ấn kia, ở trong đó, sợ là ra nhiều loạn. A Tô Mặc nghe Tĩnh Viên đại sư nói như vậy, con mắt mảnh mảnh sáng, đem Tĩnh Viên đại sư giật nảy mình. "Lão Tần, đến cùng tình huống như thế nào?" Tĩnh Viên đại sư nhịn không được hỏi. Tần Vân Huy thở dài, nói ra, "Chắc hẳn ngươi cũng biết, Lôi Minh chùa cũng có một đạo dạng này phong ấn." Tĩnh Viên đại sư gật đầu. Tần Vân Huy lại nói, "Lôi Minh chùa đi đến đường nghiêng, Hách Tâm Hòa thượng tu huyết luyện chi pháp, thực lực cơ hồ đạt tới Trích Tinh tam trọng, đoạt xá thân truyền đệ tử, đã bị Tô Cô vẫn chẳng diện. Bây giờ, Lôi Minh chùa đã thành phế tích, lại không đệ tử." Tĩnh Viên đại sư ánh mắt hãi nhiên. "Trích Tinh tam trọng, quỷ kiến sầu, đem hắn chém. Thế nhưng là, cái này cùng đạo phong ấn kia có quan hệ gì? Chẳng lẽ?" Tĩnh Viên đại sư ánh mắt lại biến, "Hách Tâm tên kia, trước khi chết mở ra phong ấn." "Không tệ." Tần Vân Huy gật gật đầu. Tĩnh Viên đại sư hoa một tiếng đứng lên, "Nhưng có thể xảy ra chuyện gì?" Tô Mặc ở một bên mở miệng, "Phong ấn mở ra một khắc này, ta đã nhận ra một câu ngập trời yêu khí. Nhưng làm phong ấn chân chính mở ra thời điểm, bên trong ngoại trừ một đoạn đứt gãy phong ấn pháp khí, cái gì khác đều không có. Chúng ta hoài nghi." Tần Vân Huy ở một bên tiếp lời đầu, "Bảy đại trong chùa, riêng phần mình nắm giữ một đạo phong ấn. Một khi bảy đạo phong ấn vỡ vụn, trấn áp tại phong ấn phía dưới tuyệt thế yêu ma liền sẽ xuất thế." Tĩnh Viên đại sư lại lần nữa ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra, "Nếu là như vậy, ngược lại là tại có thể phạm vi bên trong." "Lão Tần, ngươi yên tâm." Tĩnh Viên hòa thượng vỗ tròn đôn đôn bộ ngực, nói ra, "Đạo phong ấn kia ta mỗi tháng đều sẽ đi kiểm tra một lần, vững chắc cực kỳ. chỉ cần ta tính huyền tự tại một ngày, phong ấn liền không phá được, yêu ma liền không ra được thế. Vững vững vàng vàng. Tô Mặc cùng Tần Vân Huy hai người liếc nhau, lúc này mới lên tiếng, khụ khụ khụ, Tĩnh Viên đại sư hiểu lầm. Chúng ta lần này đến đây, chính là vì mời ngươi đánh vỡ phong ấn. Chương 986, ngươi là không thấy được, hắn không nớt hiện cũng dám cướp. Chương 986, ngươi là không thấy được, hắn không nớt hiện cũng dám cướp. Cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Tĩnh Viên đại sư vừa mới ngồi xuống, cả người lại như bóng da đồng dạng bắn lên. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Mặc. Trong lòng của hắn đại chấn, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Ta nghe lầm sao? Hắn là để cho ta mở ra phong ấn. Tĩnh Viên đại sư toàn thân căng cứng, cảnh giác nhìn về phía Tần Vân Huy, nếu không phải mình lao hữu trên thân khí tức không khác, hắn đều muốn coi là Tần Vân Huy bị ác quỷ phụ thể, được mất tâm điên rồi. Có thể, Tần Vân Huy đã vừa mới biểu lộ, tự mình đại biểu là 749 cục. Nói cách khác, 749 cục cũng đồng ý mở ra phong ấn. T. Tĩnh Viên đại sư có chút đau răng, hắn vừa mới không phải mới nói, bảy đạo phong ấn bài trừ, tuyệt thế yêu ma liền sẽ xuất thế sao? Chẳng lẽ 749 cục đã có đầy đủ tự tin? Tĩnh Viên, ngươi ánh mắt gì đây? Ta không có quỷ nhập vào người. Tần Vân Huy bình chân như bại, nhấp một ngụm trà. Hắn đã sớm đoán được, Tĩnh Viên sẽ có phản ứng như vậy. Dù sao, đạo phong ấn kia truyền thừa đã lâu, Tĩnh Viên cho dù là Tĩnh Huyền tự chủ trì, cũng không dám tùy ý như vậy, liền đồng ý mở ra phong ấn. Bất quá, Tần Vân Huy cũng không hoảng hốt, hắn có nắm chắc thuyết phục Tĩnh Viên. Nhưng, Tĩnh Viên đại sư vô đuổi, nói ra, lão Tần, chuyện này cũng không thể nói đùa a. Sư phụ đã sớm nhắc nhở qua ta, nhất định phải bảo vệ tốt vậy cái kia đạo phong ấn, tuyệt đối không thể hiếu kỳ, nếu không, ta Tĩnh Huyền tự sợ có tai họa ngập đầu. Ta như thế nào làm được? Tô Mặc đang muốn nói chuyện, Tần Vân Huy cho hắn nháy mắt ra dấu mà, ra hiệu để cho mình tới. Tần Vân Huy đứng người lên, nghiêm túc nói, Tĩnh Viên, ngươi cảm thấy loại chuyện này, ta sẽ nói đùa sao? Long quốc bảy chùa đều có một đạo phong ấn, lẫn nhau thành sừng thú, đem đầu kia yêu ma phong ấn lại, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Có thể, hiện tại Lôi Minh chùa đạo phong ấn kia đã phá, phong ấn bất ổn, yêu ma sớm muộn là muốn ra. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như đầu kia yêu ma thật ra, cái thứ nhất báo thủ sẽ là ai? Bảy đại chùa? Không, lục đại chùa. Tĩnh Viên đại sư sắc mặt có chút không tốt. Tần Vân Huy nói cũng là có mấy phần đạo lý. Trong chùa đạo phong ấn này đã truyền thừa hồi lâu, nói cách khác đầu kia yêu ma đã bị trấn áp không biết bao nhiêu năm. Trong lòng quán khí, có thể nghĩ, một khi xuất thế, tất nhiên cầm lục đại chùa khai đao, lấy báo phong ấn mối thủ. Cái khác chùa, Tĩnh Viên cũng biết, có thể hắn hiểu được. Tĩnh Huyền tự khẳng định chịu không được. Không tệ. Tần Vân Huy ngữ khí trầm xuống, nói ra, Tô cố vấn thực lực, ta cùng Tần giáo sư rõ như ban ngày, hắn tới đây mở ra phong ấn, cũng là vì nghiệm chứng ý nghĩ của chúng ta. Tĩnh Viên, không cần hốt hoảng như vậy, cho dù giải khai ngươi Tĩnh Huyền tự đạo phong ấn này, còn có năm đạo phong ấn, yêu ma cũng không có nhanh như vậy ra. Tĩnh Viên đại sư trầm mặc một trận, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Lão Tần, nếu là chuyện khác, ta nhất định sẽ không chối từ, có thể, việc này liên quan đến ta chùa trên dưới tính mệnh, ta không dám qua loa như vậy. Tô Mặc uống trà tay một trận, lại nhẹ nhàng buông xuống, Tần Vân Huy lông mày nhảy một cái, tiến lên một bước, đem Tĩnh Viên đại sư kéo đến nơi hẻo lánh. Tô Mặc, làm gì? Trà khá nóng, ta chờ một lúc uống. Ngươi phản ứng như thế làm lớn cái gì? Ta có dọa người như vậy sao? Tĩnh Viên, Tần Vân Huy lôi kéo Tĩnh Viên đại sư, thấp giọng mở miệng, ủy kiến sầu tính tình cũng không quá tốt. Hắn đối yêu ma kia, có thể cảm thấy hứng thú cực kỳ, ngươi không hiểu, hắn có là biện pháp giải. Ngươi tin hay không? Hôm nay ngươi không giải khai, buổi chiều hắn là có thể đem ngươi Tĩnh Huyền tự phong ấn chi điểm đến cái long trời lở đất. Tĩnh Viên, hắn bị vị nghiêng đầu, nhịn không được nhìn Tô Mặc một mắt, thấy đối phương mặt mỉm cười, tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ đó. Lại có một cỗ vô hình áp lực từ trên thân quần quật ra, trong thiện phòng không khí, tựa hồ cũng có chút xiển xệ. Lão Tần, Tĩnh Viên đại sư quay đầu lại, nói ra, cái này hiểm bước lên quá lớn. Quỷ kiến sầu thực lực cường hãn ta thừa nhận, có thể bạn nhất phong ấn phá vỡ, bên trong yêu ma hắn không giải quyết được làm sao bây giờ? Còn nữa, cho dù ta Tĩnh Huyền tự mở ra phong ấn, còn có cái khác năm chùa, các ngươi có thể bảo chứng thuyết phục bọn hắn sao? Huống chi, còn có mấy chùa sớm đã không còn ở trong nhân thế đi lại, có hay không chuyển thừa, cũng còn chưa biết. Các ngươi làm sao bây giờ? Tĩnh Viên hỏa thượng ngữ tốc rất nhanh, nước bọt tử bay tứ tung, lão Tần, 749 cục trách nhiệm trọng đại, ngươi cũng không thể đi theo quỷ kiến sầu làm loạn a. Tần Vân Huy vô vô bờ vai của hắn, Tĩnh Viên, ngươi quá lo lắng. Trung thực nói cho ngươi, làm ra quyết định này, chúng ta cũng là thương nghị qua, không đơn thuần là bởi vì quỷ kiến sầu. Như hôm nay địa đại loạn, yêu ma nhiều lần ra, chỗ tối lại có quỷ giới nhìn chằm chằm. Nếu là lại nhiều một cái không biết yêu ma. Mấu chốt nhất là, Lôi Minh chùa đạo phong ấn kia đã phá, đầu kia yêu ma tránh thoát phong ấn xuất thế, cơ hội là tất nhiên kết quả. Cùng nó bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích, chúng ta còn có thể hơn trưởng nắm mấy phần chủ động. Tĩnh Viên, Tần Vân Huy thanh âm lại thấp mấy phần, ngươi không biết Tô Cố vấn nội tình, đối với hắn có châu nghi là bình thường. Hắn đến từ một cái thần bí tông môn, thực lực cùng nội tình cực kỳ cứng hãn. Ngươi là không thấy được, không nớt hiện còn không sợ, không nớt hiện cũng dám đoạt a. Chương 987, hắn dám làm như thế, khẳng định là có phía sau tông môn lật tẩy a. Đừng hốt hoảng. Chương 987, hắn dám làm như thế, khẳng định là có phía sau tông môn lật tẩy a. Đừng hốt hoảng. Tĩnh Viên đại sư có chút mặt người. Lão Tần, ngươi thật không phải quỷ nhập vào người sao? không sợ thiết khiển thì cũng thôi đi, thường thiết khiển món đồ kia cũng có thể đoạn. Lão Tần, ngươi sẽ không bang ta a? Tĩnh Viên đại sư nhịn không được nói nhảm. Tần Vân Huy có chút tức giận, chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm, đối với chuyện như thế này ta lúc nào lừa gạt qua ngươi? Việc này ta cùng thẩm giáo sư tận mắt nhìn thấy, chém giết ách tâm tiên khiển xiềng xích, bị hắn ngạnh sinh sinh đoạt một đoạn, thu nhập thể nội. Không chỉ như vậy, hắn còn có thể thôi động đầu kia tiên khiển xiềng xích. Nói thực ra, ta lần thứ nhất gặp thời điểm cũng bị giật nảy mình. Tô Cố vẫn đang muốn mở ra phong ấn, không hề cố kỵ, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, tất nhiên có phía sau tông môn chỗ dựa, mới dám như vậy có lực lượng. Nếu có thể giải quyết đầu kia yêu ma, cũng coi như giải ngươi Tĩnh Huyền tự lơ lửng trên đầu đao. Ngươi cứ nói đi. Tĩnh Viên đại sư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là thở dài, quay người hướng phía Tô Mặc vị thi lễ. Tô thí chủ, xin một lát, lão nạp đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, cũng không để ý Tần Vân Huy hỏi thăm, một mình kéo ra thiền phòng đại môn, đi ra ngoài. Nói thế nào? Tô Mặc nhấp một ngụm trà, nhiệt độ vừa vặn. Tô Cố vẫn yên tâm. Tần Vân Huy cười một tiếng, nói ra, Tĩnh Viên là cái linh song, không phải loại kia loại người cổ hủ. Chúng ta lại tại bậc này lấy là được. Tĩnh Viên đại sư rời đi thiền phòng về sau, vội vã hướng phía đại điện đi đến. Chủ trì, ngươi. Mấy tên hòa thượng thấy ngẩn ngơ, bọn hắn đã hồi lâu không có nhìn thấy chủ trì như vậy hùng hùng hổ hổ. Tĩnh Viên đại sư phất phất tay, nhanh chóng đến đại điện, tay áo vung lên, đại điện cửa đóng lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt tôn này sơn lấy sáng sơn đại Phật, thành kính quỳ xuống. Đệ tử Tĩnh Viên, có việc hỏi. Xin lịch đại sư tổ giúp cho chỉ rõ. Dứt lời, hắn cầm lấy lúc trước để dưới đất ống thẻ, rầm rầm lay động. Lại cạch, một cây thăm trúc rơi trên mặt đất, lộn mấy vòng, phát ra thanh âm thanh thúy. Tĩnh Viên đại sư nhìn xem cây kia thăm trúc, cắn răng một cái, nhặt lên. Cựu trọng ách mây cạnh, một đao chấn thiên thông. 3000 phiền não tận, tự tại huyền âm bên trong. Tốt nhất ký. Đại cát. Tĩnh Viên đại sư ngẩn ngơ, đem viên kia thăm trúc để ở một bên, lại thì thào lay động. Lại cạch, lại một viên thăm trúc rơi xuống. Tĩnh Viên đại sư xem xét. Tốt nhất ký. Đại cát. Tĩnh Viên đại sư liên tiếp mời bà ký, kết quả không có sai biệt, là thường nhất trí tốt nhất ký. Đại cát. Đại cát. Tĩnh Viên đại sư nắm thật chặt trong tay ba cái thăm trúc, nhìn về phía trước mắt cao lớn Phật tượng. Chư vị sư tổ, ta hiểu được. Dứt lời, hắn buông xuống thăm trúc, đi ra đại điện, lại không lúc trước khẩn trương cùng luống cuống. Trong thiền phòng, ba người đang chờ Tĩnh Viên đại sư trở về, Tô Mặc trong lòng tính toán, như hôm nay giải Tĩnh Huyền tự phong ấn, vậy liên chỉ còn năm đạo. Hồng Diệp chùa cùng Kim Cương tự bày ở chỗ ấy, ngược lại là dễ nói, có thể còn lại ba chùa. Nên đi chỗ nào tìm đâu? Đang nghĩ ngợi, thiền phòng đại môn bị đẩy ra, Tĩnh Viên đại sư mặt mỉm cười đi ra. Tĩnh Viên, nói thế nào? Thần Vân Huy đứng lên. A Di Đà Phật. Tĩnh Viên đại sư chắp tay trước ngực, việc này đã có 749 cục lật tẩy, vậy ta Tĩnh Huyền tự trên dưới, bồi Tô thí chủ đánh cược một lần. Thần Vân Huy biểu hiện trên mặt buông lỏng. Bất quá, Tĩnh Viên đại sư hướng phía Tô Mặc không người, thành cần nói, như mở ra phong ấn, phát sinh nguy hiểm, còn xin Tô Cố vẫn xuất thủ tương trợ, chớ có để cho ta trong chùa môn nhân vô tội chết thảm. Được chứ? Tô Mặc sắc mặt nghiêm một chút, có chút kính nể trước mắt cái này mập mạp hòa thượng. Hắn nhìn ra được, Tĩnh Viên đại sư lời nói này là thật tâm thực lòng, không giống ách tâm như vậy dối trá. Đại sư, ta nhất định làm được. Tô Mặc gật đầu. Tĩnh Viên đại sư được Tô Mặc hứa hẹn, lúc này mới nuối lòng tâm, nói ra, đạo phong ấn kia, ngay tại ta Tĩnh Huyền tự phía sau Tĩnh Nguyệt trong hồ. Chư vị, mời. Biên thủy chi hải, làng trai nhỏ bên ngoài, một cái mày rậm mặt đen, dáng người chắc lịch hòa thượng, đống nhiên xuất hiện. Hòa thượng này dáng người không cao lớn lắm, nhưng cơ bắp phá lệ khỏe mạnh, nhìn liền rất có khí lực. Hòa thượng trên cổ treo một chuỗi niệm châu, thô ráp hai tay sờ lên bụng, sắc mặt có chút sầu khổ. Một đường rất yêu, tận ăn chút cá sống sống tôm, trong mồm đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim. Nếu là có bình ngũ lương dịch liền tốt. Hòa thượng tự lẩm bẩm. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy nơi xa có ít chiếc thuyền đánh cá tung bay ở mặt biển. Bờ biển còn có mấy tòa nhà thấp bé phòng ở. Hòa thượng nhãn tình sáng lên, làng trại. Mũ nội nó, cuối cùng có thể ăn được một bụng nóng. Hòa thượng tâm tình thật tốt, nhanh chân hướng phía làng trại đi đến, lại thả chậm bước chân. Còn phải khắc chế một chút, miễn cho dọa sợ bọn hắn. Rất nhanh, hòa thượng liền tiến vào làng trại, xa xa liền nhìn thấy một đám người vây quanh ở nơi đó, ẩn ẩn có tiếng khóc. Chương 988, chẳng yêu trừ ma. Bọn hắn chính là ma. Chương 988, chẳng yêu trừ ma. Bọn hắn chính là ma. Xảy ra chuyện rồi. Hòa thượng trong lòng giật mình, nhanh chân hướng bên kia đi đến, đã xảy ra chuyện gì? Vây quanh ở nơi đó ngư dân, bị đông nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình, xoẹt một tiếng tản ra. Quay đầu nhìn lên, lại là cái mặt đen hòa thượng, doa đến sắc mặt trắng bệnh, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Phật gia, chúng ta. Hòa thượng đứng mày, tình huống như thế nào, bọn hắn như thế nào e sợ như thế tự mình. Đứng lên mà nói. Hòa thượng một tay lấy người quỳ trước mắt kéo lên, ánh mắt vừa nhấc, liền thấy nơi đó nằm một cái ước chừng 17 tuổi nam tử trẻ tuổi, bụng phồng lên, hấp hối. Hiển nhiên là nhanh không sống nổi. Tại nam tử trẻ tuổi bên người, còn ngồi quỳ chân lấy một người trung niên phụ nữ, không ngừng bôi nước mắt. Không tốt. Hòa thượng trong lòng cảm giác nặng nề, người này ở trong nước ngâm hồi lâu, đã thương phế phủ. Nếu không kịp thời cứu chữa, thật không qua một khắc đồng hồ. Hắn đẩy ra đám người, hướng phía tên kia nam tử trẻ tuổi đi tới, bốn phía đám người kinh hãi, nhao nhao vây lại. Phật ra, ngài liền tha nhỏ vượt đi. hắn là từ ra dòng độc đinh. Đúng vậy a Phật gia. Tránh ra. Hòa thượng quát lên một tiếng lớn, dọa đến đám người không dám ngăn cản, đành phải trơ mắt nhìn xem hòa thượng đến gần. Hòa thượng ngồi xuống, vừa nắm tay khoác lên nhỏ vượng trên thân, lông mày liền thật sâu nhăn lại. Ngâm nước không giả. Có thể, tại nhỏ vượng trên thân, hắn còn phát giác được một tia như có như không tu luyện giả khí tức. Hòa thượng trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Ai là gan như thế lớn, lại đối với người bình thường động thủ? Chẳng lẽ là tà tu? Hòa thượng lại nghĩ tới đám người thái độ đối với hắn, một trái tim chìm đến đáy cốc. Chẳng lẽ là người trong Phật môn? Hắn đang muốn động thủ cứu chữa, một mực canh giữ ở nhỏ vượng bên cạnh phụ nữ, đột nhiên đứng dậy, nào về phía hòa thượng, cắn xé kêu khóc mắng to. Không cho phép ngươi tổn thương nhi tử ta, bất quá là bắt mấy con cá, về phần muốn mạng người sao? Xì xì thử, phụ nữ sắc nhọn móng tay, rất nhanh tại hòa thượng trên thân lưu lại mấy đạo huyết ngân. Hòa thượng không hề động một chút nào, khí tức vận chuyển, vỗ nhẹ nhẹ tại nhỏ vượng trên thân. Hoa, nhỏ vượng nguyên bản thân thể yếu đuối, đột nhiên cong lên, phun ra thật lớn một ngụm nước biển, bụng nhỏ xuống, lại chậm rãi ngã trên mặt đất. Sống sống. Có người chỉ vào nhỏ vượng hô to, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy, nguyên bản hấp hối nhỏ vượng, giờ phút này hô hấp cân xứng, không giống lúc trước như vậy sắp chết chi tướng. Nhi tử. Phụ nữ ngẩn ngơ, quay đầu liền thấy con của mình mở mắt, miệng bản thờ hợp. Nàng một thanh nào tới, ôm nhỏ vượng khóc lớn lên. A Di Đà Phật. Hòa thượng đứng người lên, thần sắc có chút mỏi mệt, nói ra, thí chủ yên tâm, ta đã thay hắn chữa thương. Chỉ là hắn ở trong nước biển ngâm quá lâu, sắc không ít nước, đã thương phế phủ, cần điều trị một đoạn thời gian. Còn có thể khỏi hẳn. Phụ nữ hoa một tiếng khóc lên, hướng phía hòa thượng quỳ xuống, đa tạ Phật gia, đa tạ Phật gia. Hòa thượng vì lễ thần, né tránh phụ nữ đại lễ, nói ra, thí chủ, bần tăng không phải Phật gia. Ngài có thể xưng hô pháp danh của ta. Một giới. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi nói những cái kia Phật gia, là ai? Một cảnh giác bên trong có chút phát triển. Lần này xuất hành, là vì lịch luyện. Trước đó vài ngày, hắn cùng Tô Mặc cùng một chỗ kinh lịch trúc vương mộ chi chiến, trở thành cấp 7 tu luyện giả. Sau khi trở về, một giới tu luyện càng là đột nhiên tăng mạnh, nhất cử trở thành cấp 8 đỉnh phong tu luyện giả. Một cảnh giác có cảm giác. Lúc này mới rời đi quý thành, rời đi pháp vân chùa, một đường trảm yêu trừ ma, lịch luyện tâm cảnh. Chỉ vì tìm kiếm bước vào tông sư thời cơ. Đêm qua hắn truy sát một đầu hải yêu, hao hết vất vả, hôm nay rốt cục đem đầu kia hải yêu chém ở trong biển. Thật vất vả lên bờ, đói bụng sôi cục, vốn định tới này làng trài lấy miệng đồ ăn nóng. Không nghĩ tới liền gặp chuyện này. Gặp một giới đặt câu hỏi, phụ nữ kia khóc sức mướt nói, nhà ta trước kia tử, sáng nay mang theo trong nhà mấy cái hoa tử ra biển đánh cá, chưa từng nghĩ. Ô ô ô, vừa mới ta lúc đi ra, liền thấy nhỏ vượng ôm một tấm ván gỗ nằm tại bờ biển. Nhà ta trước kia tử, còn có mấy cái em bé, cũng không thấy bóng dáng. Một giới ánh mắt châm xuống. Có người ở một bên nói, may hôm nay hướng gió đúng, đem nhỏ vượng từ trong biển thổi trở về, nếu không, ai? Nhỏ vượng bọn hắn khẳng định là sông lầm quái đảo. Nhất giới đại sư con mắt quét ngang, cái gì quái đảo? Người kia giật nảy mình, nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục mở miệng. Khoảng cách chúng ta chỗ này không xa, có một tòa quái dị đảo nhỏ, phàm là đi chỗ đó đánh cá, liền sẽ xảy ra chuyện. Nghe nói có người ở nơi đó gặp được hòa thượng, những cái kia Phật gia hùng cực kỳ. Tất cả mọi người nói, những cái kia Phật gia là đáy biển long vương biến. Hừ, bọn hắn cũng xứng xưng Phật gia. Một giới giận tím mặt. Khó trách những người này e sợ như thế tự mình, nguyên lai là dạng này. Đám kia cẩu vật, thật không phải thứ gì. Không cho người bình thường tới gần hòn đảo đánh cá, đã là bá đạo đến cực điểm, lại vẫn dám ra tay đả thương người tính mệnh. Thực sự ghê tởm. Hắn nhìn thoáng qua nhỏ vượng trong mắt bọc lấy lệ thủy, miệng vì rung động. Nói không ra lời. Một cảnh giác bên trong thở dài. Bên cạnh hắn khối kia tấm ván gỗ, rõ ràng là thuyền đánh cá bên trên. Nhỏ vượng có thể còn sống trở về, đã là may mắn, thuyền đánh cá bên trên những người khác, chỉ sợ. Lần này hành động, đã là ma tăng. Một giới nắm chặt nắm đấm. Chẳng yêu trừ ma. Bọn hắn, chính là ma. Chương 989, Tế Nguyệt đáy hồ yêu khí. Chương 989, Tế Nguyệt đáy hồ yêu khí. Nhà ngươi có rượu không? Nhất giới đại sư nhìn về phía phụ nữ, đột nhiên mở miệng. Rượu? A, có. Mấy cái cơ linh ngư dân lập tức phản ứng, nhanh chóng từ trong nhà nàng ôm ra hai cái thổ cái bình. Cái bình có chút lớn, nếu dùng đến chứa rượu, sợ là có thể giả bộ cái hơn 20 cân. Nhất giới đại sư, đây đều là lương từ rượu. Lấy ra. Một giới rôi tay ra. Bên cạnh người kia lập tức nâng cốc cái bình đưa lên, một giới phanh một tiếng mở ra. Mùi rượu tản ra. Tại mọi người hãi nhiên ánh mắt bên trong, một giới đem tràn đầy một vò rượu toàn bộ tràn vào bụng. Một giới uống rượu tư thế cực kỳ bá khí, miệng uống một nửa, quần áo uống một nửa, tăng vào làm ướt mảng lớn. Rất nhanh, hai vò tử rượu bị một giới uống xong, hắn ném đi bình rượu, sắc mặt có chút phím hồng. Sảng khoái, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào phụ nữ trên thân, đã uống nhà ngươi hai vò tử rượu, cái kia bẩn tăng nhất định phải cho các ngươi đòi cái công đạo. Quái đảo phương vị, nói cho ta. Có người kinh hô, đại sư, ta biết ngươi không phải phàm nhân, có thể cái kia quái đảo đi không được. Nói lời vô dụng làm gì? Nhất giới đại sư đánh gãy. Đại sư, lại có người nhỏ giọng nói, mặt biển rộng lớn, cho dù ngài biết phương vị, cũng không nhất định có thể đi. Trừ phi có người chở ngươi đi qua. Một giới nhướng mày, phụ nữ kia bỗng nhiên đứng lên, đại sư, ta chở ngươi đi qua. Ngươi? Nhất giới đại sư có chút do dự. Phụ nữ thần sắc buồn bã, đại sư đã là vì nhà ta đòi công đạo, cũng không thể để ngài độc thân tiến về. Việc này nguy hiểm, cũng không thể phiền phức chư vị phụ lão. ta cũng thường xuyên thường đi theo nhà ta trước kia tử ra biển đánh cá, biết cái kia quái đảo vị trí. Nàng những lời này, nói đến bốn phía đám người có chút đỏ mặt, có thể lại không dám nói chuyện. Nàng nói đúng. Nhất giới đại sư tiến đến, rõ ràng là tìm phiền toái, vạn nhất lan đến gần chính mình. Phụ nữ dứt khoát quay người, hướng phía đám người quỳ xuống, phanh 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 dập đầu ba cái. Các vị thúc bá, nhỏ vượng liền giao cho các ngươi. Nếu như ta A Tú có thể còn sống trở về, nhất định mang theo nhỏ vượng từng nhà dập đầu. Nếu như ta không thể trở về tới. Tên gọi A Tú phụ nữ không thôi nhìn thoáng qua nhỏ vượng, nói khẽ, liền mời các vị thúc bá coi chừng thật nhỏ vượng bệnh, hắn đã lớn lên, có thể tự lực cánh sinh. Đa tạ. Nhỏ vượng lệ thủy dì rào lăn xuống, dãy rủa lấy khí lực, lại nói không ra nửa câu. Đám người trầm mặc một lát, rốt cục có người thở dài, A Tú, chúng ta sẽ chiếu cố tốt nhỏ vượng. A Tú, mở nhà ta thuyền đi, nhà ta thuyền lớn, khiêng sóng gió chút hút. Rất nhanh. Một giới liền bước lên một chiếc thuyền đánh cá, A Tú lau khô lệ thủy, thao túng thuyền đánh cá, hướng phía mênh mông vô bờ đại hải chạy tới. Xanh thẳm mặt biển. Hai đạo nhỏ bé thân ảnh, lỉnh lấy liệt nhật, chậm rãi biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tĩnh Nguyên tự. Tô Mặc ba người đi theo Tĩnh Viên đại sư, rất nhanh liền đúng chỗ tại chùa sau không xa Tĩnh Nguyên hồ. Hồ này tương tự vành trăng khuyết, mặt nước bình tĩnh, như một chiếc gương, đem bốn phía cỏ xanh hoa tươi chiếu vào trong nước. Phong cảnh kỳ hảo. Như nguyệt tại nước, như nước tại nguyệt. Không thẹn Tĩnh Nguyên hồ chi danh. Thẩm giáo sư nhịn không được tán thưởng. Ai có thể nghĩ tới, lớn như vậy tốt phong cảnh phía dưới, cất giấu một đạo trấn áp không biết yêu ma phong ấn. Tĩnh Biên đại sư, phong ấn ở chỗ này nước hồ phía dưới. Tô Mặc ánh mắt trong vắt. Đúng vậy a. Tĩnh Biên đại sư sắc mặt có chút u buồn, cái này một hồ chi thủy chính là phong ấn. Phong ấn bồi bỡ. Tĩnh Nguyên hồ liền muốn hủy. Nói đến đây, hắn lại tự giễu, bất quá là một đố nước hồ, hủy liền hủy đi. Sông núi Hà Hải, tóm lại sẽ có so với nơi này tốt hơn phong cảnh, Tĩnh Huyền tự thiếu một tòa Tĩnh Nguyên hồ, vẫn như cũng là Tĩnh Huyền tự. Tô Mặc nhìn về phía cái này béo giống cầu đại hòa thượng, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần kính ý, chư vị lại lui ra phía sau một chút, lão nạp cái này mở ra phong ấn. Tĩnh Viên đại sư mở miệng. Mấy người theo lời lui về sau một khoảng cách, Tô Mặc lập tức thi triển đoạn hồn đại pháp. Trước mắt thiên địa biến thành màu xám, cái kia phiến tĩnh như gương nước hồ cũng biến thành tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy một tia gợn sóng. Giờ phút này, Tô Mặc ở chỗ này, không cảm giác được một tơ một hào yêu ma khí tức. Ba ba ba. Tĩnh Viên đại sư hai tay triển khai, bày ra kỳ quái tư thế, miệng niệm chú ngữ, trên thân kim tuyến cả xa không gió mà bay. Một đạo trang nghiêm khí tức từ hắn trên người phóng lên tận trời, hóa thành đến không hết Phật quang sợi tơ, tràn vào trong hồ nước. Những cái kia nước hồ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Tĩnh Viên đại sư trợn mắt trừng trừng, một tay nắm đột nhiên hướng phía trước, giống như là bắt lấy vô hình vật. Phá. Tĩnh Viên đại sư bàn tay hung hăng hướng xuống vỗ, cả tòa nước hồ bình tĩnh bỗng nhiên bị đánh phá, đột nhiên sôi trào lên, như trong nồi nhấp nhô nước sôi. Ngay sau đó, Tĩnh Nguyệt dưới hồ giống như là phá vỡ một cái độc lớn. Sôi trào nước hồ điên cuồng đổ xuống dưới đi, tại trong hồ nước tạo thành một cái đường kính khoảng chừng rộng 10 trượng vòng xoáy khổng lồ. Đương theo lấy dưới hồ nước hàng, Tô Mặc nhạy cảm bắt được một cỗ như có như không yêu khí từ đáy hồ quần quần đi lên. Chương 990, đáy hồ cái đuôi, đó là cái quái gì? Chương 990, đáy hồ cái đuôi, đó là cái quái gì? Tới. Tô Mặc nheo mắt lại, cẩn thận cảm giác được cái kia đạo yêu khí, sợ bỏ lỡ nửa phần chi tiết. Tại trong tầm mắt của hắn, nguyên bản hồ nước trong eo, giờ phút này trở nên vô cùng đục ngầu. Một tia yêu khí màu đen dần dần xâm nhiễm toàn bộ hồ nước, như là trong chén nhỏ vào mực nước. Một cỗ khó mà phát giác quái dị lực lượng tại vũ trụ ma kỳ bên trong chậm rãi ngưng tụ. Nếu không phải Tô Mặc tu luyện đoạn hồn đại pháp, năng lực nhận biết khác hẳn với phổ thông tu luyện giả, cũng cảm giác không đến cố lực lượng này. Vâng. Cả tòa Tĩnh Nguyệt hồ chấn động một cái, yêu khí ngập trời mà lên, hướng phía thiên khung quét sạch mà đi. Kinh khủng như vậy, Tĩnh Viên đại sư sắc mặt tái nhợt, bị cái kia cô yêu khí bức lui mấy bước, trong lòng kinh hãi. Phong ấn phía dưới, đến cùng chấn áp cái gì quỷ đồ vật? Bang. Tựa hồ có đứt gãy tiếng vang lên, toàn bộ nước hồ đầu tiên là trì trệ, lập tức điên cuồng chìm xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tĩnh Nguyệt hồ liền chìm hơn phân nửa. Bắt được ngươi. Tô Mặc ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn rốt cục tại hỗn loạn yêu khí bên trong, bắt giữ cái kia cố quái dị lực lượng. Nương tựa theo đoạn hồn đại pháp ưu thế, Tô Mặc thấy rõ ràng, cái kia cố quái dị lực lượng ngưng tụ về sau, lại biến thành một đầu lông xù cái đuôi. Giờ phút này, đầu kia cái đuôi ngay tại chậm rãi tiêu tán. Tô Mặc không do dự nữa, phía sau đột nhiên sinh ra phong lôi chi lực, cả người hóa thành một đạo hàn quang, hướng phía hồ trung tâm nhanh chóng bắn mà đi. Tô Cố Vấn, Tần Vân Huy cùng Thẩm Tư Viễn giật nảy mình, liền thấy Tô Mặc đã đến trong hồ, bàn tay hung hăng hướng phía mặt hồ một trảo. Oeng, một đạo huyết sắc long trảo từ Tô Mặc cánh tay bên trong phun chen mà ra, ngũ trảo dữ tợn, huyết quang bạo liệt. Ra. Tô Mặc quát lên một tiếng lớn, huyết sắc long trảo nhanh như thiểm điện, thô bạo lại mãnh liệt đâm vào nước hồ, trong nháy mắt chui vào đáy hồ, xoắn về phía nước bùn bên trong đầu kia ngay tại chậm rãi tiêu tán màu đen cái đuôi. Ong ong ong, tựa hồ là cảm nhận được huyết sắc long trảo lực lượng, đầu kia hư ảo hắc đuôi run rẩy lên một cách điên cuồng, tiêu tán tốc độ tăng lên. Ngay tại Tô Mặc long trảo thủ bắt lấy hắc đuôi một khắc này, hắc đuôi đột nhiên run rẩy, tiêu tán hơn phân nửa. Cỏ. Tô Mặc mắng to một tiếng. Cái đồ chơi này thật đúng là cá trạch, chứ không chừa tay. Bàn tay điểm xuống, huyết sắc long trảo khép kín, hung hăng đem còn lại cái kia gần nửa đoạn hắc đuôi bắt lấy, khí huyết cháy hừng hực. Xì xì thử, đầu kia hắc đuôi tại huyết sắc long trảo bên trong điên cuồng dãy rủa, liều mạng đi loạn, nhưng lại bị Tô Mặc khí huyết lực lượng ngăn cản trở về, có thể cái kia cố yêu khí còn tại không ngừng tiêu tán. như thế sẽ chạy. Tô Mặc cho mày, tự mình khí huyết vậy mà đều không khóa lại được. Ông, vùng đan điền. Nguyên bản buồn ngủ thiên khiển xiển xích, bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, vội vàng run rẩy lên. Ừm. Tô Mặc trong lòng hơi động, thiên khiển xiển xích từ vùng đan điền chui ra, như một đầu tản ra lôi điện mãng xà, thuận long chảo thủ xoay tròn mà đi, chui vào nước hồ. Dầm dầm, một trận run rẩy kịch liệt về sau, thiên khiển xiển xích bộc phát lôi quang, đem long chảo bên trong cái đuôi bọc thành bóng đen. Yêu khí tiêu tán tốc độ chậm rất nhiều. Ra. Tô Mặc hung ác đưa tay cánh tay, long chảo thủ lật ra mặt nước, nắm lấy một đoàn lôi quang lấp lóe biên cầu, trong huyết quang sen lẫn hắc quang, tản ra ngập trời huyết khí cùng yêu khí. T, Thẩm Tư Viễn ánh mắt đại chấn. Hắn rõ ràng cảm giác được, Tô Mặc trong tay nắm lấy một đoàn kinh khủng yêu khí. Tô Mặc đem nó cầm ra tới. Tần Vân Huy cũng tương tự rất khiếp sợ, ban đầu ở Lang Hồ cốc bên ngoài, phong ấn bài trừ về sau, yêu khí ngay lập tức tán loạn. Lần này, Tô Cố vẫn có chuẩn bị mà đến, có thể bắt lấy yêu khí. Lão Tần, Tô thí chủ bắt cái thứ gì ra? Tĩnh Viên đại sư dọa. Phật chủ phù hộ. Không nói đến yêu ma kia như thế nào, Tô thí chủ thực lực thực sự quá kinh khủng chút. Lúc trước cái kia đạo lôi quang xiển xích, để tâm hắn phát lạnh, ý Tĩnh Viên đại sư cũng biết. Cái kia đạo xiển xích, đại khái suất chính là lão Tần cùng mình nói, Tô Cố vẫn từ phía trên khiển bên trong giành được đồ vật. Lão Tần nói, đúng là thật. Dầm dầm, nước hồ triệt để chút xuống, Tĩnh Nguyệt hồ khô cạn, lộ ra chủi lủi đáy hồ, ngay cả tôm cá đều không có một con. Đáy hồ chỗ có một cái độc lớn, bên trong lẩn ẩn có tiếng nước trào lên, hiển nhiên là đầu to lớn sông ngầm. Nguyên một hồ nước, sợ là đều theo sông ngầm trào lên đến không biết phương nào. Tô Mặc ngưng thần nhìn lại, quả nhiên tại Tĩnh Nguyệt đáy hồ nước bùn bên trong có một đạo che kín phủ văn to lớn đinh sắt, chính nhanh chóng mục nát. Tính ngươi chạy nhanh. Tô Mặc nhìn mình lòng bàn tay, chỉ có ước chừng nửa thước hắc đuôi, tại thiên khiển xiển xích hỏa thành hình cầu bên trong giấy rùa, làm thế nào cũng chạy không ra được. Tô Cố vấn, Tần Vân Huy ba người liền đội vàng tiến lên. Tô Mặc để bàn tay đưa ra ngoài, chính là như thế cái đồ chơi. Cái này tựa hồ. Thẩm Tư Viễn nhìn kỹ vài lần, hầu nghi nói, tựa hồ là một đầu cái đuôi hải cốt, nhìn cái này hình dạng, ngược lại là giống đầu vĩ hồ. Chẳng lẽ? Thẩm Tư Viễn ánh mắt giật mình, nhanh chóng nói, Tô Cố vấn, Lang Hồ cốc nơi đó, ngươi thấy rõ ràng là cái gì chưa? Không có. Tô Mặc lắc đầu, có chút lúng túng mở miệng, ta lúc ấy coi là sẽ có cái gì đại hóa ra, chỗ nào lo lắng những chi tiết kia. Chương 991. Siêu biệt trích tinh tồn tại. Ngọc Huyền Minh. Chương 991, siêu biệt trích tinh tồn tại. Ngọc Huyền Minh. Thẩm giáo sư, ngươi có ý nghĩ gì sao? Tần Vân Huy nhìn ra Thẩm Tư Viễn biểu lộ không đúng, liền mở miệng hỏi thăm. Thẩm Tư Viễn chỉ vào Tô Mặc tay, nói ra, như đầu này cái đuôi, thật sự là vĩ hồ. Cái kia bảy đại chùa chỗ trấn áp chi vật, chỉ sợ là một đầu hồ yêu a. Dựa theo suy đoán của ta. Thẩm Tư Viễn dừng lại một chút, tiếp tục nói, bảy đại chùa dưới, riêng phần mình trấn áp một đầu vĩ hồ. Vậy có phải hay không có thể nói rõ, đầu kia yêu hồ chân thần là một đầu thất vĩ hồ? T, Tĩnh Biên đại sư biến sắc, kinh ngạc nói, phổ thông hồ yêu căn bản sẽ không nhiều mọc đôi ba, chỉ có trong truyền thuyết thiên hồ nhất tộc mới có thể tu luyện nhiều đôi. Mỗi thêm ra một đầu cái đôi, thiên hồ yêu vật thực lực liền sẽ hiện lên bao nhiêu lần bay lên. Như sinh ra lục vĩ, thực lực đã so sánh nhân loại trích tinh chi cảnh, thất vĩ. Tĩnh Biên đại sư không dám nghĩ, đây chẳng phải là đã siêu việt trích tinh? Tĩnh Biên đại sư một phen nói đến Tần Vân Huy cùng Thẩm Tư Viễn sầm mặt lại, thật đúng là cái đại phiên toái a, thất vĩ thiên hồ, siêu việt trích tinh cảnh tồn tại, như hồ yêu ca xuất thế. Tần Vân Huy sắc mặt thật không tốt. Tĩnh Biên đại sư, ngươi nói là sự thật? Tô Mặc nhìn về phía Tĩnh Biên, ánh mắt tỏa ánh sáng. Siêu việt trích tinh, đây chẳng phải là công đức bảo tạng? Ta cảnh giới bây giờ thực lực vẫn còn trích tinh cảnh, nhưng là phối hợp các loại lực sát thương kinh khủng võ học bí tịch, cho dù là siêu việt trích tinh cảnh cũng có thể vào a. Tô Mặc nghĩ thầm, cái này. Tĩnh Biên đại sư có chút do dự, cười khổ nói, thiên hồ sự tình ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói, thật giả không biết. Không đổi. Tô Mặc khoát qua tay, nhìn về phía trong tay giấy rửa cái đuôi, nói ra, lại giải một cái phong ấn, chẳng phải sẽ biết? Còn giải? Tĩnh Viên đại sư sắc mặt đại biến, Tô thí chủ, như yêu vật kia thật sự là thất vĩ thiên hồ. Tĩnh Viên đại sư, ngươi quá lo lắng. Tô Mặc cười cười, nói ra, lão Tần không phải đã nói rồi sao? Ngoại trừ còn tại nhân gian hành tẩu vài tòa chùa miếu, còn có ba chùa chưa từng hiện thân qua. Cái kia ba đạo phong ấn tại chỗ nào cũng không biết đâu. Cho dù ta đem bốn tòa chùa miếu toàn bộ giải, cái kia hồ yêu đoán chừng cũng ra không được. Ta còn có thời gian. Tô Mặc một phen, đem Tĩnh Biên đại sư nghe được sững sờ, cái gì gọi là ngươi còn có thời gian? Chẳng lẽ lại Tô thí chủ có nắm chắc trong thời gian ngắn đem thực lực của mình tăng lên đến trích tinh cảnh phía trên? T. Tĩnh Biên đại sư nhìn xem Tô Mặc, gặp hắn nói tới không giống nói quát, trong lòng âm thầm cảm thán. Lão Tần nói không sai, Tô thí chủ phía sau cái kia tông môn thực lực cùng nội tình, coi là thật thâm bất khả chắc. Đáng tiếc, Tô Mặc âm thầm lắc đầu, đạo này khí tức thực sự quá mức quỷ dị, tiêu tán ở giữa, đúng là vô hình vô chất. Cho dù là tự mình đoạn hồn đại pháp, cũng vô pháp truy tung, nếu không, thừa dịp tên kia cái đuôi còn không có giải xong, loạn đao chém chết, há không sảng khoái. Ngược lại là thiên khiển xiển xích, có chút vượt quá dự liệu của mình, có thể khóa lại một bộ phận vĩ hồ lực lượng. Nhìn tới, lúc trước ăn một đoạn đồng loại thiên khiển xiển xích lại trưởng thành a. Ai Lao Sơn, đen nhánh sơn động, đã hoàn thành hóa hình hoàn sát, chính đoan ngồi ở chỗ đó, trên thân yêu khí bốc lên, như biển như bờ sâu. Tương đạo quái dị yêu mang, ở trên người hắn lấp lóe, hoa mắt, quang hiệu mười phần. Tại nó trước người, một viên to lớn trái tim phanh 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 nhảy lên, một đầu lóe ra hắc quang to lớn cái đuôi, ở trái tim sau lắc lư, tản ra yêu dã quang mang.
Ông
Hoàng Sát mở to mắt, trên thân quang mang thu liễm, chui vào thể nội, đứng lên. Đại hoàng, cảm giác như thế nào? Trái tim phanh phanh nhảy lên, một thanh âm vang lên. Nó vẫn cảm thấy gọi Hoàng Sát quá mức xa lạ, gọi đại hoàng mặc dù có chút giống tại gọi chó, chung quy thân thiết một chút. Nó có chút kinh ngạc. Đầu này tiểu hoàng yêu, ngược lại là có thiên phú có nghị lực, thời gian ngắn như vậy, càng đem một thân yêu huyết dùng hợp hết. Không hổ là huynh đệ của ta. Đại ca, ta hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng, có thể đánh chết một con trâu. Hoàng Sát cơ quả đấm, đậu xanh con mắt tinh quang bùng lên, tràn đầy tự tin. Trước sau bất quá một ngày thời gian, Hoàng Sát khí chất trên người đã là đại biến, ẩn ẩn có mấy phần đại yêu hương vị. Cùng lúc trước cái kia không đúng, bị đuổi đến kêu cha gọi mẹ, đi đường đều muốn túi đầu hoàng tử lang, như là hai yêu. Lão bà, ta hiện tại rốt cục có thuộc về mình lực lượng, không còn chỉ là phụ thuộc người khác yêu. Ngươi yên tâm, đợi ta thực lực lớn thành, chắc chắn thay ngươi cùng bọn nhỏ báo thù. Hoàng Sát trong lòng lặng yên suy nghĩ. Suy, tim đập một chút, phía sau màu đen cái đuôi lay động, thật sự là sức tưởng tượng tiêu thốn. Một con trâu, lấy thực lực ngươi bây giờ, một quyền xuống dưới, cái kia trâu sợ là đều bị đánh thành thịt bỏ mạng. Ta Ngọc Huyền Minh, tại sao có thể có ngươi dạng này huynh đệ? Âm thanh kia đang nói, đột nhiên thay đổi âm điệu, giống như là thét lên gà bị bóp lấy cổ, trở nên cao vút lại sắc nhọn. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào, ta xuất hiện ảo rất sao? Phong ấn tại sao lại phá một đạo? Chương 992, đại hoàng, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Bản tọa cái đuôi như thế nào thiếu một đoạn? Chương 992, đại hoàng, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Bản tọa cái đuôi như thế nào thiếu một đoạn? Ngọc Huyền Minh sắp điên rồi, thậm chí có chút không thể tin, viên kia to lớn trái tim phanh 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 điên cuồng luận động, cả toàn núi động, giống như là đánh lên sấm rền, chấn động đến Hoàng Sát choáng đầu hoa mắt, cơ hồ đứng không vững. Đại ca, ngươi móng đuốt rồi. Hoàng Sát sắc mặt đại biến, tiếng địa phương đều dọa ra. Mẹ nó, ta sẽ không vừa mới bái một cái đại ca, ngày tốt lành còn không có hưởng thụ, đại ca liền muốn cắt đi. Hoàng Sát khẩn trương cực kỳ. Thật, là thật. Ha ha ha, là thật. Ngọc Huyền Minh thanh âm mang theo hưng phấn, mang theo kích động, cười như điên. Hắn rõ ràng cảm giác được, chấn áp tự mình vĩ hồ phong ấn, lại phá một đạo. Yêu thần phù hộ, ta Ngọc Huyền Minh, khổ tận cam lai sao? Đại hoàng, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Ngọc Huyền Minh thanh âm vang lên. May mắn mà có cái này tiểu hoàng yêu an, nếu như không phải hắn lại tới đây, tỉnh lại tự mình ngủ say, cho dù là phong ấn vỡ vụn, cái đuôi của mình cũng sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Hiện tại, phong ấn lại vỡ vụn một cái, hắn đã cảm giác được thuộc về mình lực lượng, đây hết thảy đều là bái trước mắt cái này tiểu hoàng yêu ban tặng. A Ngọc Huyền Minh đối Hoàng Sắt càng thêm hài lòng. Hừ, đáng chết bảy đại chùa. Đợi bản tọa xuất quan, nhất định phải đem những cái kia con lửa chọc từng cái treo lên, phơi trước 3 năm, toàn bộ phơi thành người khô. Sau đó dùng đến nhắm rượu. A, ta à. Hoàng Sát có chút choáng váng, lập tức kịp phản ứng, tự mình cái này tiện nghi đại ca, sợ là đụng tới công việc tốt. Hoàng Sát lập tức quỳ gối, là đại ca hồng vận tề thiên, khí vận hương tịnh a. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, nói chuyện êm hay. Ta thích. Ngọc Huyền Minh thanh âm lại vang lên, đại hoàng, bản tọa phong ấn, lại phá một đạo. Đầu thứ hai cái đôi, sắp trở về. Hoàng Sát sửng sốt một chút, lập tức cuồng hỉ. Đây chẳng phải là nói, ta cờ tờ y, bất chi bất giác, lại giảm bớt. Chuyện tốt, ta chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Hoàng Sát vừa mới cong xuống, liền phát giác được một cỗ hung mãnh yêu khí xuất hiện trong sân động. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy trái tim kia đằng sau, cuồn cuộn ra một cỗ yêu khí màu đen, mông lung, quỷ dị vừa kinh khủng. Rất nhanh, đoàn kia yêu khí màu đen liền biến thành một đầu tráng kiện vĩ hổ, ở trái tim về sau lay động. Đông, sinh ra đầu thứ hai cái đuôi về sau, trái tim nhảy lên, rõ ràng càng thêm có lực. Một đoàn trướng mắt hắc quang ở trái tim nội bộ cuộn cuộn, cơ hồ muốn phá thể mà ra. Thật là khủng khiếp yêu khí. Hoàng Sát trong lòng hoảng hốt, tự mình nhặt cái này tiện nghi đại ca, đến cùng là thực lực gì a? A, đồng nhiên, Hoàng Sát đưa ánh mắt ngưng tụ ở trái tim về sau đầu thứ hai vị hổ phía trên. Làm sao ngắn một đoạn đâu? Hắn nhìn kỹ một chút, cảm thấy mình không nhìn lầm, đại ca đầu thứ hai cái đuôi chính là ngắn một đoạn, nhìn rất không hài hòa. Trở về, rốt cục trở về. Ngọc Huyền Minh cười như điên, hai cái đuôi điên cuồng lay động, tản ra ngập trời yêu khí. Chỉ cần giải khai ba đạo phong ấn, cầm lại ba đầu cái đuôi, tự mình liền có thể từ tâm kén bên trong ra. Nếu có thể cầm lại năm cái đuôi, tự mình liền có thể hóa thành nhân hình. Nếu có thể cầm lại bảy đạo. Hừ, cái kia đang chết chật pháp, liền rốt cuộc khốn không được ta, trời đất bao la, biển rộng mặc cá bơi. Đại ca. Hoàng Sát vốn không muốn quấy rầy đại ca nha hứng, có thể đầu kia cái đuôi chính là có vấn đề. Nếu là bị đại ca tự mình phát hiện, chẳng phải là nói ta không trung tâm. Một phen suy tư phía dưới, Hoàng Sát vẫn là quyết định điểm hoàng. Làm sao? Ngọc Huyền Minh mở miệng. Ngài cái đuôi giống như ngắn một đoạn. Hoàng Sát mở miệng. Cái gì? Ngọc Huyền Minh thanh âm sửng sốt một chút, lập tức cười nói, đại hoàng, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Bản tọa cái này cái đuôi tuy bị phong ấn, có thể lúc trước ta đã hạ bí chú, cho dù là cùng bản tọa thực lực tương đương tu luyện giả, cũng không có khả năng giữ lại. Ngươi sợ là nhìn lầm. Ngươi nhìn, bản tọa cái này cái đuôi. Bá. Trái tim về sau hai cái đuôi, như màu đen thắt nước, hướng phía Hoàng Sát rối tới. Chỗ nào thiếu một? A. Thê lương thanh âm vang lên, Ngọc Huyền Minh lại hét dầm lên, đáng chết, cái đuôi của ta. tại sao có thể như vậy? Ngọc Huyền Minh thanh âm đổi giọng tử, so với lúc trước càng thêm thê lương, càng thêm chói tai. Đại hoàng nói không sai, cái đuôi của mình thật thiếu một đoạn, nhìn chùi lủi, xấu xí cực kỳ. Khó trách vừa mới thu hồi cái đuôi thời điểm, thể nội lực lượng có chút không đúng. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì thức tỉnh không lâu, còn không có thích ứng. Ngọc Huyền Minh tức hồn hẹn, lại có chút hoảng sợ, đến cùng là ai lấy ra tự mình một đoạn cái đuôi? Đại hoàng, ngươi làm sao không nói sớm? Ngọc Huyền Minh gầm hét lên, trận trận yêu khí dâng lên, đem Hoàng Sát lật tung. Hoàng Sát ủy khuất từ dưới đất bò dậy, có chút im lặng, ta trước tiên liền nói cho ngài, có thể ngài không tin a đại ca, thật xin lỗi, ta cũng là mới vừa vặn nhìn thấy. Hoàng Sát không dám mạnh miệng, đành phải yếu ớt mở miệng. Đáng chết. Ngọc Huyền Minh thanh âm vừa trầm xuống dưới, lẩm bẩm nói, chủ quan, đến cùng là ai giữ lại cái đuôi của mình? Hắn có chút bối rối, có thể đỉnh lấy bí pháp đem cái đuôi của mình lưu lại. Thực lực của người kia kinh khủng như vực sâu a, cũng may đầu thứ hai cái đuôi thu hồi lại hơn phân nửa, vấn đề không lớn. Đợi bản tọa rời đi nơi đây, nhất định phải nghĩ biện pháp cầm về. Phong ấn đột nhiên bài trừ, ta không có trước tiên thi triển bí pháp thu hồi cái đuôi, lần sau phải cẩn thận chút. Nghĩ đến đây, Ngọc Huyền Minh cái đuôi một quyển, đem Hoàng Sát đập vào trên mặt đất. Sửng sốt làm gì? Tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, sớm đi rời đi Ai Lao Sơn, thay bản tọa tìm kiếm còn lại mấy đầu cái đuôi. Chương 993, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, linh giao lần thứ tư lột xác. Chương 993, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, linh giao lần thứ tư lột xác. Hoàng Sát thật vất vả đem thân thể từ dưới đất rút ra, khóc không ra nước mắt. Cái nào thất đức đồ chơi, ngay cả cái đuôi đều muốn đoạn, hại ta như vậy chật vật. Hừ, đừng để ta biết ngươi là ai. Được rồi. Hoàng Sát nghĩ lại, có thể đoạt đại ca cái đuôi, có thể là người bình thường sao? Mình bây giờ thực lực, mặc dù so lúc trước cường hãn rất nhiều, đoán chừng tại người ta trong mắt cũng cùng thái kê không sai biệt lắm. Thật gặp, đến đi vòng qua. Việc cấp bách là đem đại ca hướng tốt. Đại ca yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu luyện. Hoàng Sát nhìn vài lần, nói ra, ngài đầu này cái đuôi tuy ít một đoạn, cũng có một loại không chọn vẻ đẹp. Nổi bật lên đại ca giá tính mười phần, phi thường mang cảm giác. Thật sao? Ngọc Huyền Minh thanh âm sửng sốt một chút, cái đuôi nhịn không được lăn lư. Kia là tự nhiên. Hoàng Sát trong lòng buông lỏng, đại ca là ưa thích nghe kỳ nói, vậy liền không lo. Ngọc Huyền Minh bên kia đang vì cái đuôi phát sầu. Tô Mặc bên này cũng tương tự đang rầu rĩ. Cái đồ chơi này xử lý như thế nào đâu? Cũng không thể một mực dùng thiên khiển xiềng xích khóa lại a. Hắn đã vừa mới thử qua, thông qua cái này một đoạn nhỏ cái đuôi, không cách nào truy tung đến đầu kia thất vĩ thiên hồ, bản thể đến tuột cùng ở nơi nào. Chụt. Một tiếng sữa gọi từ Tô Mặc trong ngực băng lên, ngay sau đó một cái nho nhỏ đầu đưa ra ngoài. Linh Dao ngáp một cái, đỉnh đầu đóa hoa vàng lảo đảo theo gió phiêu lãng, rõ ràng chỉ là một đóa hoa. Có thể giờ phút này lại giống như là đem tĩnh nguyệt hồ bốn phía hoa cỏ đều so không bằng, ảm đạm phai mờ. Cái này, đây là Tĩnh Biên đại sư nhìn thấy Linh Dao một khắc này, con mắt đều trợn tròn. Linh Dao, Tĩnh Biên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Hắn nhận ra thứ này, nghe nói vật này tiên sinh địa dưỡng, tuy là yêu thân, lại rất có linh tính. Tô thí chủ đầu này Linh Dao, không chỉ có bộ dáng đẹp mắt, linh tính rạng rỡ, một đôi thái dương đã thành hình. Rõ ràng là hóa rồng chi tượng a quỷ kiến sầu phía sau cái kia tông môn, nội tình khủng bố như thế sao? Ngay cả bực này thiên địa linh vật đều có thể thu phục. Tĩnh Biên đại sư tốt ánh mắt, Tô Mặc có chút kinh ngạc, có thể nhận ra tiểu gia hỏa này chân thân người cũng không tính nhiều. Tĩnh Biên đại sư thực lực không tính mạnh, ánh mắt cũng không tệ. A Di Đà Phật. Tĩnh Biên đại sư chắp tay trước ngực, thấp giọng nói, Tô thí chủ quả nhiên là có đại khí vận hộ thân người, lao nạp bội phục. Chụt. Linh Dao lại không để ý tới Tĩnh Biên, một đôi ngập nước mắt to, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Mặc trong tay quan đoàn. Bên trong không ngừng chạy trốn, khiêu động khí tức, hấp dẫn lấy nó. Ai? Đối ha. Có thể cho Linh Dao ăn, dù sao gia hỏa này cái gì đều ăn được. Tô Mặc nhãn tỉnh sáng lên, để bàn tay đưa tới Linh Dao trước mặt, ngươi có ăn hay không? Linh Dao duỗi cổ nhìn thoáng qua, lại nhanh chóng rụt trở về, điên cuồng lắc đầu. Nguyên lai là một đoạn lông xù cái đuôi, nhìn xem liền không thể ăn. Tô Mặc, ngươi cái tên này, còn ghét bỏ đi lên. Thay cái vấn đề, ngươi có thể ăn được hay không? Tô Mặc hỏi. Linh Dao tội nghiệp, nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Tô Mặc mỉm cười, nói ra, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ. Tranh thủ thời gian ăn. Linh Dao ánh mắt như nước long lanh nhìn xem hắn, phảng phất tại hỏi, thật muốn ăn sao? Tô Mặc trừng mắt. Linh Dao siêu một tiếng liền bổ nhào vào lòng bàn tay, thuận thiên khiển xiềng xích lỗ thủng, liền chui đi vào. Thiên khiển xiềng xích ngược lại là biết điều, không có phóng thích lôi điện công kích Linh Dao. Dầm dầm, Linh Dao vừa tiến vào đi thiên khiển xiềng xích hóa thành lờ giam, bên trong điên cuồng chạy trốn màu đen vĩ hổ, trong nháy mắt trở nên táo bạo. Phanh, màu đen cái đuôi hóa thành một đạo hắc quang, hung hăng đâm vào Linh Dao trên thân, đem nàng đâm đến một cái lảo đảo. Chụt, Linh Dao tức giận, gào thét một tiếng, thái dương lóe ra lôi quang, na đóa đóa hoa vàng càng là nở rộ kim quang. Siêu, Linh Dao hóa thành một đạo thiểm điện. Hướng phía vĩ hồ ba nhào tới, vĩ hồ chạy trốn, nhưng rất nhanh liền bị đuổi kịp. Ngao, Linh Dao núi rộng ra lão nhà, hung hăng một ngụm căn xe xuống dưới, không như trong tưởng tượng khô khốc cảm giác, đều là có chút thủy nhuận, giống như là tại gặp một viên cây bảo mật. Ăn ngon. Linh Dao ánh mắt sáng rõ, thân hình bạo phát, không ngừng căn xe cái kia đạo ẩn chứa cường hàn yêu khí vĩ hồ. Rất nhanh, cái kia đoạn vĩ hồ liền bị Linh Dao căn xe sạch sẽ, toàn bộ hút vào trong bụng. Tần Vân Huy thấy ngạc nhiên, vật nhỏ này khẩu vị thật tốt, ăn đến quá thơm. Không hổ là linh dao. Tĩnh Viên đại sư âm thầm cô, linh dao thiên sinh địa dưỡng, thích nhất thiên địa linh bảo. Cái này cắt đôi ba, yêu khí dư giả tinh khiết, cùng nàng đồng căn đồng nguyên, cắn nuốt, tự nhiên là không phí sức khí. Nấc. Linh dao khóc thút thít một chút, từ trống rông thiên khiển xiển xích bên trong chui ra, rơi vào Tô Mặc trên bờ bay. Mí mắt đắp một cái, đã ngủ. Tô Mặc khẽ miệng giật một cái, gia hỏa này thật đúng là thuốc heo, ăn xong ngã đầu liền ngủ. Xoạt xoạt. Một tiếng rất nhỏ vỡ tan âm thanh từ trên người linh dao vang lên. Tô Mặc nghiêng đầu xem xét, phát hiện linh dao ra trên người, nhanh chóng dặn nước, xuất hiện từng đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Tô Mặc trong lòng hơi động. Linh dao lần thứ tư lột xác. Bắt đầu. Chương 994, hoa này con a. Thiện tay hái, không đáng giá nhắc tới. Chương 994, hoa này con a. Thiện tay hái, không đáng giá nhắc tới. Xoạt 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 xoạt, linh dao trên thân vang lên một trận tinh mịn tiếng vỡ vụn âm, giống như là tại dùng lực vò giấy thế giấy. Trên người nàng lân giáp, mắt trần có thể thấy rạn nứt, rất nhanh liền che kín vết rách. Liền ngay cả kia đối lôi quang lấp lóe thái dương, đều xuất hiện vết rạn, đứng ở thái dương bên trên đóa hoa vàng, quang mang càng thêm tràn đầy. Mùi thơm trận trận truyền ra, khô cạn tĩnh nguyệt hồ bốn phía, đếm không hết hoa cỏ sinh trưởng tốt, nguyên bản ngậm nụ nụ hoa, giờ phút này tranh diễm nở rộ. Trong chốc lát, ngàn vạn biển hoa nở rộ. Đây là Tĩnh Viên đại sư thấy cảnh này, lại khiếp sợ, Tô thí chủ, đóa này đóa hoa vàng. T. Không hổ là thiên địa linh vật. Đóa hoa này, rõ ràng đã là đơn giản thần vật, nở rộ mới bắt đầu, liền có thể dẫn động dị tượng như thế. Hoa này, sợ là linh dao sen lẫn mà thành linh vật đá nha. Cái này a, Tô Mặc thuận miệng nói, tiện tay hái, tiểu gia hỏa thật thích, mỗi ngày đem nó đừng ở trên đầu, nuôi đến ngược lại là rất tốt. Cái gì? Tiện tay hái? Thính Viên đại sư lại khiếp sợ. Ánh mắt nhịn không được nhìn cái kia đóa hoa vàng một mắt, trong lòng kinh ngạc, quỷ biến sầu cái này linh dao, linh vật như thế cường hãn a. Chỉ là đừng ở trên đầu tầm bổ, liền có thể dưỡng thành như vậy. Lợi hại. Tĩnh Viên đại sư nhìn xem linh dao, nói ra, chúc mừng Tô thí chủ, chúc mừng Tô thí chủ. Tiểu gia hỏa muốn lột xác. Nghe nói linh dao ứng thiên địa linh khí mà ra, sinh mà vì dao long, lột xác cực kỳ khó khăn. Nếu có thể hoàn thành 9 lần lột xác, liền có thể hóa gió tìm mưa, cuộn lôi vì long. Cái kia hồ yêu cái đuôi ngược lại là đại bổ, yêu khí tinh thuần, vừa bạn thích hợp tiểu gia hỏa này. Lần này qua đi. Tiểu gia hỏa liền bước ra một bước dài, lại rút đi 8 lần ra thủ luồng, khoảng cách cái kia thần long chi thân không xa. Linh dao mà nói, Tĩnh Viên cũng chỉ là tại thư tịch bên trên gặp qua, lần này còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống. Duy nhất để hắn cảm thấy kỳ quái là, thư tịch đã nói, linh dao toàn thân tuyết trắng, trời sinh song giác, như tuyết như ngọc. Quỷ kiến sầu cái này, như thế nào dao sừng kim quang ánh sáng, từ điện lấp loé. Quái, chẳng lẽ là thư tịch ghi chép sai rồi? Tô Mặc cười cười, hắn tự nhiên nghe ra được, Tĩnh Viên đại sư trong lời nói lấy lòng, còn có hâm mộ. Bất quá, Tĩnh Viên đại sư ánh mắt, nhưng so sánh lôi đạo trưởng kém xa. Ai nói linh dao là lần đầu tiên lột xác? Ân, đây là lần thứ tư. Tô Mặc chưa hề nói, sợ hù dọa hắn. Ngược lại là một bên Thẩm Tư Viễn nhịn không được mở miệng, Tĩnh Viên, ngươi ánh mắt gì? Tiểu gia hỏa này tuyệt đối không phải lần đầu tiên lột xác. Tĩnh Viên đại sư toàn thân chấn động, có chút không thể tin, quỷ. Khục, Tô thí chủ, thật. Tô Mặc có chút bất đắc dĩ nhìn Thẩm Tư Viễn một mắt, ngươi lão giả này tử, chính là nói nhiều. Ừm. Tô Mặc chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có nói rõ linh dao là lần thứ mấy lột xác. A Di Đà Phật. Tĩnh Viên đại sư chắp tay trước ngực, tán thán nói, Tô thí chủ có đại khí vận bảo hộ, có bực này linh vật bản thân, cũng là chuyện đương nhiên. Lão nạp hâm mộ. Mong ước tiểu gia hỏa này sớm ngày hoàn thành 9 lần lột xác, như thật có ngày đó, còn xin Tô thí chủ nhất định mời lão nạp cùng xem rầm rộ. Tô Mặc trong lòng tự nhủ, khó trách Tĩnh Huyền tự có thể cùng 749 cục đi gần như vậy, tại giữa trần thế như cá gặp nước. Tĩnh Viên đại sư cái này không có chút nào dấu vết tội phồng, kém chút liền gặp phải xuyên nhi. Vâng. Tô Mặc trên bay, lôi quang đại tác, một mực mê man linh dao, thái dương bên trên quần quần xuất kim tử đàn sen qua mang, đem linh dao bao vây lại, hóa thành một cái quang cầu, chậm rãi lơ lửng tại Tô Mặc trước mắt. Ong ong ong, kim sắc quang mang dao động, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu chỉ có lớn bằng ngón cái kim sắc tiểu long hư ảnh, lân giáp kim hoàng, như ảo như thật. Dầm dầm, từ sát thiểm điện dâng trào, biến thành một đầu toàn thân khỏa đầy hồ quang điện tử sắc tiểu long hư ảnh. Một vàng một tím hai đầu tiểu long, còn cuốn linh dao, quang mang dâng trào, kỳ huyễn lại lóa mắt. Giờ khắc này, Tĩnh Viên đại sư rốt cuộc minh bạch, những cái kia kim sắc quang mang cùng tử sắc thiểm điện là cái gì? Cái kia kim sắc tiểu long, rõ ràng là đã có thực chất long khí, cái này đã nói, quỷ kiến sầu đầu này linh dao, đã thôn phệ không ít long khí. Về phần đầu kia tử sắc tiểu long, thì càng dọa người. Tĩnh Viên đại sư rõ ràng địa nhớ kỹ, quỷ kiến sầu vây khốn hồ yêu cái đuôi xiển xích, phát tán ra khí tức, cùng đầu này tử sắc tiểu long giống nhau như lúc. Thiên khiển. Mặc dù linh dao trên thân đạo này lôi điện, thiên khiển khí tức rất yếu ớt, rất ít ỏi. Thật là rõ ràng cắt, là thiên khiển khí tức. T, đầu này linh dao, vậy mà cũng có thể hấp thu thiên khiển, còn có thể thai nghén thiên khiển khí tức. Tĩnh Viên đại sư đã có chút chết lặng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tại Tô Mặc trên thân, thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, thấy được quá nhiều khó có thể tưởng tượng. A Di Đà Phật. Tĩnh Viên đại sư trong lòng mặt thán, chẳng trách mình ngay cả 13 chú ký đều là tốt nhất ký. Quỷ kiến sầu, quả nhiên là ta Tĩnh Huyền tự quý nhân. Hắn liếc mắt nhìn trống rỗng Tĩnh Nguyệt hồ, nó đã mất đi ngày xưa tú mỹ, trở nên có chút dữ tợn cùng cô bạn. ta Tĩnh Huyền tự tổn thất cái này một hồ chi thủy, cùng quỷ kiến sầu kết thiện duyên. Đại cát. Chương 995, Pháp Vân chùa một giới, đến đây bái chùa. Chương 995, Pháp Vân chùa một giới, đến đây bái chùa. Ung dung mặt biển, sóng biết bốc lên. Một chiếc cô độc thuyền đánh cá, như mặt nước khô diệp, bổ sóng chạm biển, trên mặt biển vạch ra một đạo không nhìn thấy đầu bạch tuyến. Ngư dân A Tú lái thuyền đánh cá, hướng phía quái đảo phương hướng mà đi. Ở sau lưng nàng, nhất giới đại sư cùng áo mà ai, tiếng la đại tác, cũng không biết qua bao lâu. Thuyền chậm lại, A Tú quay đầu, gặp nhất giới đại sư còn chưa tỉnh lại. Nàng há to miệng, lại trầm mặc xuống dưới. Đại sư ngủ say sưa, A Tú không đành lòng quấy rầy hắn thanh ngộng, nàng quay đầu nhìn rộng lớn mặt biển, buồn từ đó tới. Hai hàng thanh lệ, dì giáo tuân ra rơi. Nước biển như thế lạnh bớt, cũng không biết nhà mình trước kia tử, còn có mấy cái em bé. Có lạnh hay không? Có đói bụng không? Thí chủ, đến chỗ rồi. Một cái giọng ôn hòa vang lên, ngay sau đó trong lỗ mũi truyền đến hơi có gay mũi mùi rượu. A Tú quay đầu, liền thấy nhất giới đại sư đứng ở nơi đó, tinh thần phấn chấn. Đại sư, A Tú vội vàng lao đi trên mặt lệ thủy, chỉ vào một cái phương hướng, càng đi về phía trước, chính là quái đảo phạm vi. A Di Đà Phật. Nhất giới đại sư chắp tay trước ngực, vì vị không người, A Tú thí chủ, để ngươi đi một lần thương tâm chi địa, là bẩn tăng sai, xin hãy tha lỗi. A Tú có chút kinh hoàng, liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Đại sư nói gì vậy? Ta cảm kích ngươi còn đến không kịp. Nhất giới đại sư lắc đầu, nhìn qua quái đảo phương hướng, nhẹ nói, A Tú thí chủ mời về, bẩn tăng chính là liều mạng cái này một thân tu vi không muốn, cũng đều vì ngươi đòi cái công đạo. Dứt lời, nhất giới đại sư nhún người nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt biển, đáp lấy sóng biển, từng bước tiến lên. Bất quá đảo mắt công phu, A Tú cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đen nhỏ. Nàng đứng ở nơi đó, nhìn hồi lâu, sau đó quỳ rạp xuống đầu thuyền, hướng phía nhất giới đại sư rời đi phương hướng, dập đầu 15 cái đầu. 3 cái là vì nhỏ vượt đập, 9 cái là vì táng thân đáy biển nhà mình trước kia tử, còn có 2 cái em bé đập. Cuối cùng 3 cái là vì tự mình đập. A Tú tuy là ngư dân, tiếp xúc không đến tu luyện giả hàng ngũ đó, có thể nàng cũng minh bạch. Đối với nhất giới đại sư tới nói, quái đảo hẳn là quái vật khổng lồ. Nhất giới đại sư lẻ loi một mình, chỉ sợ là liều lấy tính mạng không cần, vì chính mình cầu công đạo. Nhất giới đại sư, ta ở chỗ này chờ ngươi. A Tú lau khô nước mắt, đem mỏ neo thuyền ném, đưa khí kiên nghị, như ngài có thể còn sống trở về, ta A Tú nhất định vì ngài cung phụng kim thân, ngày đêm phụng hương. Nàng nhìn chung quanh bước lên nước biển, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, cười thật ngọt ngào. Giống nhau, tự mình trước kia tử, lúc trước tới cửa cầu hôn lúc, tự mình trốn ở trong khuê phòng cười. Như ngài về không được, ta liền theo cái này nước biển, cùng nhau tang thân đáy biển đi, cũng coi như cùng hắn chết chung huyệt. Dầm dầm, sóng biển nặng nề va chạm vào nhau, phát ra buồn tẻ lại thanh âm trầm thấp. Cô độc ca tú cùng chiếc này cô độc thuyền đánh cá đang nhìn không đến giới hạn trên mặt biển theo gió phiêu lãng, như khô diệp, như bờ biển. Nhất giới đại sư vận chuyển khí tức, dẫn theo một hơi đạp trên sóng biển nhanh chóng tiến lên. Dạng này tiến lên vương, đối với hắn hiện tại tới nói tiêu hao rất lớn. Dù sao nhất giới đại sư hiện tại chỉ là cấp 8 đỉnh phong tu luyện giả, nên sóng đầy sóng đã là gian nan. Hắn biết lần này đi sợ là một đi không trở lại. Nếu để cho A Tú đi theo, nếu để cho cái kia chiếc thuyền đánh cá lại tới gần chút, một hồi đánh nhau, tự mình chỉ sợ không cách nào bảo hộ nàng. Như vậy hành động há không hại nàng? Nhất giới đại sư không đành lòng, cũng không muốn. Rất nhanh, nhất giới đại sư đã nhận ra trận pháp khí tức không ngừng thôi động bốn phía sóng biển. Hắn tiến lên càng thêm gian nan. Có thể nhất giới đại sư càng đi, bộ pháp càng kiên định, trong lòng một ngụm ác khí cũng càng thêm tích xúc. Ngâm nước A Vượng, A Tú tiếng khóc, thôn dân sợ hãi, từng màn một chút xíu tại trước mắt hắn hiện lên. Đã là tu Phật, vì sao đối đãi như vậy phàm nhân, vì sao như vậy không có lòng thương hại? Nhất giới đại sư nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có ý định suy nghĩ. Hôm nay chính là liều tính mạng không muốn, cũng muốn đi hỏi cho rõ, đòi cái công đạo. Hắn biết là cái này tự mình sở tu Phật. Trước khi tới, kỳ thật nhất giới đại sư nghĩ tới muốn hay không cho Tô Mặc gọi điện thoại, đáng tiếc đầu lóe lên qua, hắn liền từ bỏ. Việc này đã là tự mình gặp, đó chính là tự mình nhân quả, tội gì liên lụy người khác. Lão bằng hữu, về sau sợ là không thể cùng ngươi uống rượu với nhau. Nhất giới đại sư nói nhỏ thì thảo. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn về phía thiên hải tương giao biển tuyến, bần tăng lại một lần nuốt lời, quý thành khoai tây thịt thịt, thật ăn thật ngon à. Ầm ầm, một đạo phát thiên sóng lớn, khoảng chừng 3 trượng độ cao, tồi khô lạc hủ đồng dạng hướng phía hắn đánh tới. Nhất giới đại sư không nói một lời, tiến lên mấy bước, khí tức thôi động, song quyền đập tới. Soạt, tường nước sụp đổ. Hắn ngẩng đầu, liền thấy sóng biển tại chỗ rất xa, một tòa tạo hình quái dị đảo nhỏ, đứng sừng sững ở đó. Như kim cương, như manh thú, như titan. Chính là chỗ này sao? Nhất giới đại sư hít sâu một hơi, nhanh chân hướng phía trước, trong tiếng hít thở, cao vút tiếng giống, lấn át tiếng sóng biển. Quý thành pháp vân chùa, một giới, đến đây bái chùa. Chương 996, nhất giới đại sư Phật pháp. Chương 996, nhất giới đại sư Phật pháp. Ầm ầm, dâng lên ngập trời. Quái đảo bốn phía nước biển, hung manh gào thét, khuấy động lên mấy trượng độ cao, tương tự từng đầu hung manh dã thú. Nhất giới đại sư toàn vẹn không để ý tới, chắp tay trước ngực, từng bước hướng phía trước mặc cho những cái kia sóng biển ướt nhẹp tự mình tam bảo. Hắn xuyên qua tầng tầng màn mưa, đi qua từng đạo sóng tường, vượt qua từng đóa bọt nước, bước chân kiên định, Quý Thành, Pháp Vân chùa, một giới, đến đây bái chùa. Nhất giới đại sư thanh âm ủ ủ, xa xa truyền ra, thanh âm càng thêm cao vút, càng thêm khang rộng. Quý Thành, Pháp Vân chùa, một giới, đến đây bái chùa. Ba lần về sau, nhất giới đại sư đã đến quái đảo biên giới, bị một cô vô hình khí tường cách trở. Hắn biết, nơi đó bao phủ quái đảo trận pháp, chỉ bằng trận pháp này khí tức, nhất giới đại sư liền biết, tự mình tuyệt đối không thể đánh vỡ. Cho dù là lại hướng phía trước một bước, bước vào tông sư chi cảnh, cũng không thể có thể. Tòa này đứng sừng sững ở cô trên biển quái đảo, chỉ sợ không phải một cái nho nhỏ pháp vân chùa, có khả năng so sánh. Và anh, quái đảo đột nhiên chấn động, ngay sau đó một thân ảnh phóng lên tận trời, cuồn cuộn khí tức như phô thiên cái địa sóng lớn, áp bách mà tới. Nhất giới đại sư cơ hồ muốn ngạt thở, có thể trên mặt không có nửa phần sợ hãi, hai mắt bình tĩnh, ngửa đầu nhìn lại. Quả nhiên là Phật môn người. Nhất giới đại sư thấy rõ ràng, đạo nhân ảnh kia là cái dáng người khôi ngô tuổi trẻ hòa thượng, khí tức kinh khủng, hơn mình xa. Từ đâu tới sơn giã hòa thượng, cũng xứng đến ta kim cương tự bái chùa. Thanh âm phách lối vang lên. Ngay sau đó, đạo nhân ảnh kia rơi xuống, một mặt kinh miệt nhìn xem một giới, nhìn từ trên xuống dưới, như đang đánh giá trên đường tên ăn mày. Cắt. Chỉ là cấp 8 tu luyện giả, cũng dám tới đây. Mau mau rời đi, chớ có dơ bẩn ta kim cương tự thanh tịnh. Kim cương tự. Nhất giới đại sư toàn thân chấn động. Nguyên lai, nơi đây đúng là thiên hạ bảy đại chùa kim cương tự ở tại a. Nhất giới đại sư trong lòng càng thêm bi thương, thân là thiên hạ Phật môn bảy thủ, lại xem phàm nhân tính mệnh như sâu kiến. Thiên hạ này Phật, quả thật nên như thế tu sao? Pháp đoạn, không được vô lễ. Lại một thanh âm vang lên, ngay sau đó một cái khác khôi ngô hòa thượng rơi xuống, hướng phía một giới hành lễ. Sư minh hữu lễ. Bần tăng Pháp Nan, vị này là sư đệ ta Pháp Đoạn. Hắn nói chuyện thẳng chút, xin hãy tha lỗi. Thử. Pháp Đoạn liếc mắt. Sư minh chính là tâm quá thiện, hòa thượng này xem xét liền biết, là loại kia nội tình không mạnh tiểu tự mà tới. Còn có thể làm cái gì? Sợ không phải từ nơi nào biết ta kim cương tự ở tại, nghĩ đến lấy chút cơ duyên a. Nghĩ tới đây, Pháp Đoạn hòa thượng ánh mắt càng thêm chán ghét, sư minh, mau mau đem hắn đuổi đi. Bực này ô với người, ta nhìn tâm tình đều không tốt. Hắn nói tới nói lui, không hề cố kỵ, một giới đem chữ câu đều nghe vào trong tai, lại chỉ có nửa phần cuốn bách. Hai mắt sáng ngời, như hai viên minh lượng bóng đèn lớn, đâm vào Pháp Đoạn hòa thượng con mắt có chút đau nhức. Hắn càng thêm chán ghét, trong lòng càng là dâng lên một cỗ bực bội. Nếu không phải sư minh ở đây, hắn liền muốn xuất thủ, đem cái này không biết từ nơi nào tới ra hòa thượng đánh vào trong biển. Pháp Nan hòa thượng khẽ quát một tiếng, sư đệ, nói cẩn thận. Thiên hạ Phật môn là một nhà, một giới sư minh đã đến bái sơn, đó chính là đồng môn, há có thể vô lễ như thế? Ta kim cương tự nhưng không có dạng này đồng môn. Pháp Đoạn hòa thượng khoát khoát tay. Pháp Nan hòa thượng có chút bất đắc dĩ, đành phải hướng phía nhất giới đại sư nói ra, nhất giới đại sư đường xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, mời vào ta kim cương tự uống một chén trà nóng, còn lại mọi việc sau đó lại nói. Cái gì? Pháp Đoạn hòa thượng nghe xong, trong nháy mắt cấp trên, lớn tiếng nói, sư minh, ngươi được mất tâm điên rồi, còn muốn cho hắn lên đảo vào chùa. Ta không đồng ý. Ừ, nếu có một số người có tự mình hiểu lấy, liền nên xéo đi nhanh lên, miễn cho để cho người ta xua đuổi. Pháp Nan hòa thượng có chút xấu hổ, hướng phía nhất giới đại sư khẽ thi lễ, lấy đó ấy nấy. Kim cương tự trà, ta uống không dậy nổi. Nhất giới đại sư mỗi chữ mỗi câu mở miệng. A, cái này đúng nha. Pháp Đoạn hòa thượng nghiêng đầu một cái, cười ha hả nói, tính ngươi ra hỏa này thất thời. Nhất giới đại sư đánh gây hắn ồn ào, lớn tiếng nói, bần tăng đến đây có việc khác. Sư minh mời nói. Nhất giới đại sư hít sâu một hơi, gàn từng chữ, bần tăng tới đây là muốn hỏi, hôm nay trên biển cái kia chiếc thuyền đánh cá lỡ úp, mấy cái nhân mạng mất mạng, nhưng cùng kim cương tự có quan hệ. Một giới lời nói giống như kinh lôi rơi ầm ầm Pháp Nan trong lòng, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, liền ngay cả một bên Pháp Đoạn sắc mặt cũng chần chờ một chút. Chuyện gì xảy ra? Việc này làm sao lại bị người biết ạ? Cả Sủ Kỳ Pháp Nan hòa thượng thần sắc biến ảo, rơi vào nhất giới đại sư trên thân, đã là mang theo mấy phần lạnh lùng cùng xem kỹ. Việc này liên quan đến ta kim cương tự thanh danh. Pháp Nan hòa thượng trong lòng rơi xuống quyết đoán, trên mặt lại khôi phục bộ kia ôn hòa bộ dáng. Quả nhiên, nhất giới đại sư nhìn thấy hai người biểu lộ, trong lòng đã có đáp án, mặc niệm một tiếng Phật hiệu, một lần nữa ngẩng đầu. Bần tăng hôm nay đến đây, chính là muốn vì thuyền đánh cá bên trên mấy cái nhân mạng, đòi cái công đạo. Chương 997, ta quan tâm, thuyền đánh cá bên trên người, cũng quan tâm. Chương 997, ta quan tâm, thuyền đánh cá bên trên người, cũng quan tâm. Pháp Nan hòa thượng sắc mặt có chút khó coi, Pháp Đoạn hòa thượng biểu lộ mười phần quái dị. Liền ngươi, đòi công đạo, chỉ bằng ngươi cái này khu cấp 8 tu vi, ngay cả tông sư đều không phải là gia hỏa, có tư cách gì đến ta kim cương tự vì đám kia bẩn thỉu phàm nhân đòi công đạo? Đơn giản chính là chuyện cười lớn. Pháp Đoạn hòa thượng nhịn không được cười ra tiếng, đến cuối cùng ôm bụng cười to. Sư minh, ngươi nhìn một cái, gia hỏa này tu vi không cao, khẩu khí ngược lại là rất lớn, ta đều bị dọa. Pháp Nan hòa thượng trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới đối lấy một giới nói ra, một giới sư minh, việc này có hiểu lầm. Lúc ấy ta hai người đi ngang qua thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái kia chiếc thuyền đánh cá bị nước biển nuốt hết. Ta nghĩ cứu thời điểm, thuyền đánh cá đã lật úp, ta hai người hữu tâm vô lực, không có cơ hội cứu bọn hắn. A Di Đà Phật. Nhất giới đại sư trừng mắt, quát to, thân là người xuất gia, càng như thế nói bừa. Đây cũng là thiên hạ bảy chùa, coi là thật để cho người ta mở rộng tầm mắt. Bần tăng tại cái kia chiếc thuyền đánh cá bên trên đã nhận ra tu luyện giả khí tức, tuyệt không phải bởi vì sóng biển lật úp. Phát Nan, ngươi có dám đối Phật chủ, đưa ngươi vừa mới lời nói một lần nữa nói một lần. Một giới chưa hề nói làng trài nhỏ sự tình. Hắn biết đối mặt mình là thân là thiên hạ bảy đại chùa kim cương tự, thực lực cùng nội tình tuyệt không phải tự mình, cũng tuyệt không phải pháp vân chùa có thể so sánh. Hôm nay gây nên chỉ vì trong lòng một ngụm ác khí. Đám gia hỏa này xem phàm nhân như sâu kiến, nếu để bọn hắn biết thuyền đánh cá phía trên còn có người may mắn còn sống sót, sợ là muốn liên lụy thuyền đánh cá người. Một giới, ngươi xuống xã. Pháp Đoạn rốt cục nhịn không được, cái kia chiếc thuyền đánh cá là ta lật tung lại như thế nào? Bất quá là chỉ là mấy cái phàm nhân, giết lại như thế nào? Ngươi đã thân là tu luyện giả, liền nên biết tu luyện không dễ cùng chân quý. Nguyên lai tưởng rằng ngươi là đến bái Phật, không nghĩ tới là tìm đến phiền phức, quả nhiên là sống đủ rồi. Hừ, ngươi như vậy bản thân cảm động, nổi giận đùng đùng tới tìm ta kim cương tự đòi công đạo. Ai quan tâm? Nhất giới đại sư chắp tay trước ngực, trầm ổn nói, ta quan tâm. Thuyền đánh cá bên trên người cũng quan tâm. Còn có A Tú, nhỏ vượng, bọn hắn cũng quan tâm. Và anh, một cỗ khí tức từ trên người nhất giới đại sư quẩn quẩn mà đi, khí tức quẩn quẩn nhấc lên sóng lớn, chiến ý phun trào. Nhất giới đại sư hướng phía trước đạp một bước, bị kim cương tự trận pháp ngăn cản, trận pháp quang mang nổ lên từng cơn sóng gợn. Một giới sư minh coi là thật muốn như thế. Pháp Nan hòa thượng sắc mặt tâm trầm, có chút tức giận nhìn chằm chằm nhất giới đại sư một mắt. Gia hỏa này thật sự là lớn cái du mục đầu, liền có mấy phàm nhân liền muốn lấy cấp 8 tu luyện giả chi thân đến ta kim cương tự chịu chết, quả nhiên là không biết mùi vị. Còn có Pháp Đoạn gia hỏa này, lúc ấy liền để hắn không muốn như vậy hành động, không phải là không nghe. Hiện tại tốt, phiền phức tới cửa. Pháp Nan hòa thượng thở dài, lại nhỏ phiền phức cũng là phiền phức, nếu là bị sư phụ biết, sợ là không thiếu được chịu một trận mắng. Hắn bội phục một giới dũng khí, có thể đồng thời lại vì gia hỏa này cảm thấy bi ai. Con đường tu luyện vốn cũng không dễ, huống chi kẻ trước mắt này đã bước vào cấp 8 tu luyện giả đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu tông sư. Tại chân thế phàm tục cũng coi là một phương cường giả, tội gì bởi vì mấy cái phàm nhân liền chôn vùi tự mình. Pháp Nan hòa thượng lòng bàn tay hơi đóng, sắc ý cuộn cuộn. Pháp Đoạn hòa thượng liếc mắt nhìn, một mặt cười nhạo, giống như đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Nhất giới đại sư không nói, lại hướng phía trước một bước, đem kim cương tự trận pháp đè ép ra một cái hình người. Tạch tạch tạch, trận pháp lực lượng cường hãn, chen lấn hắn xương cốt đau nhức, xoạt xoạt rung động. Quả nhiên là nói không thông. Pháp Nan hòa thượng một trận bực bội, đang muốn động thủ, liền nghe được một thanh âm từ ở trên đảo đỉnh xa xa truyền đến. Pháp Nan, Pháp Đoạn. Sắc mặt hai người khẽ biến, vội vàng hướng phía đảo nhỏ hành lễ, sư phụ. Ông. Ở trên đảo trận pháp tiêu tán, nhất giới đại sư toàn thân buông lỏng, cả người đã là mồ hôi đầm địa. Một giới. Cái thanh âm kia xa xa truyền đến. Nhất giới đại sư chắp tay trước ngực, đúng vậy. Ngươi lời nói sự tình, ta cái kia bất thành khí đồ nhi đã thông báo qua ta. Việc này, qua không tại hắn. Muốn trách thì trách những người phàm tục kia, hãy dạy ta kim cương tự tu hành. Ngươi trở về đi, miễn cho bị thiên hạ thế nhân nói ta kim cương tự lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ ngươi cái này nho nhỏ cấp 8 tu luyện giả. Nhất giới đại sư trong lòng bị thương. Nguyên lai là như vậy sao? Hắn ngửa đầu, nhìn xem bị mây mù bao phủ đảo nhỏ, nói ra, ngươi, bẩn tăng không đồng ý. Quả nhiên là không biết mùi vị. Một cỗ cường hãn áp lực oanh chấn tại nhất giới đại sư trên thân, thân thể của hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã vào trong biển. Hừ, ngươi không nói muốn công đạo sao? Được, lão tử liền cho ngươi cơ hội này, đã là bái chùa, vậy liền dựa theo quá trình tới đi. Phát Nan, Phát Đoạn, 78 kim thân trận. Một giới, nếu ngươi có thể xông qua 18 kim thân trận, ta liền để ngươi lên đảo. Lão tử ngược lại muốn xem, trong miệng ngươi công đạo, đến cùng là cái thứ gì? Chương 998, cái này linh giao theo ai? Thật là khó đoán a. Chương 998, cái này linh giao theo ai? Thật là khó đoán a. Long Hồ Sơn, lão tiên sư Trương Cự Dương chính ngưng thần nhìn xem điện thoại, ngón tay thỉnh thoảng địa điểm động một cái, đang chuyên tâm toàn ý tu luyện tử khí đông lai. Chợt, tâm hắn có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi bên ngoài sáng sủa tinh không. Một cỗ kiềm chế đến cực hạn khí tức, ở trên người hắn chớp động một chút, sau đó yên tĩnh lại. Ừm. Trương Cự Dương híp mắt lại, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm thiên cung. Hồi lâu sau, Trương Cự Dương bỗng nhiên đứng dậy, đưa điện thoại di động thu hồi, thả người đỉnh núi, cuốn phong đem hắn râu ria thổi đến phiêu khởi. Ha 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 ha, Trương Cự Dương cười đến rất thoải mái, cả tòa Long Hồ Sơn đều tại ẩn ẩn run rẩy. Tốt, đại thiện, không biết tên miếu nhỏ, thân hình có chút còn xuống lao đầu, chính run run rẩy rẩy cho trước mắt trên bức họa hương. Thanh yến lượn lờ, trên bức họa bóng lưng như ẩn nấp tại trong mây thần linh, lộ ra một cỗ thần bí. Lao đầu nói liên miên lại nhải, cũng không biết đang nói cái gì, chậm rãi đem ba nén hương cắm ở trước mắt lư hương bên trong. Đồng nhiên, trước mắt hắn bàn nhỏ bên trên, viên tiêu bị phủ chú phong ấn cái hộp nhỏ, hung hăng chấn động. Vâng, vô hình khí lãng cuộn cuộn, cả tòa miếu nhỏ phản phất muốn sụp đổ. Treo ở trên tường bức họa kia giống theo cố khí tức này bắt đầu lăn lư, họa bên trong người như là vân, như làn gió, tựa hồ muốn từ trong tranh đi ra tới. Dưới bức họa lư hương vững như bàn thạch, tam trụ mùi thơm ngát lượn lờ khói bay thẳng tắp hướng thiên, biến mất không thấy gì nữa. Dầm dầm, bốn phía phong ốc bắt đầu sụp đổ. Lão đầu sắc mặt đại biến, bối rối ở giữa duỗi ra một ngón tay hướng phía trước điểm một cái, nhẹ nhàng nói một chữ, định. Không khí chung quanh phảng phất đình trệ, sụp đổ xa nhà vỡ vụn vách tường, tại thời khắc này hoàn toàn dừng lại. Ai? Lao đầu bọc lấy quần áo trên người, rụt cổ một cái, nói khẽ, không có cái này một gạch nửa ngói, mùa đông này lao đầu tử cũng không tốt chịu. Vừa nói, hắn một bên quay người, hướng phía ngoài phòng đi đến. Dầm dầm, sụp đổ vách tường, xa nhà, giống như là bị bàn tay vô hình kiềm chế, lại giống là tuế nguyệt đào lưu. Rất nhanh, sắp vỡ vụn miếu nhỏ lại khôi phục như sơ. Lao đầu đi đến trong viện, ngẩng đầu nhìn treo tại thiên khung liệt nhật, đột nhiên cảm giác được có chút chướng mắt. Hắn sợ trường che một cái, lại nghĩ đến nghĩ, run run rẩy rẩy đưa tay trái ra, bấm đốt ngón tay mấy lần. A! Lao đầu sắc mặt kinh dị một chút, lập tức nghiêm mặt, cả người không còn còn xuống, đứng nghiêm. Hắn đưa tay phải ra, mười ngón tung bay, như hồ điệp xuyên hoa. Một cỗ mắt trần có thể thấy sức gió, tại đầu ngón tay hắn cuộn cuộn, dần dần tạo thành một cái lưới lớn bộ dáng. Chỉ là, cái kia lưới lớn cạnh góc chỗ, thiếu cùng một chỗ. Thì ra là thế. Lao đầu ngóng nhìn hai tay ngồi lâu, đông nhiên cười một tiếng, phất tay tán đi giữa ngón tay lưới lớn. Sau một khắc, hắn lại biến thành cái kia còn xuống lao đầu, ngữ khí có chút trào phúng, số ngày. Trung quy là, nhân định thắng thiên, nhân định thắng thiên đây này. Hắn chắp tay sau lưng, hướng phía bên trái một gian độc lập căn phòng nhỏ đi đến, đi lại tập tễnh, lung lay sắp đổ, lại đi được rất ổn. Xuyên thấu qua cái kia phòng cửa sổ nhỏ, có thể nhìn thấy một tòa bệ đá, trên bệ đá có một ngọn đèn dầu cháy hừng hực, phản phất giống như nắng gắt. Một trận gần như không thể nghe mùi mực từ trong nhà truyền đến, thanh nhã lại cực nóng. Tĩnh Huyền tự, Tô Mặc tĩnh tĩnh chờ đợi. Linh giao lần thứ tư lột xác, sắp kết thúc. Chụp. Linh giao tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy đám người vây quanh tự mình, trong mắt có hiếu kỳ, có gì đó quái lạ, có kinh ngạc. Giờ khắc này, Linh giao cảm thấy mình tựa như hoàng hà bờ đầu kia thủy thi, thành trong vườn thú để cho người ta chẹt in động vật. Linh giao toàn thân dùng mình một cái. Nàng không muốn biến thành như thế. Nghĩ gì thế? Nhanh. Tô Mặc nhìn xem ra hỏa ánh mắt lấp lóe, khi thì xem miệng, khi thì hoảng sợ. Cũng không biết nàng cái kia cái đầu nhỏ tử, chứ ăn ra, còn trang thứ gì loạn thất bát tao ý nghĩ. Chụp. Linh giao bị Tô Mặc thanh âm giật nảy mình, lúc này mới kịp phản ứng, tự mình đang lột ra. Nàng một cái lý ngư đã đỉnh, chồm người lên, há miệng hút vào, đem tử, kim hai đạo long ảnh đều hút vào trong bụng, lúc này mới hung hăng run run thân thể của mình. Dầm dầm, từng mảnh tuyết trắng lân giáp từ trên người Linh giao rơi xuống, Tĩnh Biên đại sư cảm thấy giống trong rừng tuyết. Tô Mặc cảm thấy như đầu da mảnh. Xoạt 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 xoạt, Linh giao thân hình chớp động, nhanh chóng đem tự mình chút bỏ lân giáp ăn sạch, chỉ có hai đạo sừng rồng còn để lấy. Chụp. Linh giao hung hăng lung lay đầu, cái đuôi một quyển, đem na đóa sán lạn đóa hoa vàng đặt ở Tô Mặc trong tay, sau đó cái hốt nhắm ngay nơi xa một tảng đá lớn. Vang một tiếng đụng tới. Trong mấy mắt, cự thạch vỡ vụn. Linh giao chóng mặt đứng dậy, phát hiện sừng rồng bên trên da vẫn không có thể hoàn toàn rút đi, lại bắt đầu đụng. Trong lúc nhất thời, khô cạn Tĩnh Nguyệt bên hồ, những cái kia ngoan thạch gặp hai bạn, bị Linh giao đâm đến thất linh bát lạc, ngã trái ngã phải. Tĩnh Biên đại sư khỏe miệng giật một cái, còn có thể dạng này thao tác. Hắn nhịn không được nhìn một chút Tô Mặc. Cái này Linh giao, rất hổ a theo ai đây? Thật là khó đoán. Chương 999, đi, đi Hồng Diệp chùa. Chương 999, đi, đi Hồng Diệp chùa. Chụp. Linh giao tiếng kêu hưng phấn vang lên, đá vụn bên trong, một đạo bạch quang ngút trời mà tới. Trong nháy mắt rơi vào Tô Mặc đầu vai. Thời khắc này Linh giao, trên người lân giáp càng thêm tinh mịn, càng thêm tuyết trắng, không nhuốm bụi trần. Tựa hồ còn mang theo một tia mông lung thần thánh cùng uy áp. Đầu của nàng bên trên, hai cái sừng rồng, vừa dài một chút, vì vi mở rộng chi nhánh, tự kim sắc lôi quang, tại hai sừng ở giữa chớp động. Vô cùng thần bí. Chụp. Linh giao ân cần lại không thôi đem hai cái sừng cởi đặt ở Tô Mặc lòng bàn tay, dùng đầu cọ sát lòng bàn tay của hắn. Tô Mặc có chút muốn cười. Gia hỏa này, ngược lại là hữu tâm, có đồ tốt, còn muốn lấy chính mình. Bất quá nha. Theo Tô Mặc, cái đồ chơi này chính là lớp biểu bì, xem xét liền không thể ăn. Không muốn. Hắn dùng ngón tay gảy một cái Linh giao cái đầu nhỏ, cười nói, tranh thủ thời gian ăn, ta không muốn. Linh giao nghiêng đầu, chớp chớp mấy lần con mắt, lúc này mới thật vui vẻ đem hai cái sừng cởi ăn. Vừa lòng thỏa ý nàng cái đuôi một quyển, vẫn không quên đem đóa hoa vàng đứng ở thái dương bên trên, hướng phía Kính Nguyệt Hồ bay đi. Cái này, Tô thí chủ, Linh giao đây là làm gì đâu? Tĩnh Viên có chút không hiểu. Tĩnh Nguyệt Hồ đã khô cạn, cái kia đạo yêu khí, ngoại trừ tiêu tán bộ phận, còn lại đều bị tiểu gia hỏa này ăn. Nàng còn đi trong hồ làm gì? Chẳng lẽ trong hồ còn có đồ vật? Nghĩ tới đây, Tĩnh Viên đại sư có điểm tâm hoảng. Nha, nàng đi soi gương. Tô Mặc vừa cười vừa nói, a. Tĩnh Biên đại sư sửng sốt một chút. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Linh Giao mừng khấp khởi bổ nhào vào nước hồ bên cạnh, nhìn xuống dưới, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, sau đó lại không có tinh đả thải trở về. Đừng đánh hiểu sự mà, Xuyên Nhi mang theo đâu? Tô Mặc nói một câu, Linh Giao lúc này mới bắt đầu vui vẻ. Tĩnh Biên đại sư thấy ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ không hổ là thiên sinh địa dưỡng linh vật. Thường nói, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Linh Giao vẫn là yêu thần, chưa hóa hình, cũng đã biết được thích trưng diện chi ý coi là thật thần kỳ. Đi. Tô Mặc vung tay lên, nói ra, đi Hồng Diệp chùa. Tần Vân Huy cùng Thẩm Tư Viễn liếc nhau. Vội vã như vậy, nghĩ lại, Quỷ Kiến Sầu lần này đến Tĩnh Huyền tự mở ra phong ấn, ngược lại là so với mình tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Tô Cô vẫn thủ đoạn, thâm bất khả trắc. Đã trong phong ấn yêu khí, đối với Linh Giao tới nói, là thiên bổ chi vật. Quỷ Kiến Sầu đương nhiên sẽ không buông tha. Vậy hãy nghe Tô Cô vấn. Tần Vân Huy gật gật đầu, hắn cũng muốn biết Hồng Diệp chùa phía dưới phong ấn, phải chăng cũng cất giấu một đầu đuôi cáo? Mặc dù đáp ứng cho bọn hắn 3 ngày thời gian, có thể kia là vào kinh thời điểm, cũng không phải mở phong ấn thời gian. Tô thí chủ, lão nạp có thể cùng đi. Tĩnh Viên đại sư chắp tay trước ngực, giọng thành khẩn. Đại sư nguyện đi, tự nhiên có thể. Tô Mặc trả lời. A Di Đà Phật. Tĩnh Viên đại sư mặt mày hớn hở, Tô thí chủ yên tâm, bần tăng chỉ xem lễ, tuyệt không thêm phiền. Tần Vân Huy ở một bên cười lạnh, Tĩnh Viên, ngươi chỉ sợ là muốn mượn cơ hội này ra ngoài hóng gió một chút à? Tĩnh Viên một mặt thản nhiên. Lão Tần, khám phá không nói toạc. Cắt. Một đoàn người rời đi Tĩnh Nguyên Hồ, hướng phía Tĩnh Huyền Tự phương hướng mà đi, lưu lại lẻ loi trơ trọi khô cạn hồ nước, giống như trong biển hoa vết sẹo. Tĩnh Huyền Tự bên ngoài, Xuyên Nhi một tay tựa ở trên xe ngựa, phóng khoáng tự do, nước bọt tử bay tứ tung. Nhưng gặp một đạo mặt trời đỏ dâng lên, thiên bảy huyết quang, đầu kia huyết thi sợ vỡ mật, quát to một tiếng ma ơi. Ở bên cạnh hắn, hoặc là ngồi xổm. Một đám Tĩnh Huyền Tự hòa thượng, ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn, trong mắt tản ra sợ hãi thán phục chi sắc. Vương Mập Mạp cầm trong tay quét sạch công cụ, một lần quét dọn, một lần lắng tai nghe. Liền ngay cả mình không hòa thượng, giờ phút này sắc mặt cũng có chút kích động. Quỷ ca, sau đó thì sao? Cái kia huyết thi chết chưa? Có hòa thượng hỏi. Xuyên Nhi nâng đỡ tính dâm, lãnh cốc nói, nhà ta lão bản xuất thủ, nó còn có thể trốn được. Không cần một lát, huyết thi liền bị lão bản. Đúng, các ngươi ngày thường ăn chè trôi nước sao? Chúng hòa thượng liên tục gật đầu. Xuyên Nhi tà ác cười một tiếng, nói ra, lão bản đem cái kia huyết thi thấu nằm xuống về sau, liền giơ quả đấm lên, đem cái kia huyết thi đánh thành thịt băng, gọi là một cái hiếm nát à. Liên cùng các ngươi ngày bình thường ăn chè trôi nước không sai biệt lắm, dùng tay một chen, còn có thể bạo tương đâu. Đường đỏ nhân bánh. Chúng hòa thượng mặt đều tái rồi, quá có hình tượng cảm giác. Minh không hòa thượng cổ họng lăn lăn, ngày bình thường yêu thích nhất chè trôi nước, giờ phút này cũng không thơm. Quỷ thí chủ nói cái gì đâu? Lão nạp cũng nghe một chút. Tĩnh Huyền Tự cổng vang lên một thanh âm. Tĩnh Viên đại sư theo Tô Mặc mới đi ra, liền thấy nhà mình trong chùa đệ tử làm thành một đoàn, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Ở chủ trì, một đám hòa thượng kinh hô, đội vàng đứng người lên, hướng phía Tĩnh Viên đại sư hành lễ. Bọn hắn có chút sợ hãi. Chủ trì ngày bình thường nghiêm khắc nhất, lần này tự mình thất thố như vậy, sợ là không thiếu được muốn chép hơn mấy lượt kinh văn. Lão bản, ngài ra ngoài rồi. Xuyên Nhi sắc mặt trở nên so hòa thượng còn nhanh hơn, nhanh như chớp hơi nhỏ chạy tới. Ai? Giao tỷ, làm sao đi vào một chuyến, ngươi cũng thay đổi đẹp. Cái gì? Ngươi không tin? Không tin chính ngươi nhìn một cái. Xuyên Nhi thuần thục biến thành một chiếc gương, đưa tới Linh Giao trước mặt, gọi là một cái tơ lụa. Chương 1000, cho dù là tu luyện giả, một mực đi làm cũng phải điên. Chương 1000, cho dù là tu luyện giả, một mực đi làm cũng phải điên. Thính Viên đại sư thấy dở khóc dở cười. Giờ phút này, hắn cuối cùng minh bạch, gia hỏa này vì sao có thể tại quỷ kiến sầu dưới tay còn sống, quá sẽ đến sự tình. Liền cái này nhãn lực, đổi ta, ta cũng không giết ra. Ánh mắt của hắn uy nghiêm, đảo qua một đám đệ tử, cuối cùng rơi vào Minh Không trên thân. Minh Không. Thính Viên đại sư mở miệng. Minh Không toàn thân lắc một cái. Chết chắc. Đệ tử tại. Minh Không cắn răng, trong lòng kêu rên, sư phụ sợ là muốn đệ tử mình chép niệm 10 lần kinh văn. Ngay hôm đó lên, ngươi tạm thay trụ trì trước, ta muốn theo Tô thí chủ đi ra ngoài một chuyến. Nhớ lấy, chớ có gây chuyện, chớ có sinh sự. Nhưng có biết rồi. Minh Không hòa thượng sửng sốt một chút, có chút khó tin ngẩng đầu, sư phụ, ngài không phạt ta. Tĩnh Viên hòa thượng có chút tức giận, khẽ nói, vậy ta phạt ngươi chép 10 lần kinh văn như thế nào? Thật là một cái du mục đầu. Cũng bởi vì chút chuyện này, liền muốn phạt các ngươi, chẳng phải là để Tô thí chủ, để 749 cục chế dễ ước. Minh Không hòa thượng lắc đầu liên tục. Vậy quên đi. Bất quá, sư phụ, trụ trì ta không làm được a. Minh Không hòa thượng có chút nhăn nhó. Ai không phải bắt đầu từ số 0? Sư phụ ngươi năm đó ta. Khu cụ, A Di Đà Phật. Minh Không, vạn sự khởi đầu nan, tin tưởng chính ngươi, chiếu cố tốt các sư huynh đệ, chính là trụ trì cần làm sự tình. Hai sư đồ một phen giao tiếp, Tĩnh Viên đại sư liền tạm thời về hưu tinh thần phấn chấn. Cho dù là tu luyện giả, một mực đi làm cũng phải điên. Xuyên Nhi, đi. Tô Mặc chào hỏi một câu, Xuyên Nhi lập tức thu hồi tấm gương, biến hóa ra xe ngựa. Minh Không đại sư, làm rất tốt, ta xem trọng ngươi. Tô Mặc đi ngang qua Minh Không hòa thượng thời điểm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, leo lên xe ngựa. Minh Không hòa thượng toàn thân chấn động, kém chút cảm động khóc. Ta đây là đạt được quỷ kiến sầu tán thành. Bốn phía hòa thượng hâm mộ nhìn xem Minh Không, sư minh thật là lợi hại à, hắn quả nhiên không có khoác lác. Tần Vân Huy cùng Thẩm Tư Viễn cười không nói, hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Tĩnh Viên đại sư hất lên tăng bảo, leo lên lập tức xe. Hắn cùng Tô Mặc ra đến chùa thời điểm, cũng đã nói xong, nhất định phải ngồi một chút quỷ ma xe, nhìn xem là cái gì mới lạ thể nghiệm. Lão Vương, đừng xử lấy. Xuyên Nhi hét lớn một tiếng, Lão Vương luống cuống tay chân đem bia đá dọn dẹp sạch sẽ, vẻ mặt đau khổ đi lên trước. Xuyên Nhi bàn tay lớn vồ một cái, đem hắn lắc tại trên lưng, gào to một tiếng, lôi kéo xe ngựa mau chóng đuổi theo. Cùng tiễn chư vị thí chủ, một đám hòa thượng chắp tay trước ngực, vị vị không người. Rất nhanh, xe ngựa cùng mấy người thân ảnh liền biến mất ở Tĩnh Huyền Tự phía trước, chỉ để lại một đám im lặng hòa thượng. Ngoa tào, một tên hòa thượng kinh hô một tiếng, lập tức sắc mặt đại biến, đỏ mặt cúi đầu xuống. Minh Không sư minh, thật xin lỗi, ta. Minh Không hòa thượng mỉm cười, hiển thị rõ trụ trì phong phạm, không sao, hôm đó ta thứ nhất gặp Tô tiên sinh, cũng là như vậy thất thố. Nhân chi thường tình, chư vị sư huynh đệ không cần như thế giữ lễ tiết. Đám người thần sắc lúc này mới bừng lòng, liền tranh thủ quanh hắn ở, sư minh, ngươi cùng Quỷ Kiến Sầu như vậy quen thuộc, có thể hay không cũng cho chúng ta nói một chút chuyện của hắn a?"
"Đúng vậy a sư minh, Quỷ ca nói, chúng ta còn không có nghe đủ đâu."
"Sư minh, ngày đó ngươi là như thế nào đón lấy Quỷ Kiến Sầu một chiêu?"
Minh Không Hòa Thượng chắp tay trước ngực, khẽ cười nói, "Đây hết thảy, còn muốn từ một cái gió táp mưa xa ban đêm nói lên."
Hồng Diệp chùa thâm tàng đất thụ.
Đất thụ nhiều núi,
đường núi khó đi.
Cũng may Tô Mặc mấy người đều là thực lực cường hãn tu luyện giả, thật cũng không phí công phu.
Một ngày thời gian, Quỷ Mã Xe đã đến đất thụ, đi tới ít hai lui tới sâu trong núi lớn.
Tô cố vấn, cái kia phiến đỏ rực sơn lâm chính là Phong Diệp lĩnh, Hồng Diệp chùa liền ở trong đó.
Thần Vân Huy chỉ một cái phương hướng, nhưng gặp trời chiều rơi tại khắp núi Hồng Diệp phía trên, hiện ra hừng quang, như một mảnh cháy hừng hực núi lửa, lan tràn cả toàn núi.
Rất nhanh, Tô Mặc một đoàn người liền đến Hồng Phong lĩnh, đến gần xem xét, mới phát hiện tràn ra khắp nơi Phong Diệp, nguyên là một tòa tinh diệu vô cùng hộ sơn đại trận.
"Lão bản, trực tiếp đập."
Xuyên Nhi Ma Quyền sát trưởng.
Tô Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, im lặng nói, "Ta là không lễ độ như vậy người sao?
Nói bao nhiêu lần,
phải có lễ phép.
Đều nhanh làm quỷ vương người, làm sao còn như thế nôn nôn nóng nóng?"
Xuyên Nhi cổ co rụt lại, cười khăn nói, "Quen thuộc, Xuyên Nhi còn phải đi theo ngài học tập a."
Hai người đang nói chuyện, chợt thấy khắp núi hồng quang thiếu đốt, cả tòa đại trận theo ánh lửa chậm rãi tiêu tán.
"Quý khách đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ."
Âm thanh vang dội xa xa vang lên, ngay sau đó một cái lao hòa thượng đạp trên phong diệp mà tới.
Sau lưng hắn, đi theo một cái môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng, chính là Hồng Tước.
Tần Vân Huy nhìn lão hòa thượng kia một mắt, nhanh chóng nói, "Lão hòa thượng này chính là Hồng Diệp tự chủ cầm
Thanh Thiền đại sư."
Tô Mặc gật gật đầu, trong lòng tự nhủ Hồng Diệp chùa tin tức ngược lại là rất nhanh, nếu không mở cửa, ta liền phải đập cửa.